Chương 296, cướp đoạt thí luyện điểm tích lũy 2/1/2, chương 296, cướp đoạt thí luyện điểm tích lũy 2/1/2, cùng lúc đó, Tần Huyền trong mi tâm phóng thích mở cường đại hồn lực, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Rất nhanh, liền bao phủ phương viên 30 dặm rộng, hồn lực phạm vi bao trùm có thể xưng kinh người. Mà cái này, hay là Tần Huyền hồn lực xa xa chưa từng vận dụng thuần thục duyên cớ, nếu không phạm vi bao trùm sẽ càng kinh người hơn được nhiều. Hồn lực bao phủ trong phạm vi 30 dặm, cũng không có bao nhiêu sinh linh, liền ngay cả yêu thú đều chưa từng thấy qua vài đầu, trừ hắn cùng 5 tên bản thân bị trọng thương đệ tử dự thi bên ngoài, liền không đệ tử dự thi. Hiển nhiên, truyền tống vào phương này thí luyện thế giới thời điểm, không chỉ có chỉ là ngẫu nhiên truyền tống, mà lại cùng mặt khác hoàng cản võ phủ đệ tử dự thi phương vị nghiêm trọng chỉ hướng. Xem ra, muốn tìm được hoàng cản võ phủ mặt khác đệ tử dự thi, có chút khó khăn. Tần Huyền ngay tại quan sát thời điểm, trong lúc bất chợt, hồn lực phạm vi bao trùm bên trong, cảm ứng được có người xông vào, mà lại số lượng không ít. Hiu hiu hiu, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, chỉ thấy được chừng 10 cái đệ tử dự thi ngay tại nhanh chóng tiếp cận hướng về phía phương vị này, càng là gặp được đứng ở trên đỉnh núi Tần Huyền. Mau nhìn, nơi đó có một cái lạc đàn đệ tử dự thi. Một người trong đó gặp được Tần Huyền, lập tức kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thí luyện thế giới thực sự quá mức rộng lớn, tất cả đệ tử dự thi trên cơ bản đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại thí luyện thế giới trong đó một góc. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tình huống dưới, trên cơ bản hai cái đệ tử dự thi rất khó sẽ xuất hiện tại cùng một nơi bên trên. Cái này 13 tên đệ tử dự thi, trên thân đều mặc lấy giống nhau trang phục, hiển nhiên đều là đến từ cùng một cái võ phủ đệ tử dự thi. Xuất thủ, thật vất vả mới gặp được một cái lạc đàn đệ tử dự thi, đem hắn trên người điểm tích lũy cho cấp đoạt tới. 13 tên đệ tử dự thi như giống như sói nhìn thấy bầy dê một dạng, hai mắt đều lộ ra thanh quang. Bách phủ tranh ba chiến bên trong, mỗi một vị đệ tử dự thi đều có 10 điểm điểm tích lũy. Chỉ cần điểm tích lũy đủ nhiều, thậm chí có thể tại trong thánh điện hối đoái tới đầy đủ kinh người bảo vật. Bởi vậy, mỗi một điểm tích lũy đều là tương đương chân quý. Tần Huyền trên người có 10 điểm điểm tích lũy, mà lại là đàn, chỉ có một người, tuyệt đối là mặt khác đệ tử dự thi trong mắt bánh trái thơm ngon. 13 tên đệ tử dự thi tranh nhau chiến lớn, ai cũng không muốn Tần Huyền trên người 10 điểm điểm tích lũy rơi vào những người khác trên tay. Lúc này, 13 đệ tử dự thi đều cơ hồ không hẹn mà cùng xuất thủ, từng đạo nguyên khí tấm lụa tùy ý đánh phía Tần Huyền. Nếu như là bình thường đệ tử dự thi gặp phải tình huống như vậy, tất nhiên là chạy trối chết. Mà lại, cái này 13 đệ tử dự thi cảnh giới rõ ràng đều là võ tông cảnh, hiển nhiên không phải bình thường võ phủ đệ tử, có thể là hoàng triều võ phủ cấp võ phủ đệ tử, thực lực tương đương không đơn giản. Chân núi, năm tên thụ thương đệ tử dự thi xa xa phát hiện cái này 13 đệ tử dự thi, đã sớm ẩn kiếm tốt thân ảnh, còn có lấy Tần Huyền tại ngoại sáng khi cái cạo, rất tốt đất bị bỏ qua. Mắt thấy 13 tên đệ tử dự thi trực tiếp xuất thủ liền đối phó Tần Huyền, lẫn nhau truyền âm nói, bọn hắn muốn đối với vị đại nhân kia xuất thủ, mà lại đều là võ tông cấp độ, người mặc đồng dạng trang phục, rất rõ ràng đều là đến từ cùng một cái võ phủ, mà lại khẳng định là hoàng triều võ phủ, mới có thể đồng thời bồi dưỡng được nhiều như thế võ tông cấp đệ tử dự thi. Cũng không biết vị đại nhân này nên như thế nào ứng đối đâu. Mặc dù vị đại nhân này có thể dễ dàng đánh giết 6 chân yêu cả xấu, khả năng đủ trở thành hoàng triều võ phủ đệ tử dự thi, không có một cái nào là hạng người hời hợt, chí ít cũng là 49 lĩnh vực cấp khác võ tông cảnh cường giả. Đúng vậy à, nếu như chỉ là 3-4 vị, thậm chí 5-6 vị, vị này tuổi trẻ đại nhân đều có thể ứng đối, có thể 13 vị cấp bậc bực này võ tông cảnh cường giả đồng loạt ra tay, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Chờ chút, các ngươi mau nhìn, vị đại nhân kia thế mà không tránh phản nên đón, hắn đây là muốn làm gì à? Tại năm người dưới ánh mắt khiếp sợ, đối mặt với cái kia từng đạo đáng sợ nguyên lực tấm lụa kích xạ mà tới, Tần Huyền thế mà không có nửa điểm tránh né, ngược lại đối diện lao đến. Ha ha ha, thật sự là muốn chết, thế mà chủ động lao đến. Không sai, còn không có gặp qua như vậy muốn chết người, thật đem mình làm là ai, thế mà còn dám xuống lại. Muốn một người đồng thời đối mặt với chúng ta 13 người a? Liền xem như chúng ta võ phủ thiên viện đệ tử cũng không có khả năng làm được. Nhìn thấy một màn này, 13 đệ tử dự thi tùy ý địa lại cười, phảng phất nhìn xem giống như kẻ ngu, nhìn xem xông tới Tần Huyền. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười to im bặt mà dừng. Thay vào đó thì là kinh dị không gì sánh được ánh mắt. Bởi vì rõ ràng nhìn thấy, Tần Huyền chỉ là đánh ra một đạo nguyên lực tấm lụa mà thôi, chính là trực tiếp đem đến 13 đạo nguyên lực tấm lụa cho sinh sinh đánh tan, hóa thành đầy trời nguyên lực quang vũ. Đạo nguyên lực kia tấm lụa xông bại 13 đạo nguyên lực tấm lụa sau, vẹn vẹn rút nhỏ 2-3 phần 10 mà thôi, tiếp tục phóng tới 13 đệ tử dự thi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể? Gia hỏa này đến tột cùng thần thánh phương nào, một đạo nguyên lực tấm lụa liền tán loạn chúng ta 13 người nguyên lực tấm lụa, mà là đi thế giảm bớt 2-3 thành mà thôi, làm sao có thể? Coi như trong võ phủ thiên viện cấp độ kia yêu nghiệt, cũng không thể nào làm được một bước này a. Mặc dù chỉ là 13 đệ tử dự thi tùy ý đánh ra một đạo nguyên lực tấm lụa mà thôi, nhưng mà có thể tham gia bách phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi, cái nào là hạng người hời hợt. Nhất là 13 người, chí ít đều là 49 lĩnh vực trở lên võ tông cường giả. 13 người tập trung xuất thủ, cho dù là bát cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên kiêu đều muốn ngưng thần mà đợi, làm sao lại thành như vậy phong đạm vân kinh đâu? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Đang lúc bọn hắn hơi giật mình, đạo này nguyên lực tấm lụa đã xẹt qua trời cao, nặng nề mà đập nện trên người bọn hắn. 13 đệ tử dự thi lúc này xuất thủ, tới ba trạm. Ầm 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 oanh, trung quy là đệ tử dự thi, hợp lực phía dưới hay là thành công đem đến đạo này cường hãn đến có chút quá phận nguyên lực tấm lụa cho đánh tan. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn thương lượng ứng đối ra sao đối phương thời điểm, sau đó liền kinh dị phát hiện, Tần Huyền thân ảnh đã biến mất không thấy. Không thấy? Người đâu? Chúng đệ tử dự thi thần sắc đại biến. Mau nhìn, hắn tại Trương Khánh Phong sau lưng, đột nhiên, có đệ tử dự thi mở miệng, kinh dị nhìn về phía trong đó một vị đệ tử dự thi sau lưng. Mặt khác đệ tử dự thi lập tức nhìn sang, hoảng sợ nhìn thấy, tên là Trương Khánh Phong đệ tử dự thi sau lưng, chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, coi bộ dáng, thình lình chính là Tần Huyền. Thời khắc này Tần Huyền bàn tay nô ra, bắt lấy cái kia không có chút nào phát giác đệ tử dự thi gáy, trực tiếp nhấc lên, như là dẫn theo một cái con gà con giống như, Trương Khánh Phong căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thanh âm lạnh lùng vang ở mỗi một vị đệ tử dự thi bên thai bên cạnh, các ngươi rất thông minh, biết được lựa chọn đối với một cái người lạc đàn xuất thủ. Bất quá cũng rất ngu xuẩn, bởi vì các ngươi gặp gỡ lạc đàn người không phải những người khác, mà là ta. Một cỗ khí thế kinh khủng từ Tần Huyền trên thân tràn ngập mà mở. Không gian phảng phất đều đọc lại. 13 vị đệ tử dự thi chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh bình thường ngạt thở cảm giác, phảng phất ngay cả đại khí đều không thể thở dốc một chút, thậm chí liền thân ảnh đều trở nên cứng ngắc lại. Bọn hắn kinh dị mà nhìn xem Tần Huyền. Chương 297, Tần Huyền mưu kế 2-1, 1, chương 297, Tần Huyền mưu kế 2-1, 1, giờ khắc này, 13 đệ tử dự thi đều khẳng định biết đụng tới hàng cứng, mà lại không phải bình thường hàng cứng. Cố khí thế này chi khủng bố, liền xem như bọn hắn hoàng triều võ phụ thiên viện người thứ nhất, cũng có chỗ không kịp. Trong đó một vị đệ tử dự thi khó khăn mở miệng, đại nhân, chúng ta nguyện ý kính dân xuất xứ có điểm tích lũy, còn xin ngài có thể tha chúng ta một lần. Tuy nói, tranh bá lệnh bài có thể bảo vệ bọn hắn một lần, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một lần mà thôi. Bọn hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này có thể tại tranh bá lệnh bài bảo hộ số lần sau khi dùng xong, thậm chí còn không tới kịp để tranh bá lệnh bài dẫn bọn hắn rời đi thí luyện thế giới, liền trực tiếp giết chết bọn hắn. Không hắn, trực giác thôi. Thái Sơn áp đỉnh bình thường khí thế khủng bố kéo dài trọn vẹn một lúc sau, thậm chí cả để 13 đệ tử dự thi đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột ngột giống như là thủy triều lui tản, trở về Tần Huyền trên thân. Tần Huyền đạm mạc nói, không thể không nói, các ngươi thật rất thông minh, đối đầu lựa chọn. Tần Huyền lời nói, làm cho 13 đệ tử dự thi đều là thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhìn nhau một chút, đều có lấy nồng đậm nghĩ mà sợ. Tần Huyền nói giao ra đi, rất bình tĩnh ngữ khí, nhưng mà như là vương lệnh bình thường, 13 đệ tử dự thi căn bản không người dám can đảm phản kháng, nhao nhao đem trong tay thí luyện lệnh bài đều lấy ra, riêng phần mình đều có một cái 10 số lượng, đại biểu 10 điểm điểm tích lũy. 13 đệ tử dự thi nhìn nhau một chút, cười khổ một tiếng, tâm niệm vừa động, riêng phần mình thí luyện lệnh bài bên trên bay ra 10 điểm điểm sáng, bay về phía Tần Huyền thí luyện lệnh bài bên trong. Trong nội tâm đã làm tốt rời khỏi thí luyện thế giới chuẩn bị. Bất quá sau một khắc, Tần Huyền chỉ là riêng phần mình thu lấy bọn hắn 9 giờ điểm tích lũy, còn lại một chút điểm tích lũy thì là trở về bọn hắn thí luyện lệnh bài bên trong. Một màn này làm cho 13 đệ tử dự thi có chút nghi hoặc cùng mở miệng. Nhìn ra được 13 đệ tử dự thi nghi hoặc, Tần Huyền thản nhiên nói, ta liền không thu lấy các ngươi tất cả thí luyện điểm tích lũy, riêng phần mình lưu lại một điểm, các ngươi liền không cần rời khỏi thí luyện thế giới. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, ta muốn các ngươi giúp ta làm việc, chỉ cần các ngươi đồng ý giúp đỡ, những này thí luyện điểm tích lũy, ta chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau cho các ngươi, còn có thể để thí luyện điểm tích lũy trở nên càng nhiều. Cái gì? 13 đệ tử dự thi kinh hô một tiếng, đều có chút bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Huyền. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị Tần Huyền lần này kỳ quái cử động làm cho có chút mơ hồ. Tần Huyền, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta hy vọng các ngươi giúp ta cướp đoạt mặt khác đệ tử dự thi trên tay điểm tích lũy. Đến lúc đó 7-3 thành, ta 7, các ngươi 3. Tần Huyền đạo, đương nhiên, ta cũng sẽ không không công thu lấy các ngươi cướp đoạt tới thí luyện điểm tích lũy, nếu như các ngươi gặp được không thể địch nổi địch nhân, ta có thể xuất thủ. Vâng. Đang khi nói chuyện, cái địa cố có thể xưng kinh thế hai tục khí thế đột nhiên bạo phát ra. Trong khoảnh khắc, 13 đệ tử dự thi không khỏi là cảm giác mình chính là tại gió táp mưa sa trên mặt biển một chiếc thuyền lá nhỏ, đối mặt với cái kia động một tí mấy chục trên trăm trượng cao kinh đảo hải lãng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp. Phản phất ngạt thở bình thường, quá mức kinh khủng. Trước mắt vị này thần bí người áo bào cho, đến cùng thần thánh phương nào? 2-3 cái hô hấp sau, khí thế tiêu tán, 13 đệ tử dự thi lúc này mới thật to thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi, cùng lúc đó cũng minh bạch Tần Huyền ý tứ. Mặc dù nghe bảo, Tần Huyền tựa hồ rất là bá đạo, yêu cầu 7-3, mà lại một mình hắn chiếm 7 thành. Nhưng y theo Tần Huyền thực lực đáng sợ, bọn hắn lại cảm thấy rất có triển vọng. Từ Tần Huyền triển hiện ra thực lực, đối phó bọn hắn 13 vị 49 lĩnh vực, ngũ cửu lĩnh vực võ tông cảnh thiên tài, đều là trong nháy mắt nghiền ép thức. Đáng sợ như vậy thực lực, dù là đặt ở bách phủ tranh bá chiến bên trong, sợ đều là nhất là hàng đầu hạng người, thậm chí chưa chắc sẽ yếu hơn Diệp Nam Điên, Đô Thiên Lâm, Phượng Cửu Ca, Đông Hoa Hạo Nhất các loại nam hoàng tuyệt đỉnh thiên tiêu. Lúc đầu, bọn hắn có lẽ cần cẩn thận từng ly từng tí, bày mưu rồi hành động cướp đoạt thí luyện điểm tích lũy mới được. Nhưng có cường đại như thế một tôn chỗ dựa, bọn hắn hành động, tương lai nhẹ nhõm thong dong bên trên rất nhiều lần, thậm chí nhiều khi đều không cần cố kỵ quá nhiều. Hết thảy khó khăn đều có Tần Huyền tại sau lưng đứng đối. 13 đệ tử dự thi nhìn nhau một chút, rất nhanh liền có quyết định, hướng Tần Huyền ôm quyền nói, đại nhân, chúng ta nguyện ý. Rất tốt. Tần Huyền lộ ra một vòng ý cười. Mặc dù một mình hắn đơn đả độc đấu, cũng có thể thoải mái mà cướp đoạt đến đại lượng thí luyện điểm tích lũy, nhưng nếu như lấy đoàn đội phương thức đến cướp đoạt, không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Các ngươi đều là đến từ cái nào võ phủ? Tần Huyền mở miệng hỏi thăm. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta chính là đến từ Vĩnh Thạng Hoàng Triều Hoàng Thạng võ phủ đệ tử dự thi, trong đó một vị đệ tử dự thi mở miệng, nói bất quá chúng ta đều là địa viện, huyền viện đệ tử, mà không phải thiên viện đệ tử. Thiên địa huyền hoàng tứ đại viện, trên cơ bản là mỗi một cái võ phủ đều noi theo mở phân viện hình thức. Nghe nói, đều là nguồn gốc từ tại Thiên Hoang Thánh phủ, các đại võ phủ tiến hành tham khảo. Sau đó 13 đệ tử dự thi riêng phần mình tự giới thiệu mình một phen, trong đó vị kia tên là Trương Khánh Phong đệ tử dự thi mở miệng, xin hỏi đại nhân là. Tần Huyền thản nhiên nói, ta gọi Huyền. Huyền đại nhân. 13 đệ tử dự thi nghe được cái tên này, yên lặng ghi tạc trong lòng, cũng không có hỏi tới là tòa nào võ phủ. Dựa theo bọn hắn lý giải, lấy Tần Huyền đáng sợ như vậy tu vi võ đạo, rất có thể là xuất từ cái nào thế gia cổ lão, thánh địa, thánh triều người. Tần Huyền nói các ngươi là thế nào phát hiện lẫn nhau? Trương Khánh Phong lắc đầu, hồi bẩm Huyền đại nhân, chúng ta từ truyền tống vào thí luyện thế giới sau, liền ở cùng nhau. Chỉ bất quá Vĩnh Thạng Hoàng triều mặt khác võ phủ đệ tử dự thi ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, tại phụ cận tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Vĩnh Thạng Hoàng triều chính là Trương Khánh Phong 13 người chỗ hoàng triều. Cùng một cái võ phủ 13 vị đệ tử dự thi đồng thời xuất hiện tại một nơi, nhưng võ phủ mặt khác đệ tử dự thi thì là chưa từng xuất hiện. Tần Huyền đem điểm này ghi tạc trong lòng, truyền tống có lẽ tồn tại quy luật nhất định, chỉ bất quá trước mắt hắn còn không có lục lọi ra đến mà thôi. Lẫn nhau hiểu rõ một phen sau, Tần Huyền đem một viên lệnh bài đưa tin giao cho bọn hắn, để bọn hắn đi trước, có chuyện gì thông qua lệnh bài đưa tin nói cho hắn biết. Cùng lúc đó cũng dặn dò, nếu như phát hiện đại càn hoàng triều tương quan võ phủ đệ tử dự thi, cũng thông chi hắn một tiếng. Loại này lệnh bài đưa tin chế tác lên không tính rất khó, tùy tiện một cái tam đoạn luyện khí sư đều có thể thoải mái mà rèn đúc đi ra. Trương Khánh Phong bọn người tiếp nhận lệnh bài đưa tin sau, đáp ứng lập tức xuống. Vĩnh Thạng Hoàng triều 13 đệ tử dự thi sau khi rời đi, Tần Huyền cũng không có đuổi theo. Chỉ cần cách xa nhau không cao hơn ngàn dặm phạm vi, hắn đều có thể mượn nhờ lệnh bài đưa tin cảm ứng được đối phương vị trí chính xác. Vượt qua ở ngoài ngàn dặm, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, nhưng có thể tiếp thu tin tức. Đương nhiên, nếu như muốn vượt qua ngàn dặm vẫn như cũ có thể cảm ứng vị trí chính xác lệnh bài đưa tin, thì là cần cao cấp hơn lệnh bài đưa tin. Chương 297, Tần Huyền mưu kế 2-1-2, chương 297, Tần Huyền mưu kế 2-1-2, chỉ bất quá trước mắt Tần Huyền còn không cần. Kế trước sớm 5 vị kia đệ tử dự thi 45 điểm thí luyện điểm tích lũy sau, đạt được 13 vị đệ tử dự thi riêng phần mình 9 giờ thí luyện điểm tích lũy, hiện tại Tần Huyền trên người điểm tích lũy đã có 182 điểm. Điểm tích lũy này số lượng có thể nói là tương đương không ít. Các loại Vĩnh Thạng Hoàng triều 13 đệ tử dự thi sau khi rời đi, Tần Huyền đang muốn rời đi, đã thấy đến trước sớm cái kia 5 tên đệ tử dự thi xuất hiện tại trước mặt, quỳ rạp trên đất, cung kính nói, chúng ta 5 người, khẩn cầu Huyền đại nhân cũng cho một cơ hội, có thể mượn nhờ Huyền đại nhân tên. Chúng ta nguyện ý 1/9 phần. Bọn họ cũng đều biết chính mình bản thân bị trọng thương, ở vào thí luyện thế giới bên trong là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Nếu như bị mặt khác đệ tử dự thi phát hiện, rất có thể sẽ bị lập tức đào thải. Đã như vậy, còn không bằng tham khảo Vĩnh Thạng Hoàng triều 13 đệ tử dự thi như vậy, lấy Huyền đại nhân làm chủ, mượn nó tên, có lẽ có thể tiếp tục một đoạn thời gian không bị đào thải, thậm chí dừng lại lâu mấy ngày thời gian. Tân Huyền có chút ngưng mi, nói thật, hắn đối với 5 người này cũng không cảm thấy bao nhiêu hứng thú, bởi vì thực lực rất nhỏ yếu. 2 người là võ tông, 3 người là thiên cương cảnh. Cho dù là trong đó thân là võ tông 2 người, cũng cùng Vĩnh Thạng Hoàng triều cái kia 13 vị đệ tử dự thi có chênh lệch không nhỏ. Bất quá nể tình bọn hắn là nhóm đầu tiên chủ động thức thời cống hiến thí luyện điểm tích lũy cho hắn người, Tần Huyền cố mà làm đáp ứng, thản nhiên nói, cũng được, bất quá không cần cửu nhất, một dạng 73 liền có thể. Mặt khác, các ngươi thụ thương, những đan dược này có thể tăng tốc các ngươi thường thế khôi phục. Đang khi nói chuyện, con ngón đúng ra, một bình đan dược cùng 5 mai thông tấn lệnh bài xuất hiện tại 5 người trước mặt. Đan bình bên trong, chuyên trở một chút đan dược chữa thương, đều là hắn nhàn hạ nhàm chán thời điểm luyện chế ra đến. Đương nhiên, lấy thuật luyện đan của hắn tạo nghệ, cho dù là gấu đẻ xuống thời điểm luyện chế ra đan dược, cũng không phải phàm phẩm. Tạ Huyền đại nhân. 5 người thần sắc vui mừng, kết quả thông tấn lệnh bài, sau đó mở ra đan bình, lập tức một cỗ đan hương đập vào mặt. Đan hương chui vào trong lỗ mũi, 5 người phảng phất cảm giác thương thế trong cơ thể đều khôi phục không ít, mắt lộ ra kinh hãi, biết được cái này tuyệt không phải là bình thường đan dược. Huyền đại nhân lại đem bực này đan dược tiện tay ban thưởng cho bọn hắn, để bọn hắn rất là kích động, muốn lại lần nữa nói lời cảm tạ, lại phát hiện Huyền đại nhân thân ảnh sớm đã nhưng biến mất, chỉ để lại một câu dư âm quanh quẩn, mau chóng khôi phục thương thế, gặp được không thể giải quyết phiền phức lại tới tìm ta. Mặt khác, giúp ta thăm dò 1-2 thí luyện thế giới. Minh Mạch. Tân Huyền kẻ tài cao gan cũng lớn, bắt đầu tiến vào trong núi rừng thăm dò, đồng thời hy vọng tìm kiếm được hoàng cản võ phủ những người khác tung tích. Một ngày thời gian sau, Tân Huyền chỉ là tìm tòi trong phạm vi ngàn dặm. Đây là nhờ vào hoang cảnh bước thứ 3 hồn lực thăm dò, lúc này mới có thể tìm kiếm rộng lớn như vậy phạm vi. Chỉ tiếc, trong phạm vi ngàn dặm, trừ hắn ra, căn bản không có tìm tới mặt khác hoàng cản võ phủ đệ tử dự thi. Thậm chí hồ, liền ngay cả đại cản hoàng triều mặt khác vương triều võ phủ đệ tử dự thi, cũng không từng tìm tới một cái. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hoàng thượng võ phủ 13 đệ tử dự thi trên đường đi ngược lại là gặp phải 10 cái lạc đàn đệ tử dự thi, mà lại phổ biến đều tại thiên cương cảnh cấp độ, chỉ có số ít 2-3 người đạt đến võ tông cảnh. Nói chung, võ tông cảnh đệ tử dự thi tại vương triều võ phủ bên trong đều có tư cách trở thành thiên viện đệ tử. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được hoàng thượng võ phủ 13 vị đệ tử dự thi, không hề nghi ngờ, cơ hồ tất cả thí luyện điểm tích lũy đều bị thu gạt, chỉ còn lại có một chút điểm tích lũy bản thân mà thôi. Đây là Tân Huyền muốn cầu, không cần thu hoạch xong tất cả thí luyện điểm tích lũy, lưu lại một tinh nửa điểm, cũng không về phần bị trục xuất thí luyện thế giới, cũng có một chút hy vọng có thể tiếp tục tham gia thí luyện xuống dưới. Đồng dạng, có thể mượn những này còn bởi vì một tia hy vọng sống tạm lấy đệ tử dự thi, tiến hành hữu hiệu hao tổn mặt khác đệ tử dự thi sinh lực. Cùng một thời gian, ngoại giới, thần điện bên trong, các đại võ phủ cường giả thông qua chiếu ảnh hình ảnh tiến hành quan sát thí luyện thế giới phát sinh hết thảy. Dừng cây rậm rạp thí luyện thế giới một góc, một đầu giống như núi nhỏ đáng sợ lang yêu, bị một đạo lưu quang quán xuyên đầu, mang theo liên tiếp máu tươi vẩy ra ra, rất nhanh liền ầm vang đổ vào trên đại địa, áp đảo một mảng lớn rừng cây. Một tên dáng người cường tráng cao lớn thanh niên lạnh lùng, một bộ trang phục màu đen, dẫm đạp tại một đầu như ngọn núi to lớn lang yêu thi thể trên thân. Tay hắn chấp nhất cán không ngừng nhỏ xuống máu tươi trên mâu, chính lẻ loi một mình đối mặt lên trọn vẹn vượt qua 30 vị đệ tử dự thi. Thanh niên này chính là Đô Thiên Lâm. Vừa mới đánh chết một đầu lang yêu hắn, bị hơn 30 tên đệ tử dự thi cho đằng đằng sát khí vây lại. Quả nhiên là một tú vu lâm, gió vẫn thổi bật dễ. Đô Thiên Lâm tiểu gia hỏa này quá mức xuất chúng, những này đệ tử dự thi đều lo lắng bị Đô Thiên Lâm dần dần đánh giết, cho nên đều liên hợp lại đối phó Đô Thiên Lâm. Những này đệ tử dự thi hoàn toàn chính xác có chút thông minh, biết Đô Thiên Lâm thực lực mạnh, cho nên sớm liên hợp lại. Đô Thiên Lâm mặc dù chỉ là đến từ hoàng triều, nhưng thiên phú tương đương kinh diễm, đã là cựu cựu lĩnh vực siêu cấp thiên tiêu. Cựu cựu lĩnh vực a, quả nhiên là khó lường a, thiên phú như vậy, phóng nhãn tại toàn bộ Nam Hoang trong thế hệ trẻ tuổi, đều có thể đứng hàng danh sách thứ hai đi. Hiển nhiên, không ít đỉnh tiêm thế lực lớn đại nhân vật đều biết cái này Đô Thiên Lâm. Bởi vì Đô Thiên Lâm chính là cựu cựu lĩnh vực siêu cấp thiên tiêu. Cần biết, phóng nhãn toàn bộ Nam Hoang, có thể bước vào cựu cựu lĩnh vực võ đạo thiên tiêu, đều là có hy vọng trở thành chuẩn vương thiên tiêu, thậm chí là vương giả chủ tử. Tại cơ hồ tất cả vương giả thiên tiêu, chuẩn vương thiên tiêu đều chuẩn bị chư vương tranh bá tình huống dưới, không thể xuất hiện tại bách phủ tranh bá chiến bên trong. Cựu cựu lĩnh vực siêu cấp thiên tiêu, tuyệt đối là xuất lĩnh riêng phần mình võ phủ trở thành hoàng châu thứ nhất võ phủ mạnh mà hữu lực người cạnh tranh. Bất quá cái này Đô Thiên Lâm, hiện tại tựa hồ có chút phiền phức, gã cũng không biết hắn có thể hay không ứng phó đâu. Thần điện bên trong đám người tự nhiên cũng nhìn ra được, hiện tại Đô Thiên Lâm sắp gặp phải phiền toái không nhỏ, bởi vì lẻ loi một mình hắn, bị hơn 30 vị đệ tử dự thi cho bao vây. Mà lại, những này đều không phải là bình thường đệ tử dự thi, đều là đến từ các đại hoàng triều võ phủ bên trong, đều là võ tông cấp bậc, thực lực rất mạnh. Như vậy một nguồn lực lượng, sợ sẽ là cao cấp nhất một hàng siêu cấp thiên tiêu, cũng dễ dàng ngã quỵ. Cùng lúc đó, cũng nhiều hứng thú nhìn về hướng Hoàng Lân võ phủ phụ chủ. Đó là một vị xóa tóc xám lao giả, tuổi tác không nhỏ, nhưng làm hoàng triều võ phủ chi chủ, thực lực rất mạnh, cùng các phương thế lực lớn đại nhân vật đều có thể chuyện trò vui vẻ, cười nhạt nói, chư vị, không cần nhìn, chỉ bằng những người này còn khó không được Đô Thiên Lâm. Đô Thiên Lâm tốt xấu là ta Hoàng Lân võ phủ thiên tiêu số 1, như thế nào ngày đầu tiên liền bị đào thải đâu. Đang khi nói chuyện, trong tấm hình phát sinh tình huống. Chương 298, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng 2/1, 1, chương 298, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng 2/1, 1, đông đảo đệ tử dự thi bên trong đó người cầm đầu chính là dáng người khá cao lớn thanh niên, so với Đô Thiên Lâm dáng người đều muốn cường tráng bên trên hai vòng, so với thường nhân cũng muốn cao hơn một cái đầu, hai tay trắng kiện, bày biện ra lực lượng đáng sợ cảm giác, người lạnh nhìn xem Đô Thiên Lâm, không nghĩ tới ngươi thế mà lại loi. Một mình xuất hiện ở đây, ngươi mấy người hầu kia đâu? Đô Thiên Lâm lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, mặt không đổi sắc, nói Dương Xuyên, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại lựa chọn tại ngày đầu tiên liền xuất hiện ở trước mặt ta, giúp khí thật không tệ. Dương Xuyên ha ha ngửa mặt lên trời cười to, yêu cùng đạo, Đô Thiên Lâm, ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Bất quá, ngươi cũng chớ có quên đi hiện tại chính mình là cái gì tình cảnh, coi như ngươi là cựu cựu lĩnh vực siêu cấp thiên tiêu, thực lực rất mạnh, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Mà chúng ta bên này thì là có 57 vị đệ tử dự thi, mà lại vượt qua 30 người là đạt đến võ tông cảnh cấp độ. Nhiều như vậy vị đệ tử dự thi tập hợp cùng một chỗ, đối phó ngươi căn bản không nói chơi. Ngươi mạnh hơn, có thể lại có thể mạnh đến mức ở đâu? Ha 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 ha. Sau ngày hôm nay, Nam Hoang sẽ xuất hiện một thì chuyện cười lớn, Hoàng Lân võ phủ người thứ nhất Đô Thiên Lâm, tại Bách phủ tranh bá chiến ngày đầu tiên liền bị đào thải. Lạch cạch. Đúng lúc này, Đô Thiên Lâm động, tay hắn chấp chiến mâu, cứ như vậy nhanh chân đi hướng về phía Dương Xuyên, ngựa khí hoàn toàn như trước đây đạm mạc, ngươi quá phí lời. Động thủ. Dương Xuyên hừ lạnh một tiếng, phất tay, hơn 30 vị đệ tử dự thi lúc này xuất thủ, đánh ra từng đạo nguyên lực tấm lụa, cùng anh loạn tạc, toàn diện đánh phía Đô Thiên Lâm. Không hề nghi ngờ, đây là đơn giản nhất thô bạo phương thức, bất quá cũng tương đương hữu hiệu. Nhiều như thế nguyên lực tấm lụa rơi xuống, liền xem như thực lực cường đại lớn võ tông cường giả đều muốn tại chỗ nổ tung. Chỉ là, Đô Thiên Lâm thần sắc không có nửa điểm biến hóa, đột nhiên giẫm mặt đất một cái mặt, răng rác một tiếng, đại địa trong nháy mắt rạn nứt mở, thân ảnh của hắn nổ trời mà lên. Rất nhiều nguyên lực tấm lụa nặng nề mà công kích tại Đô Thiên Lâm lúc đầu vị trí bên trên, lập tức nổ tung một cái đáng sợ hố to, bụi bặm nổi lên một phía. Bất quá Dương Xuyên hiển nhiên cũng là một tên lợi hại võ đạo thiên tiêu, tại Đô Thiên Lâm phóng lên tận trời sát na, trong tay hắn xuất hiện một thanh đại cung, càng là xuất hiện một cây kham dư trường mâu giống như cự hình cốt tiễn, kéo thành trăng tròn trạng. Như là trường mâu một dạng to lớn cốt tiễn trong nháy mắt hóa thành một đạo sâm bạch trùng sáng, như thiểm điện bắn về phía Đô Thiên Lâm khuôn mặt. Một tiễn này, nếu là đánh trúng vào Đô Thiên Lâm, mặc dù có thí luyện lệnh bài bảo hộ, nhưng cũng tất nhiên sẽ đào thải rời đi thí luyện thế giới. Cùng lúc đó, Dương Xuyên hét lớn, tất cả nhân mã bên trên công kích Đô Thiên Lâm, hắn hiện tại ở vào giữa không trung, né tránh không được. Là hiển nhiên, Dương Xuyên đã sớm đoán trước một màn này phát sinh, còn có hơn 10 vị đệ tử dự thi vừa rồi chưa từng xuất thủ, liền đợi đến đây hết thảy. Trong tay của bọn hắn đều xuất hiện từng thanh cung lớn, cốt tiễn xuất hiện, giật bắn Đô Thiên Lâm. Mười mấy cây cự hình cốt tiễn, từ từng cái phương vị bắn về phía Đô Thiên Lâm, ẩn chứa lực công kích đáng sợ, uy lực không hề kém. Đối mặt với một màn này, Đô Thiên Lâm thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, chiến mâu đông nhiên huy động một cái vòng tròn, trong nháy mắt cùng tất cả cốt tiễn đều đụng vào nhau, âm vang thanh âm vang không dứt hai, hỏa tinh bắn tung tóe. Nhưng mà, để cho người ta cảm thấy kinh dị chính là, tất cả đáng sợ cốt tiễn đều bị Đô Thiên Lâm ở giữa không trùng sinh sinh vung mạnh bay ra ngoài, chưa từng có một cây có thể chân chính cẩn thận. Không có khả năng. Dương Xuyên kinh hô một tiếng, tràn đầy không dám tin. Mười mấy cây cự hình cốt tiễn bắn ra, tuy là ba bốn vị đại võ tông cũng phải bị bắn giết. Trong mắt ta, không có cái gì là không thể nào. Đô Thiên Lâm lạnh nhạt nôn âm thanh, một cỗ mênh mông nguyên lực trong nháy mắt tác dụng mở đi ra, đem đánh bay ra ngoài mười mấy cây cốt tiễn hết thảy cho hư không nhất trụ, chưa từng rơi xuống. Sau đó, hơn 10 đạo nguyên lực từ trên người hắn đánh ra, hóa thành đáng sợ khí kình, đem những này cự hình cốt tiễn đảo quanh phương hướng, sau đó dọc theo lúc đầu phương hướng, giận bắn mới vừa xuất thủ hơn 10 vị đệ tử dự thi. Không tốt. Đám người thần sắc biến đổi, đang muốn tránh né. Nhưng ngay lúc đó, từng cây cự hình cốt tiễn chính là thô bạo địa động xuyên qua hơn 10 vị đệ tử dự thi thân thể, hung hăng cắm ở trên đại địa. Một đám bắn ra cốt tiễn đệ tử dự thi, còn không có kịp phản ứng, liền bị riêng phần mình cự hình cốt tiễn xuyên thủng thân thể, giận cắm trên đại địa, máu tươi tung tóe đầy đất. Không rõ sống chết. Mặc dù có thể mượn nhờ thí luyện lệnh bài bảo vệ mình một lần, nhưng điều kiện trước tiên cũng phải phát động thí luyện lệnh bài bên trong bảo hộ chi lực mới được. Rất hiển nhiên, những này đệ tử dự thi cũng còn chưa kịp phát động bảo hộ chi lực, liền bị xuyên thủng thân thể, rất là thê thảm. Mau trốn, chúng ta không phải Đô Thiên Lâm đối thủ. Hắn quá mạnh. Đáng sợ như vậy một màn, trực tiếp để ngay từ đầu đánh ra nguyên lực tấm lụa nhiều vị đệ tử dự thi lòng tin sụp đổ, không đợi Dương Xuyên tới kịp một lần nữa tổ chức, liền xoay người hoảng sợ chạy trốn mất rồi. Đáng chết. Dương Xuyên nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, lúc này cũng quay người rời đi. Đô Thiên Lâm thực sự quá mạnh, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Tiếp tục lưu lại nơi này, tất nhiên một con đường chết. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn rời đi, sau lưng liền vang lên cái kia đạo để hắn dùng mình thanh âm, "Dương Xuyên, ngươi không phải muốn đào thải ta sao? Hiện tại ngươi muốn đi đâu a?" Nhìn lại, Đô Thiên Lâm gương mặt gần trong gang tấc. "A." Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần điện. Mắt thấy hoàn chỉnh một màn, thế lực khắp nơi đại nhân vật đều nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này Đô Thiên Lâm thực lực tương đương không kém, đối mặt với nhiều như thế đệ tử dự thi dưới vây công, không những phong dong hóa giải, hơn nữa còn có thể phản sát trở về, thực lực quả nhiên là tương đương không tầm thường. Hoàng Lân Võ Phủ thế nhưng là ra một vị siêu cấp thiên tài. Tóc xám Hoàng Lân Võ Phủ chi chủ cười hắc hắc, vẫn tốt chứ, Đô Thiên Lâm tiểu tử này thực lực cũng liền như thế. Mặt khác các đại võ phủ chi chủ không khỏi nhếch miệng, lao ra hỏa này thật không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, thí luyện thế giới bên trong, không ít đỉnh tiêm thiên kiêu hình ảnh chiếu ảnh xuất hiện tại thần điện cùng các phương võ phủ trên màn ánh sáng, bị thế nhân chỗ quan sát. Một vị lại một vị siêu cấp thiên kiêu tại thí luyện thế giới bên trong bắt đầu hiện ra cao chót vót sừng đầu, hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, làm người ta chú ý nhất, trừ Đô Thiên Lâm bên ngoài, liền muốn xem như Đông Hoa Hạo Nhất, Diệp Nam Thiên, Phượng Cửu Ca các loại từng vị danh chấn các phe nam hoàng siêu cấp thiên kiêu. Bất quá để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, làm Đông Hoa thế gia thiên kiêu số 1 Hạ Vũ Vương, lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu tin tức. Thời gian trôi qua, rất nhanh, màn đêm buông xuống, trăng sáng nô lên cao. Đêm dần khuya. Giờ tí, toàn bộ thí luyện thế giới bị bao phủ tại màn đêm phía dưới, thiên khung bên trên sao dày đặc như sông, càng có thất luân minh nguyệt treo trên bầu trời mà treo, ném rơi xuống minh diệu ánh trăng, vẩy xuống trên đại địa. Bách phủ tranh ba chiến ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua. Nhưng mà, căn bản không người ngủ. Bởi vì, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng cùng Nam Hoang Bách Đại Võ Phủ bảng sắp xuất thế. Chính thức hiện ra bách phủ tranh ba chiến ngày đầu tiên chiến tích. Và anh, cũng không có chờ mong bao lâu thời gian. Chương 298, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng 2/1/2, chương 298, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng 2/1/2, đúng vào lúc này, thí luyện thế giới thiên khung bên trên đột nhiên phóng lên tận trời một mặt như là màn trời thật lớn cự bảng. Cự bảng chìm nổi tại thiên khung bên trên, thần quang chạm nhiên, đem trên trời thất luân hạo nguyệt ánh sáng đều cho che đậy kín, tản ra khó nói nên lời vô lượng khí cơ. Toàn bộ thí luyện thế giới bên trong, vô số đáng sợ đại yêu đều đã bị kinh động. Trong đó không thiếu lục giai yêu vương, thậm chí thất giai yêu tôn cấp tồn tại kinh khủng. Vậy cũng là kham dư nhân tộc võ tu bên trong võ vương võ tôn cấp tuyệt thế đại yêu. Nhưng mà, đối với mặt kia treo lơ lửng thiên khung chỗ cao cự bảng, không khỏi là lộ ra ánh mắt kính sợ. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, đen kịt nồng vụ che khuất bầu trời, ngày thường liền ngay cả thái dương cùng thất luân hạo nguyệt ánh sáng đều không thể xuyên thấu. Giờ khắc này, cự bảng chạm nhiên thần quang lại là xuyên thấu tầng tầng hắc vụ, kinh động đến chỗ sâu nhất ẩn nút ngủ say tồn tại cổ lão. Một đạo không cách nào nói rõ cỡ nào bóng đen to lớn tại trong hắc vụ động, hơi chút động đậy, đại địa chấn động, còn có vô biên hắc vụ phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thí luyện thế giới đều bao phủ hoàn toàn bình thường. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, liền xem như cái kia từng tòa động một tí cao tới hàng trăm hàng ngàn trượng núi lớn, ở tại trước người đều lộ ra như vậy thấp bé. Không nghĩ tới, lần này bách phủ tranh bá chiến thế mà lựa chọn ở chỗ này to lớn vô biên tồn tại cổ lão, không cách nào xuyên thấu qua hắc vụ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng nó chân diện mục, chỉ có một đôi thâm thủy ánh mắt xuyên thấu qua hắc vụ, nhìn về hướng khác một bên, phảng phất gặp được một mặt cao bằng trời vĩ đại tường cao, cổ lão mà thanh âm hùng vĩ tại trong hắc vụ quanh quẩn đứng lên, chỉ hy vọng không cần kinh động đến cái kia thiên quan sau bị kia. Cơ hồ cùng một thời gian, thí luyện thế giới bên trong tất cả đệ tử dự thi đều đã bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu mặt kia cự bảng. Mắt trần có thể thấy, lưu truyền lên trạm nhiên hào quang cự trên bảng đỉnh cao nhất hiện ra vài cái chữ to, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng. Cùng lúc đó, ngoại giới thần điện bên trong, bị đào thải đệ tử dự thi cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này, nhìn xem chiếu ảnh trên màn sáng cự bảng, lẫn nhau châu đầu ghé tai. Tới, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng rốt cục xuất thế. Không biết ngày đầu tiên, đến cùng ai có thể đoạt được khôi thủ đâu. có phải hay không là Cổ Vân Ca đâu? Hắn mặc dù không phải mạnh nhất siêu cấp thiên tiêu, thế nhưng là lấy sức một mình đánh bại hơn 30 vị đệ tử dự thi, cướp đoạt tất cả thí luyện điểm tích lũy, đạt đến gần như 400 điểm tích lũy a. Có khả năng này, nhưng có lẽ còn có những người khác. Nghe nói Đông Hoa Thế Gia vị kia Đông Hoa Hạo Nhất, ngày đầu tiên liền tiếp cướp đoạt hơn 50 vị đệ tử dự thi điểm tích lũy nhiều, chỉ sợ đã cao tới 500 chí cự, thậm chí có khả năng cao hơn. Diệp Nam Thiên cũng có khả năng, vị này thiên chi tiêu tử, tại Diệp gia bên trong thế nhưng là gần với Bát Hoang Vương mạnh nhất thiên tiêu. Thậm chí nghe đồn hắn võ đạo thiên phú không thua gì Bát Hoang Vương mấy phần, mà lại bước vào Cửu Cửu lĩnh vực đã lâu, sợ là không ra nhiều ngày, liền có thể bước vào Cửu Cửu cực hạn, trở thành chuẩn vương thiên tiêu, không thể xem nhẹ. Đô Thiên Lâm cũng rất mạnh, hắn nhưng là Nam Hoang Tam Đại mạnh nhất võ phủ một trong Hoàng Lân võ phủ thiên kiêu số 1, thực lực cường đại, cũng không yếu tại Đông Hoa Hạo Nhất. Các ngươi nhưng chớ có quên bản Viễn Sơn, đây chính là bị Thiên Hoang Thánh phủ đã sớm đặt trước tuyệt thế thiên tiêu, không những võ đạo thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa còn là một vị hồn sư, thực lực kinh người. Nghe đồn từng cùng một vị chuẩn vương thiên tiêu từng có một trận chiến, kịch chiến 30 hiệp không rơi vào thế hạ phong, có được tiếp cận chuẩn vương cấp chiến lực. Bản Viễn Sơn vị này yêu nghiệt thế mà cũng tới. Hắn không phải đã sớm hẳn là tiến vào Thiên Hoang Thánh phủ sao? Tại Hoang Bát Thành trên quảng trường trung ương Diệp Nam Thiên, Phượng Cửu Ca, Đô Thiên Lâm, Đông Hoa Hạo Nhất các loại đều hiện ra phong mang, bản Viễn Sơn bực này không kém gì mấy phần siêu cấp thiên tiêu lại là như thế địa thấp, ngươi không nói cũng không biết. Không cần đoán đo, Bách Đại Thiên Tiêu bảng lập tức liền sẽ tỏ rõ thiên tiêu danh sách, trực tiếp nhìn là được. Ông. Bách Đại Thiên Tiêu bảng ông một tiếng, trận tấm này tỏa ra ánh sáng lung linh trên bảng lần lượt xuất hiện từng cái đệ tử dự thi danh tự. Thứ nhất, Đoạn Cửu Linh, 1,013 điểm tích lũy. Thứ hai, Đô Thiên Lâm, 909 điểm tích lũy. Thứ ba, Đông Hoa Hạo Nhất, 876 điểm tích lũy. Thứ tư, Diệp Nam Thiên, 820 điểm tích lũy. Thứ năm, Phượng Cửu Ca, 819 điểm tích lũy. Thứ sáu, Bàn Viễn Sơn, 776 điểm tích lũy. Thứ 99, Trương Dịch, 238 điểm tích lũy. Thứ 100, Minh Hạo, thứ 187 điểm tích lũy. Thấy Nam Hoang Thiên Tiêu trên bảng 100 cái đệ tử dự thi danh tự lúc, ở vào thí luyện thế giới các nơi Nam Hoang đệ tử dự thi, không khỏi là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, leo lên Nam Hoang Bách Đại Thiên Tiêu trên bảng đệ tử dự thi bên trong, xếp tại thứ 100 đệ tử dự thi Minh Hạo đều có được 187 điểm tích lũy. Thứ 99 Trương Dịch, càng là 238 điểm tích lũy nhiều. Đây là xếp tại cuối cùng nhất. Nhất là phía trước nhất 4 vị đệ tử dự thi, động một tí chính là 8900 thí luyện điểm tích lũy. Thậm chí mạnh nhất vị kia Đoạn Cửu Linh, càng là đột phá 1000 thí luyện điểm tích lũy. Khủng bố như vậy, có thể nói, đây đã là đánh bại vượt qua 100 vị đệ tử dự thi, mới có thể cướp đoạt qua nhiều như thế thí luyện điểm tích lũy. Dưới tình huống bình thường, đánh bại trên 100 vị đệ tử dự thi, kỳ thực bên trên tại Nam Hoang hơn vạn vị đệ tử dự thi bên trong, kỳ thật chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Nhưng mà, lúc này mới ngày đầu tiên thời gian mà thôi, liền có người lập tức đột phá 1000 thí luyện điểm tích lũy, quả thực là để cho người ta khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. 1000 thí luyện điểm tích lũy. Người thứ nhất Đoạn Cửu Linh, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi, liền cướp đoạt tới quá ngàn điểm tích lũy. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là thế gia nào đó đại tộc, thánh địa, thánh triều siêu cấp thiên tiêu? Chỉ sợ vẫn là trong truyền thuyết vương giả thiên tiêu, hoặc là chính là siêu cấp lớn võ tông cường giả, nếu không căn bản không có khả năng ngày đầu tiên liền cướp đoạt nhiều như vậy thí luyện điểm tích lũy. Không hề nghi ngờ, Nam Hoang Bách Đại Thiên Tiêu bảng xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đưa tới toàn bộ thí luyện thế giới chấn động mạnh. Trên bảng Bách Đại Thiên Tiêu, cái kia kinh thế hai tục thí luyện điểm tích lũy, quả thực viễn siêu vô số đệ tử dự thi tưởng tượng phía trên. Nhất là người thứ nhất Đoạn Cửu Linh càng là đưa tới chấn động các nơi, không ít đệ tử dự thi đều đang suy đoán vị này Đoạn Cửu Linh đến cùng thần thánh phương nào. Tự nhiên, top 10 đệ tử dự thi đều hứng chịu tới các phương chú mục. Dù sao, top 10 đệ tử dự thi, thấp nhất cũng là có được 650 trở lên điểm tích lũy. Ngoại giới, Hoang Bát Thành thần điện bên trên, không nghĩ tới thế mà loạn cái này Đoạn Cửu Linh, thực sự quá mức gần tàng không loạn. Đoạn Cửu Linh quả nhiên là lợi hại, ngày đầu tiên liên tiếp đánh bại trên 100 vị đệ tử dự thi, cướp đoạt tới hơn ngàn thí luyện điểm tích lũy. Dù sao cũng là Đoạn gia chủ dòng dõi, nghe đồn hay là Thái Huyền thần thể bảng bên trên siêu cấp thể chất người sở hữu, thiên phú siêu tuyệt. Bình thường cùng cảnh giới võ tu viện không phải là đối thủ của hắn, thậm chí trong cùng cảnh giới, hiếm thấy có mấy vị có thể vượt qua 10 hiệp đối thủ. Người thứ hai Đô Thiên Lâm cũng tương đương không tầm thường, mặc dù có vẻ không bằng Đoạn Cửu Linh, nhưng cũng chỉ là chênh lệch một chút mà thôi, chênh lệch không coi là quá lớn. Đông Hoa Thế Gia vị kia Đông Hoa Hạo Nhất cũng phi thường lợi hại. Chương 299, các phương hùng kiệt 2-1, chương 299, các phương hùng kiệt 2-1, thần điện bên trong, thế lực khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng không hề nghi ngờ, đối với Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu trên bảng top 10 mạnh nhất thiên kiêu, đánh giá cũng có thể gọi là tương đương độ cao, cho là võ đạo thiên phú, tu vi đều là thế gian hiếm thấy. Nhất là đối với vị này Đoạn Cửu Linh, thần điện bên trong thế lực khắp nơi, tất cả đều ánh mắt rơi vào trên cùng châu ngồi Đoạn thị thế gia bên trên. Mấy vị Nam Hoang đều tương đối đỉnh tiêm siêu cấp thế lực đại nhân vật, tất cả đều là đương thời võ tôn, vô luận là tu vi, địa vị cũng hoặc là quyền hành, đều không thua kém một chút nào hoàng triều chi chủ, giờ khắc này đô triều Đoạn thị thế gia mà đến mấy vị đại nhân vật nhìn qua. Đoạn Hành trưởng lão, vị này Đoạn Cửu Linh đừng nói là Đoạn thị thế gia lại một vị kỳ lân mà sao? Trước đây chúng ta chưa từng nghe thấy. Thế lực khắp nơi đều nhìn sang, Đoạn thị thế gia làm đương đại thế gia đại tộc, tự nhiên bồi dưỡng được một vị vang danh thiên hạ vương giả thiên kiêu, Võ Chiến Vương. Võ Chiến Vương, thế nhưng là Nam Hoang đương đại bảy đại vương giả thiên kiêu một trong, tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng mà, Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Đoạn thị thế gia trừ một vị võ chiến vương bên ngoài, thế mà còn có một vị yêu nghiệt như thế thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tộc nhân. Tại Bách phủ tranh bá chiến ngày đầu tiên mà thôi, chính là cướp đoạt quá ngàn thí luyện điểm tích lũy, đơn giản làm cho người chú mục. Nam Hoang các phương cũng hoài nghi, Đoạn thị thế gia lại lần nữa bồi dưỡng được lại một cái không thua gì võ chiến vương siêu cấp thiên kiêu. Được xưng là Đoạn hành trưởng lão Đoàn gia thái thượng trưởng lão, cười ha hả nói, "Chư vị quá khen, Cửu Linh mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn không có đạt tới vô đạo loại tình trạng kia bên trên. Mà lại, đây mới là ngày đầu tiên mà thôi, chẳng qua là trên vận khí tới, gặp phải một chút xui xẻo tiểu gia hỏa, vừa rồi nhặt được tiện nghi, cướp đoạt tới quá ngàn thí luyện điểm tích lũy." Nghe nói như thế, trong hiện trường không ít người cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Lời nói này rõ ràng chính là tại thoái thác, có lừa dối bọn hắn hiểm nghi. Bất quá từ một phương diện khác mà nói, đám người cũng tin tưởng mấy phần. Dù sao, từ xưa mà đến, dù là thế gia đại tộc, cổ lao thánh địa, tiên thu thánh triều, trong một thời đại bên có thể vun trồng ra một vị vương giả thiên kiêu đã là tương đối khá. Thậm chí tại thường thường rất nhiều thời đại bên trong, cũng không từng có thể bồi dưỡng ra. Bởi vì, mỗi một vị vương giả thiên kiêu sinh ra, đều là bỏ ra vô số đại giới, mới cuối cùng thành công. Lại càng lớn trình độ bên trên, là quyết định bởi tại những này vương giả thiên kiêu tự thân võ đạo thiên phú. Nếu không, võ đạo thiên phú không đủ tình huống dưới, cho dù thế gia đại tộc, cổ lao thánh địa, thiên thu thánh triều nguyện ý bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng không có khả năng bồi dưỡng được vương giả thiên kiêu. Lúc này, Huyết Biến Tôn giả cười ha hả nói, "Đoạn hành trưởng lão nói đùa, lấy lão phu đến xem, vị này Đoạn Cửu Linh thế nhưng là có vương giả chi tư a." Nghe vậy, Đoạn thị thế gia đám người nhưng không có nửa điểm cao hứng, ngược lại là cảm thấy một trận tâm chìm. Thế lực khắp nơi cũng không thể nào để cho Đoạn thị thế gia đản sinh ra vị thứ hai vương giả thiên kiêu. Một vị vương giả thiên kiêu tiềm năng, tương lai nhất định trở thành thánh nhân. Thánh nhân có thể che chở thế gia đại tộc, truyền thừa uy hoàng mấy ngàn năm. Nếu như đản sinh ra vị thứ hai thánh nhân, liền không chỉ có chỉ là phồn hoa mà thôi, mà là tiến thêm một bước, đối với thế lực khắp nơi đều có uy hiếp lớn. Cho dù là thế gia đại tộc, cổ lao thánh địa, thiên thu thánh triều các loại bá chủ thế lực, đều sẽ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đoạn thị thế gia tự nhiên biết rõ điểm này. Có thể nói, Huyết Viễn Tôn giả lời nói này nhìn như là cười ha hả, trên thực tế cũng có chút giết người chủ tâm, thậm chí là rõ ràng có dẫn các phương căm thù Đoạn thị thế gia khuynh hướng. Đơn giản chính là tiêu lý tàng đao. Đoạn hành trưởng lão cười nhạt nói, "Huyết Viễn huynh nói đùa, Cửu Linh mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là vận khí thành phần mà thôi, bằng không hắn thật có như vô đạo như vậy vương giả thiên phú, đã sớm danh chấn thiên hạ, chỗ nào cần chờ đến bây giờ đâu. Ngược lại là người Đông Hoa thế gia cái này Đông Hoa hạo nhất tiểu bối rất không tệ, sớm liền bước vào cửu lĩnh vực bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai lại sẽ trở thành một tôn chuẩn vương tiên tiêu. Mà lại lão phu nghe nói, Đông Hoa hạo vũ tiểu gia hỏa này đã coi như là ngưng tụ ra nửa đường thứ 82 đầu nguyên tượng hư ảnh, xem ra bước vào thập cửu lĩnh vực vương giả cấp độ ở trong tầm tay. Thậm chí có tiền lệ này, nói không chừng Đông Hoa hạo nhất cũng có thể tham khảo Đông Hoa hạo vũ bước vào thập cửu lĩnh vực quá trình, tiến thêm một bước, đến lúc đó sau thế nhưng là một môn song vương giả thiên tiêu, Đông Hoa thế gia tương lai áp đảo Nam Hoàng ở trong tầm tay. Lấy đạo của người trả lại cho người." Cảm nhận được thế lực khắp nơi nhìn về phía Đông Hoa thế gia ánh mắt, trong lúc mơ hồ mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng ý, Huyết Viễn Tôn giả ánh mắt cũng không khỏi âm trầm mấy phần, nhưng trên mặt lại có vẻ có chút bình tĩnh, nói Đoạn hành trưởng lão nói đùa, hạo nhất tiểu gia hỏa này, mặc dù năng lực không tầm thường, nhưng khoảng cách hạ vũ còn cách một đoạn. Huống chi hạ vũ có thể hay không bước vào thập cửu lĩnh vực, hay là không thể biết được đâu. Huyết Viễn Tôn giả bản ý là hy vọng thông qua rèm pha nhà mình thế hệ trẻ tuổi, đến để Nam Hoang thế lực khắp nơi không đến mức như vậy căm thù Đông Hoa thế gia. Sao liệu, nghe được câu nói này, Đoạn hành trưởng lão rất tán thành gật gật đầu, máu xa trưởng lão nói tới không sai, Đông Hoa hạo vũ thật đúng là không nhất định có thể bước vào thập cửu lĩnh vực. Lão phu thế nhưng là nghe nói, đêm qua Đông Hoa thế gia hạo vũ vương cùng một vị vương giả thiên kiêu đánh cược, cuối cùng thua, nguyện ý trở thành đối phương nô bộc, vì đó phục vụ 10 năm. Trên thế gian lại có vị nào vương giả thiên kiêu là từng trở thành người khác nô bộc, lão phu nói không sai chứ, Huyết Viễn Tôn giả. Đoạn hành, ngươi đủ. Huyết Viễn Tôn giả nổi giận, kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Đoạn hành trưởng lão, đáng sợ võ tôn cấp thế lực chấn động cả tòa thần điện, kinh động các phương. Đoạn hành trưởng lão lời nói này cũng không phải là tiếu lý tàng đao, mà là đơn giản giết người chu tâm, hoàn toàn lộ ra mặt ngoài. Vâng. Đoạn hành trưởng lão trên người khuếch tán ra một cỗ không kém chút nào đối phương cường thịnh khí thế, cười lạnh nói, máu xa lão quỷ, chớ có thật sự cho rằng lão phu sẽ sợ sợ ngươi sao. Hai đại thế gia đại tộc thái thượng trưởng lão rằng co, võ tôn cấp khí thế tại thần điện bên trong va chạm, thế cục một lần khẩn trương lên. Đủ. Trên cùng trên chủ tọa, Hoang Bát thành chủ ngồi ngay ngắn trên đó, trên thân một cỗ ánh sáng thoáng hiện. Hai đại thế gia đại tộc thái thượng trưởng lão trên thân cường hãn uy thế đều trong nháy mắt nội liễm, thể hiện ra sâu không lường được tu vi võ đạo, bình thản nói hai vị nếu là xin chớ tại Hoang Bát thần điện đấu tranh nội bộ nhau nhau. Ngôn ngữ là bình hòa, nhưng mà ẩn chứa uy nghiêm, lại là không thể hoài nghi. Các phương cảm giác sâu sắc kính sợ. Hoang Bát thành chủ tu vi, có thể xưng vực sâu không lường được. Cách đó không xa, Hoàng Càn võ phủ chi chủ Càn Dương hư nhỏ không thể thấy quét Đoạn hành trưởng lão một chút, thầm nghĩ trong lòng, Tần Huyền tiểu tử này trêu chọc Đông Hoa thế gia, cũng không biết lần này Bách phủ tranh bá chiến có thể hay không bạo lộ ra. Nếu như không có bạo lộ ra còn tốt, nếu như bại lộ, có lẽ có thể kéo một chút Đoạn thị thế gia, ngăn cản một hai Đông Hoa thế gia. Nếu không Đông Hoa thế gia nếu là đối đại Càn hoàng triều hắn giận, đại Càn căn bản không phải kẻ địch nổi. Nam Hoang Bách đại thiên tiêu bảng xuất thế, đưa tới các phe chấn động. Thí luyện thế giới bên trong, Tân Huyền nhíu mày, cũng không biết thiên tiêu bảng top 10 người đến tột cùng là như thế nào tìm được nhiều người như vậy, ngày đầu tiên liền thu được nhiều như thế thí luyện điểm tích lũy. Chương 299, các phương hùng kiệt 2 hợp 1, 2, chương 299, các phương hùng kiệt 2 hợp 1, 2, hơn ngàn thí luyện điểm tích lũy, không thể không nói, để hắn đều có chút hâm mộ. Vâng, một lát sau, Nam Hoàng Võ Phủ bảng cũng xuất thế. Thứ nhất, Thiên Thanh Võ Phủ. Thứ hai, Thái Sơ Võ Phủ. Thứ ba, Đông Hoa Võ Phủ. Thứ tư, Phượng Lai Võ Phủ. Thứ 100, Thiên Nguyên Võ Phủ. Cùng Nam Hoàng Bách Đại Thiên Kiêu bảng khác biệt, Bách Đại Võ Phủ bảng danh sách xếp hạng thì là căn cứ lấy riêng phần mình võ phủ đệ tử dự thi trên thân có điểm tích lũy mà tiến hành xếp hạng. Tân Huyền nhìn lướt qua, Hoàng Càn Võ Phủ thứ tự ngay tại 23 tên. Không tính rất lại phía sau, nhưng cũng không bằng gì gần phía trước. Bởi vì, Nam Hoàng Bách Đại Võ Phủ trên bảng, trước 30 trên cơ bản đều là Nam Hoàng các đại hoàng triều võ phủ. Người thứ 23, chỉ có thể nói, Hoàng Càn Võ Phủ thực lực tổng hợp chỉ có thể coi là Nam Hoàng các đại hoàng triều võ phủ trung hạ du trình độ, chỉ thế thôi. So với Nam Hoàng Bách Đại Thiên Kiêu bảng làm cho người chú mục, Nam Hoàng Bách Đại Võ Phủ bảng thì là không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Là đêm, 200 bảng danh sách lớn xuất thế, đưa tới thí luyện thế giới bên trong không ít gợn sóng. Vô số đệ tử dự thi ánh mắt nhìn lơ lửng tại thiên khung bên trên bảng điểm số, lộ ra hâm mộ, đố kỵ, nhìn lên, sùng bái, phẫn nộ. Vô số loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Đông Hoa Hạo Nhất đứng tại một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ trên hồ nước, từng bộ đệ tử dự thi thi hài chìm nổi trên mặt nước, tử trạng thảm liệt. Hiển nhiên, những này đệ tử dự thi còn chưa kịp rời khỏi thí luyện thế giới, liền bị Đông Hoa Hạo Nhất cho chém giết. Bên trong một cái đệ tử dự thi còn chưa chết, hấp hối, nhìn về phía Đông Hoa Hạo Nhất tràn đầy oán hận. Đông Hoa Hạo Nhất, chúng ta cùng ngươi không tiểu không đoán, càng là nguyện ý cống hiến ra tất cả thí luyện điểm tích lũy. Ngươi vì sao còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết? Cái cuối cùng tuyệt chữ vẫn chưa nói xong, một cây nguyên lực trường đao chính là quán xuyên đầu của hắn, thanh âm im bặt mà dừng. Ta muốn giết liền giết, không cần cố kỵ quá nhiều. Đông Hoa Hạo Nhất coi thường những này các đại võ phủ đệ tử dự thi, mảy may không sợ giết chết nhiều như vậy đệ tử dự thi sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Sau lưng Đông Hoa thế gia có thể tự lực gáp hết thảy. Hắn ngẩng đầu nhìn xem thiên khung bên trên Bách Đại Thiên Kiêu trên bảng, nhất là Hạo Nhất, lộ ra lạnh tấu xương hàn mang, chưa từng nghĩ có thể siêu việt ta tại phía trên không phải Diệp Nam Thiên, cũng không phải Phượng Cửu Ca hoặc là Đô Thiên Lâm, cũng hoặc là ẩn tàng rất sâu bản Viễn Sơn cùng Cổ Vân Ca, mà là Đoạn Cửu Linh cái này võ chiến vương đệ đệ. Người này ẩn tàng quá sâu, ngày thường không lộ liễu không nhận nước, sao liệu Bách phủ tranh bá chiến bên trong, ngày đầu tiên liền đại phong nó màu, hẳn là một cái đáng sợ chi địch. Bất quá không sao, tại Bách phủ tranh bá chiến bên trong, trừ huynh trưởng bên ngoài, ta mới là đứng đầu vô địch một người, nhất định sẽ trở thành Đông Hoa thế gia vị thứ 2 chuẩn vương thiên tiêu, thậm chí đi theo huynh trưởng bộ pháp, trở thành vị thứ 9 vương giả thiên tiêu, quét ngang Hoàng Châu vô địch thủ. Tự nhiên, ở trong mắt hắn, Nam Hoàng vị thứ 8 vương giả thiên tiêu tất nhiên là huynh trưởng. Một tòa nguy nga trên núi, Đô Thiên Lâm thân ảnh to con khoanh chân ngồi tại tuyết trắng mênh mang trên ngọn núi, trần trụi nửa người trên, lộ ra màu đồng cổ cường kiện cơ thể, nhậm do như đao cắt giống như hàn phong quét mà đến, vẫn như cũ bất vi sở động. Bên người, một cây chiến mâu cắm ở bên cạnh, vết máu nhuộm đỏ bên cạnh bạch tuyết, đặc biệt yêu diễm chú mục. Hắn lặng lặng nhìn xem một mặt kia Bách Đại Thiên Kiêu bảng, lộ ra một vòng ý cười, tốt một cái Đoạn Cửu Linh, quả nhiên là làm cho Nam Hoàng không ít người đều coi thường ngươi. Chỉ sợ Đoạn thị thế gia kế võ chiến vương đằng sau, lại phải ra một vị chuẩn vương thiên tiêu, nhất định đại hưng. Bất quá lần này, Bách phủ tranh ba chiến, theo chết vào tay ai, còn chỉ là không thể biết được. Diệp Nam Tiên không có nhìn về phía mặt kia Bách Đại Thiên Kiêu bảng, lưng đeo trường kiếm mà đi, xâm nhập đại hoang chỗ sâu. Phượng Cửu Ca chỉ là đơn giản nhìn lướt qua Bách Đại Thiên Kiêu bảng, Diễm Tuyệt Nhân gian gương mặt mặt không biểu tình, hướng phương đông mà đi. Bởi vì, nàng cảm ứng được tại cái kia đông phương xa xôi chi địa, có để trong cơ thể nàng huyết mạch cũng vì đó sôi trào hô ứng. Hạ Vũ Vương chắp tay mà đi, tiến về phương đông, tìm kiếm phá cảnh vương giả cơ duyên. Càn Thái Nguyên như trích tiên lâm trận, trước người có một đầu hình thể vượt qua trăm trượng đáng sợ cự thú, sinh ra độc giác, giống như là mãng xà giống như kéo dài, nhưng mà dưới bụng sinh ra hai chảo, mà lại bao trùm lấy vô số lít nha lít nhít đen nhánh lân thiến, tản ra để vô số yêu thú đều muốn run như cầy sấy khủng bố khí cơ. Thình lình, là một đầu giao thú. Giao thú chính là thái cổ dị chủng, nghe đồn thể nội chảy xuôi một vòng long tộc huyết mạch. Mặc dù không tính là long tộc, nhưng bởi vì long tộc huyết mạch duyên cớ, tiên thiên vô cùng cường đại, thuộc về trong yêu tộc vương tộc. Nhất là trước mắt đầu này giao thú, hình thể càng là vượt qua dài trăm trượng, tuyệt đối là ngũ giai phía trên siêu cấp đại yêu. Nhưng mà giờ khắc này, đầu này trong yêu tộc vương tộc y hệt giao thú, lại là mặt hướng Càn Thái Nguyên, túi xuống cao đầu, ngay tại túi đầu xương thần, lộ ra một vòng khẩn cầu chi sắc. Không chỉ là bởi vì trước mắt cái này nhìn như nhỏ bé nhân tộc tu vi cường tuyệt, mà lại từ nơi này nhân tộc thể nội, nó rõ ràng cảm nhận được một vòng để nó đều muốn phát ra từ sâu trong linh hồn thần phục khí cơ. Đây là nguồn gốc từ tại trên huyết mạch phía áp. Giống như trước mắt cái này nhỏ bé nhân tộc là một đầu hình người chân long. Càn Thái Nguyên không để ý đến trước mắt đầu này tại ngoại giới đủ để nhấc lên sóng to gió lớn giao thú, mà là ngẩng đầu nhìn về hướng mặt kia cự bảng, từ trên xuống dưới quét một vòng, lộ ra một vòng lạnh nhạt dáng tươi cười. Quả nhiên, Tần huynh không có trèo lên bảng. Hắn thực sự có chút điệu thấp một chút. Vô thanh vô tức, sau một khắc, Càn Thái Nguyên xuất hiện tại giao thú trên đầu lâu, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn ra xa hướng đầu kia chân trời nhàn nhạt hát tuyến chỗ. Nói đi thôi, đi phương đông. Giống. Bách Trượng yêu giao hét lớn một tiếng, lập tức đằng vân giá vũ mà lên, xông lên mây xanh, bay hướng nhàn nhạt hát tuyến chỗ. Ha ha ha, Tần Huyền không phải rất mạnh sao? Còn danh xưng Hoàng Càn Võ Phủ Tiên Kiêu số 1. liền ngay cả Nam Hoang Bách Đại Thiên Tiêu bảng đều không có leo lên. Thập Vạn Đại Sơn nơi nào đó, Triệu Vô Cực máu me khắp người ngước nhìn mặt kia cự bảng, điên cuồng cười to. Bởi vì cũng không có tại mặt kia Nam Hoang Bách Đại Thiên Tiêu trên bảng tìm tới liên quan tới Tần Huyền danh tự. Từ khi lúc trước Tần Huyền tại Đại Triệu Vương Triều, đang đỉnh địa bảng thứ nhất sau, hắn vị này vốn nên phong quang vô hạn Đại Triệu Thái tử, liền bị một mực áp chế. Hắn nhưng là Đại Triệu Thái tử, càng là tổ tông Thái Dương quân vương, vô song quân vương đoán nói chúng vị kia tiên đoán chi tử mới đối. Có thể đây hết thảy đều bị Tần Huyền cho cướp đi lúc đầu thuộc về riêng mình hắn quang hoàn. Triệu Vô Cực hận Tần Huyền, hận không thể để Tần Huyền nghiền xương thành tro. Nhưng mà, một tháng trước Triệu Đô biến cố, dù là Vương Thất Võ Tôn lão tổ Lăng Vân Tôn giả xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, cũng chưa từng lưu lại Tần Huyền để hắn có thể thoát đi. Lúc đầu coi là thoát đi Triệu Đô sau Tần Huyền, cũng chỉ là một cái chó nhà có tang mà thôi. Có thể nào nghĩ đến, đi tới Càn Đô sau, ngắn ngủi một tháng, lại là phong sinh thủy khởi, thậm chí danh dương đại càn hoàng triều, thậm chí cả đè ép ngày xưa hoàng triều thiên tiêu số 1 Càn Thái Nguyên, trở thành đại càn thiên tiêu số 1, để thiên tài như mây hoàng càn võ phủ đều lấy hắn vi tôn. Triệu Vô Cực tất cả kiêu ngạo chỗ, đều hoàn toàn bị Tần Huyền cho triệt để nghiền ép, trà đạp tại dưới chân triệt triệt để. Thậm chí hồ, liền ngay cả vốn nên cúng núm với hắn Nam Cung thế gia đều tạo phản. Chương 300, Tần Huyền cùng Diệp Nam Thiên đối mặt 2-1, 1, chương 300, Tần Huyền cùng Diệp Nam Thiên đối mặt 2-1, 1, lúc đầu, coi như Tần Huyền sau khi rời đi, thậm chí trở thành đại càn hoàng triều thiên kiêu số 1, nhưng đại triệu vương thất vẫn như cũ có thể tiếp tục chèn ép Nam Cung thế gia, để Nam Cung thế gia tiếp tục túi đầu xương thần. Nhưng Tần Huyền không biết từ nơi nào tìm được Nam Cung thế gia một vị thân nhân, hơn nữa còn là đại càn hoàng triều võ tôn cấp thế lực một trong, có đương thời võ tôn tọa trấn, căn bản không sợ đại triệu vương thất. Dù là đại triệu vương thất có đương thời võ tôn tọa trấn, cũng vô dụng, thậm chí bị trái lại uy hiếp. Cái này khiến Triệu Vô Cực cảm thấy không gì sánh được bị khuất. Hán Triệu Vô Cực từ xuất thân bắt đầu, từ được ban cho thái tử thân phận, xưa nay đều là cao cao tại thượng, lực áp cùng thế hệ tất cả mọi người, coi như đối mặt hoàng càn võ phụ thiên viện siêu cấp yêu nghiệt, các đại võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân đều có thể bình khởi bình tọa. Chưa từng nhận qua như vậy bị khuất. Bây giờ Triệu Vô Cực gặp được Tần Huyền thế mà chưa từng xuất hiện tại Nam Hoang Bách Đại Thiên Tiêu trên bảng, rất là cao hứng. Dù là trong lòng của hắn biết lấy Tần Huyền thực lực trèo lên bảng tuyệt đối không là vấn đề, nhưng vẫn là sau đó ý thức cảm thấy Tần Huyền cái này đến từ biên giới thành nhỏ tiểu gia tộc dân đen, căn bản không có tư cách trèo lên bảng. Cùng tiếu qua đi, Triệu Vô Cực thần sắc trở nên điên cuồng, quét qua thân bị từng bộ tử trạng thảm liệt đệ tử dự thi thi thể, cũng có được không ít yêu thú thi hải, trong đó không thiếu tứ giai đại yêu, đôi mắt huyết hồng một mảnh, lóe ra sát ý nồng đậm. Thí luyện thế giới thật đúng là một nơi tốt ta, chẳng những có thể cướp đoạt đến đại lượng thí luyện điểm tích lũy, mà lại nơi này yêu thú yêu đan đều là tầng cao tu vi thượng đẳng bảo vật. Tại đại triệu vương triều, mặc dù cũng không ít yêu thú, nhưng cũng không có thí luyện thế giới như vậy nhiều tứ giai đại yêu, lại cũng không thể tùy tiện chém giết, nếu không rất dễ dàng phá hư nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cân bằng, rước lấy yêu tộc bất mãn. Huống chi thí luyện thế giới bên trong đại yêu trên cơ bản toàn thân là bảo, lại rất nhiều đại yêu thân bị đều nương theo lấy thượng đẳng linh dược, thậm chí còn là thiên tài địa bảo, tuyệt đối là võ tu tăng thực lực lên sự giúp đỡ to lớn. Hắn muốn tại phương này thí luyện thế giới bên trong điên cuồng mà tăng lên tu vi, đột phá đại võ tông cảnh, sau đó đem Tần Huyền cho ngay tại chỗ giết chết, rửa sạch dĩ vãng Tần Huyền mang cho hắn hết thể sỉ nhục. Triệu Vô Cực muốn chứng minh, hắn mới là Thái Dương quân vương, vô song quân vương đoán nói vị kia tiên đoán chi tử. Thí luyện thế giới bên trong không ít đệ tử dự thi, mặc dù có bị chiếu ảnh tại Nam Hoàng các nơi để thế nhân quan sát, nhưng mà càng nhiều hơn chính là liên quan tới Bách Đại Thiên Kiêu bảng top 10 chiếu ảnh, đưa tới không ít người chú ý về phần Tần Huyền, bởi vì còn không có tiến vào Bách Đại Thiên Kiêu bảng, thì là còn không có bị đạt được chú ý Bách Đại Thiên Kiêu bảng, đoạn cửu linh thứ nhất, thế mà ngày đầu tiên liền cướp đoạt đến đây hơn ngàn điểm tích lũy. Xem ra Nam Hoàng các đại võ phủ bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi không ít đỉnh tiêm võ đạo thiên tiêu, có lẽ còn có không thua gì Đông Hóa Hạ Vũ bao nhiêu chuẩn vương thiên tiêu, không có khả năng tùy tiện coi thường bọn hắn. Tần Huyền nhìn thoáng qua Bách Đại Thiên Tiêu bảng, cười cười, tuy nói là không thể coi thường những cái kia Nam Hoàng các đại võ phủ đệ tử dự thi, nhưng mà ngữ khí một phái bình tĩnh, quay người hướng thiên khung bên trên cái kia đạo nhàn nhạt hát tuyến phương hướng mà đi. Bởi vì càng là tiếp cận đầu kia nhàn nhạt hát tuyến chi địa, hắn càng là cảm ứng được thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch thế mà ngay tại sao động. Cứ việc loại sao động này cũng không nhiều, nhưng trong lúc mơ hồ tựa hồ có cái gì ngay tại cái kia nhàn nhạt hát tuyến xa xôi phương hướng, ngay tại hô hoán hắn đồng dạng. Loại này đặc thù sao động chính là trong đêm vừa mới bắt đầu xuất hiện. Ta thôn vệ thiên diễm chiến thể huyết mạch, theo người thần bí tiền bối lời nói, không phải đơn giản thiên diễm chiến thể huyết mạch, mà là ẩn chứa một vòng trong truyền thuyết Thái Dương thánh thể huyết mạch, có thể đối với thiên diễm chiến thể huyết mạch làm ra kêu gọi. Chỉ sợ phương đông thần bí như vậy đồ vật không đơn giản, có lẽ còn có thể tăng lên trong cơ thể ta thiên diễm chiến thể huyết mạch. Tần Huyền một bên đi xa phương đông, một bên âm thầm đạo. Theo hắn tại Táng Tiên tháp bên trong, từng cùng các vị tiền bối giao lưu, hiểu rõ đến thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch bởi vì ẩn chứa Thái Dương thánh thể huyết mạch chi lực, cho nên tương lai chưa hẳn không có cơ hội thuế biến phản tổ, trở thành Thái Dương thánh thể. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng thủy chung là một cơ hội. Một đêm không ngủ, húc nhật đông thăng, Tần Huyền đã hướng đông buôn ba tam tiên lý. Trong lúc đó, tao nộ không ít lợi hại đại yêu, đã từng tao nộ qua một chút đệ tử dự thi. Nhưng phần lớn thực lực có chút bình thường, bị Tần Huyền cho tùy tiện giải quyết, lại lần nữa tăng lên 4-500 thí luyện điểm tích lũy. Mặc dù so ra kém Bách Đại Thiên Tiêu bảng, nhưng như vậy điểm tích lũy cũng coi là tương đương không ít. Dù sao, Bách phủ tranh bá chiến vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn còn không nóng nảy. Đợi đến một chút đệ tử dự thi thí luyện điểm tích lũy đầy đủ cao thời điểm, hắn lại ra tay cũng không muộn. Làm một vị vương giả thiên kiêu, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Tân Huyên ngẩng đầu nhìn xem đầu kia nhàn nhạt hát tuyến, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng đã là hướng đi về phía đông đi tam thiên lý, nhưng mà lại giống như là một chút cũng không có tới gần qua, xem ra khoảng cách không phải bình thường xa xôi, chí ít hết mấy vạn dặm. Vạn dặm đường, đối với võ tông cảnh cường giả mà nói, kỳ thực bên trên cũng không tính là rất xa. Nhưng phàm là võ tông cảnh, tiến triển cực nhanh, không nói chơi. Huống chi Tần Huyền thực lực viễn siêu bình thường võ tông đâu chỉ gấp 10 lần, mấy chục hơn trăm lần đều không nói chơi, một ngày vạn dặm cũng không nói chơi. Bất quá, khoảng cách xa xôi như thế, vẫn như cũ nhưng đối với Tần Huyền thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch tạo thành hô ứng, hiển nhiên loại kêu gọi kia đồ vật cũng không đơn giản. Một ngày, hai ngày, năm ngày, rất nhanh, đã đến Bách phủ tranh bá chiến ngày thứ 5. Mặc dù chỉ là đi qua vẹn vẹn 5 ngày thời gian mà thôi, nhưng mà Bách phủ tranh bá chiến tranh phong nhưng không có trong tưởng tượng như vậy kịch liệt. Phàm là có thể tham gia Bách phủ tranh bá chiến, không hề nghi ngờ đều là nam hoàng các đại võ phủ bên trong người nổi bật, đều là một phương tinh anh thiên tài, tự nhiên rất nhanh liền thích đứng xuống. Sau đó bởi vì bị đại yêu truy sát mà bị ép đào thải đệ tử dự thi giảm mạnh. Cùng lúc đó, đông đảo đệ tử dự thi đều lần lượt phát hiện thí luyện thế giới bên trong các loại cơ duyên, tỉ như chém giết yêu thú đào ra yêu đang ẩn chứa nồng đậm yêu lực, có thể chuyển hóa làm nguyên lực, tăng cao tu vi. Tỉ như có thể phát hiện hàng trăm hàng ngàn năm dược linh bảo dược. Tỉ như có yêu vương vẫn lạc lưu lại hải cốt, có thể tế luyện thành binh khí cường đại trở chút. Thí luyện thế giới thực sự quá lớn, mà lại không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện qua ngoại giới nhân tộc võ tu, dẫn đến lộ ra tương đối nguyên thủy. Mà từ trình độ nào đó mà nói, loại này nguyên thủy cũng đại biểu cho bảo vật đông đảo. Đông đảo bảo vật tình huống dưới, tự nhiên có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên võ tu thực lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, chính là nhờ vào thứ phát hiện này, dẫn đến các đại võ phủ đệ tử dự thi đều rất có an ý tạm thời từ bỏ đại lượng tranh cướp lẫn nhau thí luyện điểm tích lũy, ngược lại diễn biến thành vì tranh đoạt các loại thí luyện thế giới bảo vật. Mặc dù có chỗ chiến đấu, nhưng so ra mà nói trở nên khắc chế không ít. Nhưng mặc cho ai cũng biết, đây bất quá là báo tố đến một loại bình tĩnh mà thôi. Bởi vì một khi chúng đệ tử dự thi tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh thời điểm, chính là bắt đầu chân chính kịch liệt tranh phong. Cùng lúc đó, 5 ngày thời gian trôi qua, Tần Huyền cũng lợi dụng đoạn này hướng chân trời cái kia đạo nhàn nhạt hấp tuyến đi tới trọn vẹn 7 vạn dặm. Trong lúc đó, tự nhiên cũng đụng phải không ít yêu thú lợi hại, nhưng đại đa số đều là 3-4 giai chiếm đa số, chưa có ngũ giai đại yêu. Cho dù có ngũ giai đại yêu, lấy Tần Huyền thực lực trước mắt, chỉ cần bất quá mạnh đến mức quá mức không hợp thói thường, cũng có thể tùy tiện giải quyết. Từ bất kỳ nhưng, săn giết không ít yêu thú, cũng thu được không ít yêu đan. Mà lại, có ngũ giai đại yêu xuất hiện địa phương, thường thường trên địa bàn đều có không ít bảo vật, tỉ như động một tí hàng trăm hàng ngàn năm linh dược, tỉ như nguyên thạch khoáng mạch, tỉ như động thiên phúc địa chờ chút. Bởi vậy, dọc theo con đường này, Tần Huyền ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Chương 300, Tần Huyền cùng Diệp Nam Thiên đối mặt 2-1-2, chương 300, Tần Huyền cùng Diệp Nam Thiên đối mặt 2-1-2, chỉ bất quá, những bảo vật này đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không tính lớn, tổn hao cơ hồ tất cả yêu đan cùng bảo vật, cũng mẹn mẹn chỉ là tăng lên một đầu nguyên tượng chi lực. Lúc trước, hắn đã là tại Thiên Bảng thí luyện Thiên Thê sông sáo bên dưới, trùng kích đến 95 đầu nguyên tượng chi lực cấp độ. Bây giờ, nghèo phí hết vô số bảo vật, cũng chỉ là tăng lên tới 96 đầu nguyên tượng chi lực mà thôi, khoảng cách ngưng tụ ra thứ 97 đầu nguyên tượng hư ảnh, còn có chênh lệch không nhỏ. Đến Tần Huyền tầng thứ này, có thể nói, mỗi tăng lên một đầu nguyên tượng chi lực đều cần đại lượng tài nguyên đi trồng. Dựa theo Tần Huyền suy đoán, muốn từ 96 đầu nguyên tượng chi lực tăng lên tới 97 đầu nguyên tượng chi lực, chí ít cần 20 vạn cân thượng đẳng nguyên thạch. Không sai, là 20 vạn cân thượng đẳng nguyên thạch, tương đương với 2 triệu cân trung đẳng nguyên thạch, cũng tương đương với 20 triệu cân hạ đẳng nguyên thạch. Tăng lên cần thiết hao tổn tài nguyên, có thể xưng không hợp thói thường cực kỳ. Nói chung, vô luận là võ đạo cái nào đại cảnh giới, như rất nhiều chi lực, như cổ tượng chi lực, như nguyên tượng chi lực các loại, hậu kỳ số lượng chồng chất đứng lên, đều cần số lượng có thể xưng kinh khủng nguyên thạch hoặc tương ứng bảo vật đến để thăng. Mặc dù, võ đạo thiên phú là một chuyện, nhưng cần hao tổn nguyên thạch cũng là một chuyện khác. Nhất là như Tần Huyền như vậy, mỗi một cảnh giới đều là vạn cổ cực cảnh, bản thân cơ sở đều đầy đủ khủng bố, muốn cực hạn tăng lên, cần có nguyên thạch càng là khủng bố. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại võ vương trước đó cảnh giới mà thôi, cần đầy đủ tài nguyên lại đắp lên, không ngừng mà làm sâu sắc võ đạo cơ sở. Một khi đạt đến võ vương cấp độ, càng xem trọng là đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Ngược lại không cần hao tổn quá phận tài nguyên. Bất quá dù là như vậy, tiến đến thí luyện thế giới vẹn vẹn 5 ngày thời gian, Tần Huyền liền tăng lên một đầu nguyên tượng chi lực, tốc độ tu luyện như vậy đã là rất không tầm thường. Tần Huyền hành tẩu tại thí luyện thế giới bên trong, bao giờ cũng tại vận chuyển vạn hóa hỗn độn quyết tùy ý thôn nạp một phương này thí luyện thế giới bên trong thiên địa nguyên khí. Dù là không tính các loại cơ duyên, thí luyện thế giới cũng là một phương tu luyện bảo địa. 5 ngày thời gian trôi qua, Tần Huyền đã hướng đông vượt ngang 7 vạn dặm khoảng cách. Nhưng mà, vượt qua 7 vạn dặm, cái kia đạo nhàn nhạt hắc tuyến vẫn như cũ xa cuối chân trời, vẻn vẹn chỉ là tới gần một chút mà thôi. Tần Huyền ngắm nhìn đầu kia nhàn nhạt hắc tuyến, ngưng mi, vượt qua 7 vạn dặm, thế mà chỉ là hơi tới gần một chút mà thôi. Đầu kia nhàn nhạt hắc tuyến, đến tột cùng khoảng cách có bao xa? Cái này cái gọi là một góc thần cảnh thế giới, không khỏi cũng to đến quá phận đi, ta thậm chí cũng hoài nghi không thua gì một phương hoàng triều cương vực. Vương triều chiếm một diện tích thường thường chỉ có khoảng mấy vạn dặm. Hoàng triều thuộc về cao hơn một cái cấp độ triều đình, chiếm một diện tích thường thường động một tí hơn trăm vạn dặm, to đến không hợp thói thường. Chính vào hôm ấy, Tần Huyền tiếp tục hướng đông bốn ba, đột ngột cảm nhận được phía trước có kinh người sát khí tại ngút trời. phóng tầm mắt tới, chỉ thấy được một đạo thon dài thanh niên thân ảnh đang bị mười mấy tên đệ tử dự thi cho bao trùm. Trong đó, càng có mười mấy đầu hình thể to lớn yêu thú bị đưa tới đối phó tên thanh niên này. Diệp Nam Thiên, Tân Huyền nhíu mày, đối với tên này tại Hoang Bát Thành quảng trường trung ương liền vạn chúng chú mục thân ảnh, tự nhiên nhớ kỹ, không nghĩ tới Diệp Nam Thiên thế mà bị vây lại. Mà lại xem bốn bề tình huống, rất hiển nhiên, những này đệ tử dự thi rất có mục đích tính, từ vừa mới bắt đầu liền bố trí tương ứng sát cục. Chỉ là không biết là có hay không ngay từ đầu liền nhắm vào Diệp Nam Thiên, hay là Diệp Nam Thiên không cẩn thận bước vào sát cục này bên trong. Chư vị, chỉ cần thành công đánh bại Diệp Nam Thiên, liền có thể thu hoạch được trên người hắn vượt qua 3000 thí luyện điểm tích lũy, ai cũng không cần lưu thủ. Một vị đệ tử dự thi hét lớn. Giờ phút này, vượt qua hơn 40 tên đệ tử dự thi, trong đó vượt qua 30 vị là võ tông cảnh cấp độ, còn lại đều là thiên tương cảnh, riêng phần mình đứng tại một chỗ, có thể là trên mặt đất, có thể là cứng cấp trên cổ thụ, không ngừng mà đánh ra từng đạo nguyên lực tấm lụa, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Diệp Nam Thiên. Mà lại, càng có năm đầu núi nhỏ bình thường đại yêu, máu me khắp người, huyết hồng liếc trong mắt cuồng bạo sông về Diệp Nam Thiên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đáng sợ sát cục. Diệp Nam Thiên mặt không đổi sắc, nói Đô Thiên Lâm có thể đối phó, ta tự nhiên cũng có thể. Ta chính là Bát Hoang Vương chi đệ, không kém ai. Bá. Nhất kiếm quang hàn động cửu châu. Chỉ gặp Diệp Nam Thiên rút ra lưng đeo trường kiếm, trong chớp mắt lạnh thấu xương kiếm mang chiếu rọi cả phiến thiên địa. Cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức đưa tay ngăn trở đạo này chướng mắt kiếm mang. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm vang không dứt hai. Năm đầu tứ giai đại yêu bị vừa đối mặt ở giữa chém ra hai nửa, ầm ầm ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Cùng lúc đó, mấy chục đạo nguyên lực tấm lụa gần như đồng thời mà tới, đánh phía Diệp Nam Thiên. Vô lượng hoang trung. Diệp Nam Thiên quát lạnh, trong nháy mắt thi triển ra một chiêu đáng sợ phòng ngự võ kỹ, bên ngoài thân hiện ra một mặt trung lớn hư ảnh, bao phủ bản thân. Đồng hồ hiện ra thập vạn đại sơn, hoang cổ niên đại, man hoang đại hùng. Các loại mỗi loại hình khắc, càng là dẫn dắt tới bốn bề đại lượng thiên địa nguyên khí, hội tụ trên đó, càng phát ra lộ ra chân thực mà không thể dung chuyển. Vô lượng hoang trung. Trong truyền thuyết địa cấp phòng ngự võ kỹ, Diệp Nam Thiên thế mà nắm giữ bực này trong truyền thuyết địa cấp phòng ngự võ kỹ. Nghe đồn, lúc trước Diệp Nam Thiên thi triển vô lượng hoang trung, liền xem như chuẩn vương thiên tiêu tới đều đau đầu và phần, khó mà phá vỡ. Ừ, ta cũng không tin, ngươi Diệp Nam Thiên một người cũng có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy tập hợp công kích. Từng đạo đáng sợ nguyên lực tấm lụa điên cuồng rơi vào Diệp Nam Thiên bên ngoài thân vô lượng hoang trên trung, lập tức tiên diêu địa động, đáng sợ hủy diệt quang diễm khuếch tán ra, đem phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy đều bao phủ mà tịch diệt. Nhưng khi hết thảy đều tiêu tán sau, đông đảo đệ tử dự thi lại kinh hãi phát hiện, thanh kia vô lượng hoang trung mặt ngoài mặc dù xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ ra, nhưng lại hoàn toàn ngăn cản xuống. Không có khả năng, làm sao có thể chặn lại tất cả chúng ta một kích mà không hủy? Vô lượng hoang trung như vậy đáng sợ sao? Không chỉ là vô lượng hoang trung đáng sợ, càng là bởi vì Diệp Nam Thiên lợi hại, chỉ có như hắn cấp độ kia siêu cấp thiên điều, thi triển ra địa cấp phòng ngự võ kỹ vô lượng hoang trung, mới có thể ngăn cản được chúng ta đám người một kích. Hơn 10 vị đệ tử dự thi không khỏi là lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, Diệp Nam Thiên cường đại, viễn siêu tại bọn hắn tưởng tượng phía trên. Bàn bạc hơn 50 vị đệ tử dự thi nguyên lực công kích, lại không cách nào phá vỡ Diệp Nam Thiên phòng ngự võ kỹ. Diệp Nam Thiên cường đại đáng sợ, có thể thấy được luồng đốn. Đột ngột, thanh âm răng rắc vang lên. Diệp Nam Thiên hoàn hảo vô khuyết thân ảnh từ vô lượng hoang trung hư ảnh bên trong đi ra, vốn là vết dạn dày đặc, gần như vỡ nát vô lượng hoang trung, lập tức hóa thành từng mai mảnh vỡ, sau đó hóa thành quang vũ, chui vào trong cơ thể hắn. Hắn quét mắt một vòng đám người, lãnh đạm nói quá yếu, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ vây công ta, đơn giản muốn chết. Bá. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên huy động thần kiếm, chém ra một đạo vượt qua dài trăm trượng đáng sợ kiếm mang, quét ngang qua. Toàn lực ngăn cản. Hơn 10 vị đệ tử dự thi nào dám lãnh đạm, trước tiên liền thi triển ra phòng ngự võ kỹ, hoặc là phóng tới những người khác, tránh đi một kiếm này. Diệp Nam Thiên một kiếm này quá mức kinh khủng, chính là địa cấp võ kỹ một loại, muốn tuyệt sát tất cả vây công hắn đệ tử dự thi. Ầm ầm, kiếm mang đảo qua chỗ, từng cây sinh trưởng không biết bao nhiêu năm đại thụ che trời lập tức bị chặt ngã xuống đất, liên đối từng người đệ tử dự thi cũng máu me khắp người ngã trên mặt đất. Trong lúc đó, mặc dù có không ít đệ tử dự thi muốn ngăn cản, nhưng mà kiếm mang những nơi đi qua, tất cả phòng ngự đều bị tối khô lập hủ vỡ vụn, không thể ngăn cản. Cuối cùng, nhiều tên đệ tử dự thi đang nằm trên mặt đất, máu me khắp người, không rõ sống chết. Thậm chí có mười mấy người bị tại chỗ phấn thân vai cốt. Chém ra một kiếm như vậy sau, Diệp Nam Thiên đang chuẩn bị thu hồi thần kiếm, đột ngột ở giữa, tâm hắn sinh cảm ứng, ánh mắt trông về phía xa, gặp được phương xa một đạo thân lồng hắc bảo thân ảnh thần bí, đang cùng chính mình đối mặt. Chương 301, Nam Hoang đỉnh tiêm thiên kiêu cấp quyết đấu. Chương 301, Nam Hoang đỉnh tiêm thiên kiêu cấp quyết đấu. Lại là giọm du trên người của ta thí luyện điểm tích lũy người. Diệp Nam Thiên ngưng mi, lần này thần sắc thoáng có chút ngưng trọng, bởi vì cảm ứng được người kia thực lực muốn so thu hút bên dưới những này vây công chính mình bình thường đệ tử dự thi cường đại hơn nhiều. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, huy động thần kiếm hướng phía trước chém ra một đạo bách trượng kiếm mang. Bách trượng kiếm mang phá không mà ra, lập tức liền chiếu rọi cả phiến thiên địa, trong chớp mắt vượt qua 10 dặm trời cao, ầm vang chém về phía vị kia người áo đen thần bí. Một kiếm này có thể chạm đại võ tông. Người áo đen thần bí tự nhiên chính là Tần Huyền. Không hề nghĩ tới cái này Diệp Nam Thiên cách xa nhau 10 dặm còn có thể phát hiện chính mình tồn tại, đồng thời chém ra cường đại như thế một kiếm. Không hổ là Bát Hoang Vương đệ đệ, thực lực như thế hoàn toàn chính xác khá không tệ. Tần Huyền nói cười một tiếng, thanh âm nhìn như không lớn không nhỏ, nhưng mà bị Diệp Nam Thiên nghe thấy được. Thư lệnh một tiếng, nhưng sau một khắc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì chính mình chỗ chém ra đạo kia bách trượng kiếm mang còn chưa xuống tại trên người đối phương, liền triệt để dừng lại.
Không, không đối.
Diệp Nam Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, bách trượng kiếm mang bị người áo đen thần bí một bàn tay nô ra, lấy ăn chỉ cùng ngón giữa kẹp lấy. Phong Đạm Vân khinh như vậy kẹp lấy, không cách nào tiến thêm một bước. Kẹp lấy ta một kiếm. Diệp Nam Thiên thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, mặc dù hắn một kiếm này thậm chí so ra kém vừa rồi đối với hơn 10 vị đệ tử dự thi một kiếm, chỉ là bình thường một kiếm, nhưng dù là đối phó dù là trọng thương bình thường đại võ tông đều tuyệt đối đầy đủ. Nhưng lại bị đối phương như vậy Phong Đạm Vân khinh kẹp lấy, tu vi như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Trong thế hệ trẻ tuổi, hắn cũng chỉ là tại huynh trưởng Bát Hoang Vương trên thân thấy qua. Lúc trước, Diệp Nam Thiên cùng Bát Hoang Vương cùng cảnh giới một trận chiến luận bàn lúc, chính mình chém ra lăng lệ kiếm mang, cũng là bị huynh trưởng Bát Hoang Vương cho tùy tiện ngăn trở. Khả huynh trưởng thế nhưng là Nam Hoang bảy đại vương giả thiên kiêu một trong Bát Hoang Vương, thậm chí trong lúc mơ hồ có Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất vương danh xưng, vô địch cùng cảnh giới, đón lấy chính mình một kiếm này mang, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước mắt cái này người áo đen thần bí lại là thần thánh phương nào, có thể dễ dàng như vậy đón lấy chính mình một kiếm này? Chuẩn Vương Thiên Kiêu. Diệp Nam Thiên mặc dù từng cùng Chuẩn Vương Thiên Kiêu giao thủ qua, nhưng chưa từng như vậy thử qua. Rất không tệ một kiếm, có thể lấy võ tông cảnh thi triển ra một kiếm như vậy, phóng nhãn toàn bộ trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi cũng tuyệt đối được xưng tụng là người nổi bật, đáng tiếc đối với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Tân Huyền thản nhiên nói, hai ngón nhẹ nhàng dùng sức, răng rác một tiếng, đạo này bách trượng kiếm mang lập tức vỡ nát thành sán lạn ngời ngời quan vũ. Một màn này, để Diệp Nam Thiên con ngươi vì đó co rụt lại. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này người áo đen thần bí muốn so lên trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ được nhiều. Trong lúc đó, Diệp Nam Thiên thay đổi trước đây khí thế, quanh thân uy thế sôi trào mãnh liệt, kiếm ý ngút trời, không nháy mắt nhìn chăm chú Tần Huyền, cách không quát, ngươi là ai? Phóng nhãn Nam Hoang Đông Đảo đệ tử dự thi bên trong, theo hắn biết, chỉ có Hạ Vũ Vương một vị chuẩn vương thiên tiêu. Thứ yếu chính là Đông Hoa Hạo Nhất, Đoạn Cửu Linh, Phượng Cửu Ca, Đô Thiên Lâm, Bàn Viễn Sơn, Cổ Vân Ca các loại từng vị siêu cấp thiên tiêu, đáng giá để hắn coi trọng mấy phần. Những người còn lại, không quá để vào trong mắt. Nhưng bây giờ, lại phát hiện một vị thần bí siêu cấp thiên tiêu, thực lực cực mạnh. Coi thực lực, chỉ sợ chí ít cũng là cùng hắn cùng một cấp bậc, có lẽ càng mạnh. Nhưng mà, để hắn cảm thấy sợ hãi chính là, tự thân phát tán đi ra khí thế, chậm chạp không cách nào khóa chặt đối phương khí cơ. Phản phất, đối phương cũng không tồn tại. Có thể, đối phương rõ ràng đang ở trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tân Huyền cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là thản nhiên nói, thực lực của ngươi coi như có thể, bất quá cùng ngươi huynh trưởng so ra, còn có điều chênh lệch. Diệp Nam Thiên sợ hãi cả kinh. Trước mắt cái này người áo đen thần bí nhận biết huynh trưởng Bát Hoang Vương, chẳng lẽ cũng là một vị vương giả thiên kiêu? Không, không đối, nếu như là vương giả thiên kiêu, căn bản không cần thiết tham gia bách phủ tranh bá chiến. Đối với vương giả thiên kiêu mà nói, bách phủ tranh bá chiến đều là trẻ con nhà tròi trò chơi mà thôi, chỉ có chư vương tranh bá chiến mới là hoang châu chư vương sân khấu. Bất quá nghe vị này người áo đen thần bí ngôn ngữ, tựa hồ còn được chứng kiến huynh trưởng thực lực. Đến cùng là ai? Diệp Nam Thiên đang muốn hỏi thăm một hai, nhưng mà người áo đen thần bí lại quay người rời đi, cũng không dừng lại. Mơ tưởng đi. Diệp Nam Thiên đuổi theo, thân ảnh như một đạo tật lôi, thi triển chính là Diệp thị thế gia đặc hữu thân pháp võ kỹ, chính là địa cấp thân pháp võ kỹ, tốc độ nhanh chóng, có thể xương kinh người, một bước chính là vượt qua 50-60 trượng. Mười hơi thở không đến, liền đã là vượt qua 10 dặm. Nhưng mà, Diệp Nam Thiên lại khiếp sợ phát hiện, chính mình mặc dù đang truy đuổi, nhưng đối phương tốc độ đồng dạng tuyệt không chậm. Dù là hắn đang thi triển Diệp thị thế gia thân pháp võ kỹ, cũng thế mà không cách nào kéo cự ly ngắn. Tương phản, giữa lẫn nhau khoảng cách còn tại không ngừng mà kéo dài. Cái này khiến Diệp Nam Thiên cảm thấy khó có thể tin. Đây là đáng sợ đến mức nào tốc độ? Đối phương đến tuột cùng thần thánh phương nào? Thử, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng đi. Diệp Nam Thiên hai tay kết ấn, trong lúc đó, thể nội nguyên lực bỗng nhiên đốt cháy đứng lên, chính là một loại thiêu đốt nguyên lực bí thuật, có thể trong thời gian ngắn tăng lên các phương diện. Mà bây giờ, Diệp Nam Thiên liền lấy ra tốc độ tăng lên. Bá, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, liền đã là đuổi theo, cùng Tân Huyền ở giữa khoảng cách càng nhiều càng ngắn. Không hổ là truyền thừa động một tí một cái nguyên hội tuế nguyệt trở lên cổ thánh thế gia, quả nhiên nội tính bất phàm, còn nắm giữ lấy như vậy thiêu đốt nguyên lực để thăng bí thuật. Tân Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra, dứt khoát dừng lại, chờ đợi Diệp Nam Thiên đuổi lên trước, nói ngươi vì sao muốn đuổi ta? Nói thật, trước mắt hắn cũng không quá nguyện ý cùng Diệp Nam Thiên giao thủ. Diệp Nam Thiên tuy mạnh, nhưng liền ngay cả Hạ Vũ Vương bực này chuẩn vương thiên kiêu đều không phải là hắn thập hợp chi tướng, huống chi là tu vi kém xa Diệp Nam Thiên. Sở dĩ không quá muốn đối với Diệp Nam Thiên xuất thủ, đơn giản là cảm thấy Diệp Nam Thiên là Bát Hoang Vương đệ đệ, mà Bát Hoang Vương từng tại thần võ hư cảnh bên trong xuất thủ tương trợ qua, thậm chí tại hắn bị Đông Hoa Thế Gia huyết viễn tôn giả lấy cổ thánh cấm kỵ đồ vật nhằm vào lúc, bảo hắn biết có thể sử dụng phong vương bia cổ ứng đối. Một mặt khác là, hắn biết Diệp Nam Thiên làm Nam Hoang số một số hai siêu cấp tiên tiêu, tất nhiên sẽ bị vô số người coi trọng điểm chú ý mình nếu là cùng Diệp Nam Thiên xuất thủ, rất dễ dàng sẽ sớm bại lộ. Diệp Nam Thiên thân ảnh không giảm mảy may, vọt thẳng hướng Tần Huyền, lấy tay đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, giấu đầu giấu đuôi ra hỏa, ta muốn biết ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào, là phương nào thế lực người. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đánh giá ta. Diệp Nam Thiên là kiêu ngạo, sao nguyện ý bị một cái không rõ lai lịch thần bí ra hỏa, như trưởng bối giống như vậy đánh giá chính mình. Huống chi, thật sự là hắn thật muốn biết, vị này người áo đen thần bí đến cùng thần thánh phương nào. Tần Huyền ánh mắt lạnh lẽo, không nói lời gì, thân ảnh trong nháy mắt như là như đạn pháo bắn ra đi, cùng Diệp Nam Thiên đụng vào nhau. Vâng anh. Cả hai chạm vào nhau, Diệp Nam Thiên trong nháy mắt bảy biện ra 77 đầu nguyên tượng hư ảnh, thể hiện ra đương đại nam hoàng siêu cấp thiên kiêu cường tuyệt tu vi. Bởi vì hắn nhìn ra được Tần Huyền tất nhiên rất mạnh, tự nhiên cũng không giấu nghề. Trong tay thần kiếm đâm về Tần Huyền, trong chớp mắt chính là ngàn vạn kiếm khí bắn ra mà ra, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tần Huyền, phong tỏa hắn hết thảy bỏ chạy phương vị. Ở trước mặt ta thi triển kiếm thuật, đơn giản chính là múa rượu trước cửa lỗ bàn. Tần Huyền đạm mạc nói một tiếng, hắn cũng là có tính tình người, lúc này vận chuyển thể nội quy nguyên kiếm thể huyết mạch chi lực, nhất thời lợi dụng quy nguyên kiếm thể tiên thiên kiếm thể chi lực náo động thiên địa gian ngàn vạn kiếm khí. Mắt trần có thể thấy, lúc đầu bắn về phía Tần Huyền ngàn vạn kiếm khí như là vô số lưu quang bình thường chính thể, giờ phút này lại loạn thành một bầy, kiếm khí ở giữa lẫn nhau chạm vào nhau cùng một chỗ, âm vang rung động, triệt tiêu lẫn nhau, tiêu tán. Lúc đầu đáng sợ kiếm chiêu, trong chớp mắt liền bị hóa giải, uy lực mười không còn một hai. Một màn như thế, tự nhiên là kinh đến Diệp Nam Thiên, có chút không dám tin. Nhưng mà, càng thêm không dám tin một màn xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy nhận trong tay thần kiếm không bị khống chế tiếng rung đứng lên, sắc bén kiếm mang cũng tiêu tán, vài muốn rời khỏi tay, phóng tới đối phương. Xảy ra chuyện gì? Thần kiếm phảng phất gặp được vạn kiếm chi chủ bình thường, không dám công kích. Đây là Diệp Nam Thiên lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Bất quá hắn làm nam hoang số một số hai siêu cấp thiên điều, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, thon dài năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, cưỡng ép chế trụ trường kiếm trong tay rung động. Vâng. Đúng lúc này, Tần Huyền huy động trường đao, từ trên xuống dưới vô tới. Nhìn như chỉ là thường thường không có gì lạ một cái trường đao, nhưng mà Diệp Nam Thiên lại nhạy cảm thụ đến kinh khủng cảm giác nguy cơ. Cái này một cái trường đao, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Diệp Nam Thiên không kịp né tránh, lúc này thi triển vô lượng hoàng trùng, bao khỏa bản thân. Chương 302, Diệp Nam Thiên thảm bại. Chương 302, Diệp Nam Thiên thảm bại. Phản ứng sát thực thật không tệ, đáng tiếc còn không được. Tần Huyền trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng. Vâng. Đột nhiên, phản phất một tòa thần sơn nghiền ép lên đi, Diệp Nam Thiên như bị sét đánh, cả người liên đối vô lượng hoàng trùng hư ảnh cùng một chỗ, trong nháy mắt bay ngược ra. Ầm ầm oanh, liên tiếp đem mấy chục khỏa động một tí mười mấy người ôm hết tráng kiện đại thụ che trời đều đụng ngã bẻ gãy sau, lúc này mới nặng nề mà ngã xuống tại 200-300 trượng có hơn, đem mặt đất đều sống sờ sờ ném ra một cái hố sâu. Trong hố sâu, Diệp Nam Thiên mặc dù cũng không thụ thường, nhưng cảm thấy thể nội huyết khí quần quần không chỉ, càng là hoảng sợ nhìn thấy, có thể tiếp nhận hơn 50 vị đệ tử dự thi hợp lực công kích vô lượng hoàng trung hư ảnh, thế mà vết dạn lít nha lít nhít, khó có thể chịu được. Đó là đáng sợ đến mức nào một kích. Vẹn vẹn một cái trường đao, thiếu chút nữa vỡ vụn vô lượng hoàng trung. Dù là ngụm này vô lượng hoang trung chính là hắn lâm thời thi triển đi ra, chưa từng tới kịp dẫn dắt đến đầy đủ thiên địa nguyên khí ra chỉ ra cố, nhưng cũng tuyệt đối có thể chống đỡ được mấy vị đại võ tông công kích. Hiện tại lại ngăn cản không nổi người áo đen thần bí một kích, đơn giản sợ hãi nghe nói, liền xem như chuẩn vương tiên tiêu tới, sợ đều không thể làm được điểm này đi. Vô thanh vô tức, một bộ áo bào đen ra thân Tần Huyền xuất hiện tại trên hố sâu, nhìn thấy Diệp Nam Thiên thế mà bình yên vô sự, hơi kinh ngạc nói, lại có thể ngăn cản được ta một kích này, chiêu này phòng ngự võ kỹ thế nhưng là coi như không tệ à? Nghe vậy, Diệp Nam Thiên lại là cười khổ một tiếng, chính mình thi triển ra địa cấp phòng ngự võ kỹ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản đối phương một kích mà thôi. Đồng thời, cũng theo đó trong lòng run sợ, thực lực của đối phương thế nhưng là viễn siêu tại hắn tưởng tượng phía trên. Diệp Nam Thiên nhíu mày, các hạ thế nhưng là đại võ tông, hẳn là ít nhất là ngũ cửu lĩnh vực đại võ tông đi. Cũng chỉ có tầng thứ này đại võ tông mới có thể đối với hắn tạo thành đáng sợ như vậy áp chế. Hắn coi như lại như thế nào yêu nghiệt, cũng từ đầu đến cuối chỉ là võ tông mà thôi. Võ tông cùng đại võ tông ở giữa, có khó mà vượt qua hừng câu. Như hắn bực này yêu nghiệt hạng người, mặc dù có được chém ngược đại võ tông năng lực, nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn tại một chút sơ đạt đại võ tông cảnh võ tu mà thôi. Cấp độ kia đại võ tông thường thường chỉ có vài đầu long tượng chi lực, so với hắn đều mạnh không được mấy phần, thậm chí khả năng còn mạnh. Nếu như đối mặt 49 lĩnh vực, thậm chí là ngũ cửu lĩnh vực đại võ tông, đó chính là hoàn toàn nghiêng về một bên đất bị nghiền ép. Trên thế gian, chỉ sợ chỉ có vương giả thiên kiêu mới có thể lấy võ tông cảnh đối kháng bực này đỉnh tiêm đại võ tông. Đại võ tông? Tân Huyền khẽ cười một tiếng, không phải. Diệp Nam Thiên sợ hãi, ngươi cũng là võ tông? Không sai. Đối phương trả lời, để Diệp Nam Thiên cảm thấy run như cầy sấy, vô ý thức lắc đầu, không có khả năng. Tân Huyền bình tĩnh nói, có gì không thể có thể? Người huynh trưởng Bát Hoang Vương cũng không phải mạnh như thế sao? Diệp Nam Thiên nói, nhưng ta huynh trưởng chính là đương đại thế hệ trẻ tuổi vô địch vương giả thiên tiêu. Tân Huyền cười, cũng vô ngôn ngữ, nhưng mà lại làm cho Diệp Nam Thiên trong lòng không hiểu hiện ra một cái kinh thế hai tục suy đoán. Chẳng lẽ lại trước mắt cái này người áo đen thần bí cũng là một vị vương giả thiên tiêu? Mặc dù vô ý thức liền muốn phủ nhận điều này, nhưng mà trừ vương giả thiên tiêu bên ngoài, đương đại thế hệ trẻ tuổi ai có thể tại trong cùng cảnh giới đối với hắn như vậy nghiền ép lên đi? Có thể đương kim nam hoang lại có vị nào vương giả thiên kiêu sẽ tham gia bách phủ tranh bá chiến? Đối với chân chính vương giả thiên kiêu mà nói, không phải con nít dành trò chơi mà thôi sao? Có thể nếu như không phải vương giả thiên kiêu, làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Tân Huyền ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Diệp Nam Thiên, nói, ngươi vô lượng hoàng trung thật không tệ, ta muốn. Vô lượng hoàng trung tuyệt đối là một chiêu kinh người phòng ngự võ kỹ, do Diệp Nam Thiên thi triển có thể chống đỡ cản vượt qua hơn 30 vị cùng cảnh giới cường giả công kích mà bất phá. Mà lại cần biết, công kích Diệp Nam Thiên đều là đệ tử dự thi, đều là trong cùng cảnh giới người nổi bật, hoàn toàn không phải bình thường võ tông có thể sánh ngang. Nhiều như vậy bị lợi hại võ tông cảnh giới cộng đồng xuất thủ bên dưới, vẫn như cũng được thành công chống cự xuống, hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được vô lượng hoàng trung lực phòng ngự là bực nào kinh người. Đối với loại này phòng ngự võ kỹ, Tần Huyền tự nhiên là không gì sánh được tâm động. Diệp Nam Thiên biến sắc, vừa muốn mở miệng, liền nghe được đối phương nói đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá ta sẽ đem ngươi đi đầu đạo hải, vừa vặn ta có thể bắt ngươi thí luyện điểm tích lũy xuống bảng. Diệp Nam Thiên thần sắc lại biến, gắt gao nhìn đối phương, phản phất muốn từ dưới mũ trùm hắc ám, xem thấu đối phương chân diện mục. Đáng tiếc, không nhìn thấy, dưới mũ trùm hắc ám, ngăn cách cảm giác, để hắn vì đó cảm giác sâu sắc vô lực. Đối phương cường đại, viễn siêu tại hắn tưởng tượng phía trên. Chỉ là, Diệp Nam Thiên rất có cốt khí, nói không có khả năng, vô lượng hoang trung chính là ta Diệp gia bí mật bất truyền, không có khả năng truyền cho ngoại nhân. Ngươi đem ta đào thải đi. Bách phủ tranh ba chiến, cho dù là mới thứ 5-6 ngày liền bị đào thải, đối với Diệp Nam Thiên bực này danh chấn Nam Hoang siêu cấp thiên kiêu mà nói tuyệt đối là một kiện sỉ nhục sự tình, nhưng mà vô lượng hoang trung thế nhưng là dính đến Diệp thị thế gia trọng yếu nhất cơ mật một trong, chính là cực kỳ trọng yếu bí mật bất truyền. Có thể nói, Diệp Nam Thiên tình nguyện bị đào thải, cũng không có khả năng đem vô lượng hoang trung cho tiết lộ ra ngoài, nếu không đối với Diệp thị thế gia mà nói, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Tân Nguyên mặc dù đối với vô lượng hoang trung bực này địa cấp phòng ngự võ kỹ tương đương nóng mắt, nhưng cũng hiểu biết vô lượng hoang trung đối với bực này thế gia đại tộc tầm quan trọng, liền xem như Diệp Nam Thiên thật nguyện ý cho hắn, đều muốn cân nhắc có thể hay không nhận lấy. Bởi vì rất dễ dàng liền dựng nên một cái thế gia đại tộc đáng sợ đại địch. Hắn không nhẹ gật đầu, ngươi rất có cốt khí, bất quá ta từng nhận ngươi minh trưởng một phần nhân tình, liền buông tha ngươi một ngựa. Diệp Nam Thiên sững sờ, đang muốn truy vấn, nhưng phát hiện đối phương thân ảnh đã thân ảnh không biết tung tích, hắn không cách nào tìm tới đối phương. Chỉ có một thanh em di lưu ở bên hai, bất quá lần tiếp theo, nhưng không có như vậy may mắn. Thực lực như thế, chỉ sợ chí ít cũng là một vị chuẩn vương thiên tiêu, nếu không liền xem như đại võ tông, không đạt tới cấp độ nhất định bên trên, đều không thể thoát khỏi ta khóa chặt. Về phần vương giả thiên tiêu Diệp Nam Thiên thầm nghĩ trong lòng, đối với trong lòng theo bản năng phỏng đoán vẫn lắc đầu một cái, cảm thấy không quá hiện thực. Bất quá đối với lần này bách phủ tranh ba chiến, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng mà đợi. Hiển nhiên, lần này bách phủ tranh ba chiến, không giống với di vãng, xuất hiện nhân vật càng lợi hại thuận lợi thoát khỏi Diệp Nam Thiên bên ngoài, Tần Huyền tiếp tục đi về phía nam đi. Mặc dù Diệp Nam Thiên trên người có đại lượng thí luyện điểm tích lũy, thậm chí đứng hàng Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng danh sách 5 vị trí đầu, 5 ngày thời gian trôi qua thí luyện điểm tích lũy vượt qua 3000. Chỉ cần Tần Huyền nguyện ý, tùy thời đều có thể cướp đoạt Diệp Nam Thiên trên người tất cả thí luyện điểm tích lũy. Bất quá, một phương diện đích thật là hoàn lại thần võ hư cảnh bên trong, Bát Hoang Vương mở miệng nhắc nhở. Một phương diện khác, Tần Huyền trước mắt còn không nghĩ tới sớm bại lộ. Một khi cướp đoạt Diệp Nam Thiên thí luyện điểm tích lũy, tất nhiên lập tức xông lên Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng danh sách 5 vị trí đầu, cũng sẽ bại lộ tại thế nhân trước mắt. Hắn biết, thế nhân sẽ đối với hắn tiến hành kiểm tra tương quan tin tức. Nhất là, hắn vương giả thiên kiêu thân phận nhất định cũng sẽ bạo lộ ra, Đông Hoa thế gia chỉ sợ cũng phải rất nhanh phát hiện, hắn chính là thần võ hư cảnh bên trong lực áp Hạ Vũ Vương Quỷ Lệ chính mình Huyền Vương. Đến lúc đó, có thể phiền phức lớn rồi. Bởi vậy, chỉ có thể đi đầu thả Diệp Nam Thiên một ngựa. Chỉ cần hắn nguyện ý, vô luận là Diệp Nam Thiên, cũng hoặc là mặt khác Nam Hoang siêu cấp thiên kiêu, nhất định sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn, bởi vậy không cần quá mức sốt ruột. Nhưng mà, Tần Huyền căn bản không biết, ngoại giới đối với Diệp Nam Thiên bậc này siêu cấp thiên kiêu chú ý cao bao nhiêu. Cơ hội hắn cùng Diệp Nam Thiên cách xa nhau 10 dặm rằng có một khắc này, tương quan hình ảnh liền bị chiếu ảnh ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Nam Hoang, đưa tới to lớn chấn động. Chương 303, suy đoán chương 303, suy đoán Hoang Bát Thành. Thần điện bên trong, Nam Hoang các đại võ phủ, thậm chí cơi thánh cấp thiên hành đỉnh mà đến mấy đại thế gia đại tộc, bất hủ thánh địa tôn quý đại nhân vật, đều xuyên thấu qua chiếu ảnh màn sáng, thấy tận mắt Tần Huyền cùng Diệp Nam Thiên thế hệ trẻ tuổi đỉnh tuyệt một trận chiến. Kẻ này thế mà chặn lại Diệp Nam Thiên trăm trượng kiếm mang, cực kỳ lợi hại tu vi, tuyệt không phải hạ người hời hợt. Không chỉ có như vậy, mà lại nắm giữ siêu phàm thân pháp võ kỹ, chính là Diệp Nam Thiên thi triển Diệp gia địa cấp thân pháp võ kỹ, thế mà đều không thể đuổi kịp. Diệp Nam Thiên bắt đầu thiêu đốt nguyên lực, muốn chính diện cùng cái này người áo đen thần bí cứng rắn. Ân, cái gì? Diệp Nam Thiên thế nhưng là 77 đầu nguyên tượng chi lực cửu cửu lĩnh vực siêu cấp võ tông cường giả, khoảng cách cửu cửu cực hạn cũng chỉ bất quá kém 4 đầu nguyên tượng chi lực mà thôi, càng là am hiểu kiếm đạo siêu cấp thiên tiêu, thi triển ra ngàn vạn kiếm khí, thế mà bị cái này thần bí áo bào đen tiểu tử cho thông dong hóa giải. Thủ đoạn như thế, cái này thần bí áo bào đen tiểu tử tu vi chỉ sợ chưa chắc so với Diệp Nam Thiên yếu hơn mấy phần, chẳng lẽ lại là Nam Hoang bên trong một vị nào đó bất thế gia siêu cấp thiên tiêu sao? Không, có lẽ là một vị đại võ tông, thực lực không tệ, chí ít cũng là 49 lĩnh vực trở lên, mới có thể thông dong như vậy hóa giải Diệp Nam Thiên kiếm đạo công phạt. Ha ha, kẻ này cực kỳ lớn khẩu khí, lại còn nói Nam Hoang số 1 số 2 siêu cấp kiếm đạo thiên tiêu Diệp Nam Thiên ở trước mặt hắn mua rượu trước cửa lỗ ban. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác có năng lực bậc này, kiếm đạo tạo nghệ không phải bình thường. Hắc bào tiểu tử này muốn xuất thủ. Ân, Diệp Nam Thiên thế mà thi triển ra vô lượng hoang trung, không khỏi quá cẩn thận đi. Không, không phải Diệp Nam Thiên cẩn thận. Làm Nam Hoang Vương giả chủng tử một trong Diệp Nam Thiên, đối với cảm giác nguy cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ là cảm ứng được công kích của đối phương sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn mới có thể thi triển ra vô lượng hoang trung tiến hành ngăn cản. Cái gì? Làm sao có thể? Diệp Nam Thiên bị đánh bay, mà lại vô lượng hoang trung thế mà bị đánh cho gần như vỡ vụn. Lão phu cũng không nhìn lầm, đây là sự thực phát sinh. Diệp Nam Thiên thi triển vô lượng hoang trung thế nhưng là vừa rồi cái kia hơn 30 vị võ tông cảnh đệ tử dự thi hợp lực một kích mới khó khăn lắm tạo ra được khắp cả người vết dạn mà thôi, tên hắc bào tiểu tử này một kích trưởng đao mà thôi, liền sánh vai hơn 30 vị võ tông cảnh đệ tử dự thi hợp lực một kích. Hắc bào tiểu tử này đến cùng thần thánh phương nào? Không phải đại võ tông? cùng Diệp Nam Thiên bình thường đều là võ tông cảnh, chẳng lẽ lại là một vị cái thế vương giả? Dù là thần điện bên trong Nam Hoang các đại võ phủ chi chủ, đều là kiến thức rộng rãi đại nhân vật, cảnh giới cấp độ cũng trên cơ bản là võ vương cảnh trở lên, thậm chí có đến từ Diệp thị thế gia, Đông Hoa thế gia, Tê Hà thánh địa, Thiên Hoang thánh phủ tôn quý đại nhân vật, kiến thức càng rộng. Nhưng mà, khi bọn hắn tận mắt nhìn đến vị kia người áo đen thần bí tại cùng Diệp Nam Thiên va chạm bên dưới, cũng không có trong tưởng tượng bị Diệp Nam Thiên áp chế, ngược lại là Diệp Nam Thiên vị này danh chấn Nam Hoang siêu cấp thiên kiêu, thế mà bị đảo ngược nghiền ép, vẫn như cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Không sai, là nghiền ép. Mạnh như Diệp Nam Thiên bực này cựu cựu lĩnh vực siêu cấp thiên kiêu, thế mà đều không phải là cái này người áo đen thần bí đối thủ, lại nghiêng về một bên. Đơn giản nghe rợn cả người. Diệp thị thế ra một đám đại nhân vật, cả kinh đứng lên, ta Diệp gia đệ nhị thiên kiêu, thế mà gặp phải thảm bại. Nam Thiên mặc dù còn không phải chuẩn vương thiên kiêu, nhưng một thân tu vi cao cường, chí ít phóng nhãn tại võ tông cảnh bên trong, sợ sẽ là chuẩn vương thiên kiêu xuất thủ, cũng không nên như vậy nghiền ép, trừ phi là vương giả thiên kiêu tự mình xuất thủ. Thần điện bên trong, các phương đại nhân vật càng là kinh hô liên tục. Kẻ này đến cùng thần thánh phương nào, liền ngay cả Diệp Nam Thiên đối mặt bên trên cũng thảm bại. Đây cũng không phải là nghiêng về một bên, mà là thuần túy nghiền ép. Cái này thần bí áo bào đen thiên kiêu rất mạnh, chí ít cũng là chuẩn vương thiên kiêu. Không, liền xem như chuẩn vương thiên kiêu đều không nhất định mạnh như thế, rất có thể là một vị vương giả thiên kiêu. Không phải là vương giả thiên kiêu, chân chính vương giả thiên kiêu, căn bản chưa từng tham gia bách phủ tranh bá chiến, hoàn toàn là khi dễ người. Bát Hoang Vương, Võ Chiến Vương, Thái Sơ Vương, Huyết Tuyệt Chiến Vương, Cửu Dương Vương, những này vương giả thiên kiêu cũng không từng tham gia. Nam Hoang bảy đại vương giả thiên kiêu, trừ thần bí nhất Nguyên Càn Vương, Huyền Vương bên ngoài, mặt khác ngũ đại vương giả thiên kiêu cũng không từng tham gia, đều tại riêng phần mình thế gia đại tộc, Bất Hủ Thánh Địa, Thiên Thu Thánh Triều bên trong. Bọn hắn chí tại chư vương tranh bá chiến. Bất quá căn cứ nội dung đối thoại, vị này thần bí áo bào đen thiên kiêu, hư hư thực thực cùng Bát Hoang Vương nhận biết, có lẽ là một vị vương giả thiên kiêu cũng có nói. Không nhất định, Bát Hoang Vương xưa nay quảng giao thiên hạ, tứ vương hảo hữu, chính là rất nhiều bình thường thiên kiêu, cùng hắn đều tương giao rất tốt, chưa chắc nhất định là vương giả thiên kiêu. Có thể là chuẩn vương thiên kiêu, chỉ bất quá bởi vì một ít thủ đoạn, cho thấy so sánh vương giả thiên kiêu tuyệt thế chiến lược mà thôi. Cũng có lẽ là tiên tiên đối với Diệp Nam Thiên có chỗ khắc chế. Thần điện bên trong, các phương đại nhân vật đều đang suy đoán, vị này người áo đen thần bí đến cùng thần thánh phương nào. Bách phủ tranh ba chiến bên trong, thế mà xuất hiện như thế một vị thực lực khủng bố như vậy tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí hồ hoài nghi là một vị vương giả thiên kiêu. Mà lại, vị này siêu cấp thiên kiêu, tựa hồ còn cùng Bát Hoang Vương nhận biết. Chỉ bất quá rất nhanh liền bị phủ quyết, bởi vì Nam Hoang tổng cộng có 7 đại vương giả thiên kiêu, phổ biến nhất làm người biết ngũ đại vương giả thiên kiêu, liền tại riêng phần mình thế gia đại tộc, Bất Hủ Thánh Địa, Thiên Thu Thánh Triều bên trong. Cũng liền trừ thần bí nhất hai đại vương giả thiên kiêu, Nguyên Càn Vương cùng Huyền Vương, không biết tung tích mà thôi. Đáng tiếc, chiếu ảnh trong tấm hình, vị kia người áo đen thần bí khuôn mặt triệt để bị mũ trùm che lại, mà lại phảng phất tồn tại một loại nào đó bí lực che giấu, không cách nào tiến hành nhìn trộm. Nguyên Càn Vương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từ khi năm đó để giành phong vương địa cổ sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có thể là hắn. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, Nguyên Càn Vương có thể phong vương, đủ để đã chứng minh đây hết thảy, thực lực cường đại, lúc trước đã từng liên tục hành ép ngũ đại chuẩn vương thiên tiêu, chấn động thần võ hư cảnh, nhất chiến thành danh. Cũng có thể là đoạn thời gian trước đại náo thần võ hư cảnh tân tấn vương giả thiên tiêu Huyền Vương. Xuyệt. Chẳng lẽ quên đi Huyền Vương là Đông Hoa thế gia cấm kỵ sao? Lúc này, có một vị khác thế hệ trước tranh thủ thời gian chuyên âm, ngăn cản người này đề cập liên quan tới Huyền Vương bất luận cái gì chủ đề. Bách phủ tranh ba chiến trước giờ, Huyền Vương tại Nam Hoàng võ đấu trường bên trên, lực áp Đông Hoa thế gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tương lai vương giả Hạ Vũ Vương, ngay trước toàn bộ Nam Hoàng vô số dưới người quỳ, đơn giản chính là hung hăng quạt Đông Hoa thế gia một cái tát. Như vậy hành vi, triệt để đứng tại Đông Hoa thế gia mặt đối lập, làm cho Huyết Viễn Tôn giả vị này Đông Hoa thế gia thái thượng trưởng lão cũng làm trận tế gia cực kỳ chân quý cổ thánh cấm kỵ đồ vật, muốn tại chỗ giết chết Huyền Vương. Đương nhiên, cuối cùng Huyền Vương bằng vào Phong Vương bia cổ lực lượng, vượt qua không gian, từ Phong Vương thần điện rời đi, tránh đi Đông Hoa thế gia truy sát. Nhưng thế lực khắp nơi cũng biết, vì rửa sạch sỉ nhục, Đông Hoa thế gia thế nhưng là tức giận, vận dụng đáng sợ cổ thánh thế gia đại tộc tiềm ẩn lực lượng, ban bố lệnh truy nã, chuyên môn vì truy sát Huyền Vương. Có thể nói, Huyền Vương tuyệt đối là Đông Hoa thế gia để tài cấm kỵ. Bị truyền âm nhắc nhở sau, vị này Nam Hoang đại nhân vật thế hệ trước lúc này kịp phản ứng, lập tức im miệng, dư quang nhỏ không thể thấy đảo qua Đông Hoa thế gia đám người. Quả thật phát hiện lấy Huyết Viễn Tôn giả cầm đầu Đông Hoa thế gia một đám đại nhân vật, nghe tới Huyền Vương hai chữ xuất hiện, lập tức trở mặt, lộ ra âm trầm khó coi. Cùng lúc đó, nhất cảm thấy tâm tình hỏng bét không phải Diệp gia, mà là Đông Hoa thế gia. Diệp gia mặc dù chấn kinh tại thí luyện thế giới bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi như vậy một tôn nhân vật đáng sợ, liền ngay cả gia tộc đệ nhị thiên Tiêu Diệp Nam Thiên, thế mà chỉ là ngắn ngủi vừa đối mặt liền thảm bại, đơn giản sợ ngây người đến đây tất cả thế gia trưởng lão, cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng hoài nghi, vị này đánh bại Diệp Nam Thiên người, phải chăng cũng là một vị vương giả thiên tiêu, nếu không làm sao lại thành như vậy tùy tiện cũng sẽ thua Diệp Nam Thiên. Về phần Đông Hoa thế gia, cũng cơ hồ trước tiên liên tưởng đến tại thần võ hư cảnh bên trong, làm cho cả Đông Hoa thế gia ra mặt hướng trên mặt đất ma sát thần bí Huyền Vương. Bọn hắn giờ phút này nhìn thấy người áo đen thần bí thân ảnh, cũng hoài nghi, đây có phải hay không chính là vị kia thần bí Huyền Vương. Từ khi Hạ Vũ Vương bị lực áp trước mặt mọi người quỳ xuống, rời khỏi thần võ hư cảnh sau, Đông Hoa thế gia liền trực tiếp vận dụng thế gia đại tộc năng lượng, muốn tìm kiếm ra Huyền Vương hành tung. Nhưng mà, cho tới bây giờ, đi qua dòng dã 5-6 ngày thời gian, lại là không có nửa điểm tin tức. Phải biết, Nam Hoang mặc dù lớn, nhưng lấy Đông Hoa thế gia đáng sợ lực ảnh hưởng, tìm kiếm một người kỳ thật cũng không tính khó. Mà lại, Huyền Vương làm một vị tân tấn vương giả thiên tiêu, trưởng thành lộ trình bên trên, thường thường đại biểu cho các loại danh chấn thiên hạ sự tích huy hoàng, rất dễ dàng liền có thể tìm ra mới đối. Huống chi mượn nhờ thần võ hư cảnh, có thể thực hiện tin tức cấp tốc truyền lại. Thế nhưng là hiện thực cho Đông Hoa thế gia đánh đòn cảnh cáo, căn bản không có chút nào tin tức. Phảng phất đá chìm đáy biển. Nhưng mà, đảm nhiệm Đông Hoa thế gia vô luận như thế nào đều sợ là không tưởng tượng nổi, vị kia Huyền Vương chân diện mục Tần Huyền, chính là ở vào thần võ hư cảnh đều chỉ có cực ít người biết được đại càn hoàng triều bên trong. Đông Hoa thế gia năng lượng dù là lại lớn, cũng rất khó trong thời gian ngắn tìm kiếm đến đại càn hoàng triều. Huống chi, Nam Hoang thực sự quá lớn, Đông Hoa thế gia không cách nào trong thời gian ngắn biết được hết thảy. Kẻ này có lẽ chính là vị kia Huyền Vương. Đông Hoa thế gia một phương bên trong, một vị trưởng lao chậm rãi mở miệng, giữa con ngươi lóe ra mãnh liệt hận ý. Chương 304, hư hư thực thực Huyền Vương. Chương 304, hư hư thực thực Huyền Vương. Bởi vì tại thần võ hư cảnh bên trong, vị này Đông Hoa thế gia trưởng lão vì đối phó Huyền Vương, tự mình tiến vào Nam Hoang chiến đài bên trong, bị chúng sinh bình đẳng chỗ áp chế, cuối cùng bị Huyền Vương cho cường thế chém giết, để hắn không gì sánh được thống hận, hận không thể đem vị kia thần bí Huyền Vương cho cầm ra đến nghiền xương thành cho. Lão bát, không cần lập tức xác nhận, Nam Hoang quá lớn, thiên tiêu vô số, chưa chắc nhất định là Huyền Vương, cũng có thể là những người khác, tỉ như Nguyên Càn Vương. Đông Hoa thế gia hay là có lý trí thế hệ trước, nói Nguyên Càn Vương đồng dạng tu vi cường tuyệt, năm đó hoành không xuất thế, chính là hoành ép ngũ đại chuẩn vương thiên tiêu, nhất chiến thành danh. Được xưng là lao bát bát trưởng lão cao mày nói, thế nhưng là vị kia Nguyên Càn Vương năm đó chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, mà lại thời gian trôi qua 3-4 năm, rất có thể đột phá đại võ tông cấp độ. Hắc Bảo tiểu tử này tự xưng không phải đại võ tông, nói rõ là Nguyên Càn Vương khả năng cũng không lớn. Vị kia lý trí Đông Hoa thế gia trưởng lão nói, cũng có thể là Nguyên Càn Vương che giấu hai mắt người, không muốn bị người biết thân phận của hắn, cho nên cố ý giấu giếm xuống. Không thể không nói, lời nói này hoàn toàn chính xác, thật có đạo lý, để cho người ta cũng có chút tán thành. Huyết Viễn Tôn giả chẳng biết lúc nào bắt đầu thực hiện võ tôn cấp minh văn, phong tỏa Đông Hoa thế gia phương vị một phương hư không, tránh cho ngoại giới nghe được bọn hắn thế gia nội bộ nội dung nói chuyện. Đạm mặt nói, vô luận người này là ai, chỉ cần điều tra ra được thân phận chân thật liền có thể. Nếu như là Huyền Vương, như vậy thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hắn đi ra, để hắn hiểu được đến, liền xem như vương giả thiên kiêu tại cổ lao thế gia đại tộc trước mặt, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Nếu như không phải Huyền Vương đâu? Bát trưởng lão hỏi. Nếu như không phải Huyền Vương lời nói, Huyết Viễn Tôn giả bình tĩnh nói, như vậy tìm một cơ hội, đem kẻ này mời chào tiến ta Đông Hoa thế gia liền có thể. Kẻ này nếu giấu đầu giấu đuôi, chưa từng bộc lộ ra thân phận chân chính, rất có thể là bối cảnh cũng không tính cao, nếu có đủ cường đại thế lực ở sau lưng chống đỡ lấy, không cần như vậy che giấu đâu. Có thể để hắn trở thành ta Đông Hoa thế gia tương lai vương giả tùy tùng. Trong ngôn ngữ, phản phất để một vị hư hư thực thực vương giả thiên kiêu tồn tại, trở thành Hạ Vũ Vương tùy tùng, là vị kia hư hư thực thực vương giả thiên kiêu người vinh hạnh lớn lao. Lại, Huyết Viễn Tôn giả không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Đông Hoa thế gia, thế nhưng là chúa tể Nam Hoang chìm nổi mấy đại thống trị cấp siêu nhiên thế lực một trong, thậm chí cả có thể quan sát hoàng triều thay đổi, đủ để chứng minh hết thảy. Tại Huyết Nguyên Tôn giả trong mắt, có thể gia nhập Đông Hoa thế gia, thậm chí trở thành Hạ Vũ Vương tùy tùng, tuyệt đối là vị kia hư hư thực thực vương giả thiên tiêu người áo đen thần bí vinh hạnh. Tại Đông Hoa thế gia bên trong, rất hiển nhiên, Huyết Viễn Tôn giả quyền thế so với Bát trưởng lão cùng một vị khác thế gia trưởng lão càng lớn. Hắn mở miệng, mặt khác hai vị thế gia trưởng lão đều không có tiếp tục mở miệng phản bác. Vung xuống một câu, Huyết Viễn Tôn giả phất tay ở giữa rút đi bố trí tại bốn bề hư không võ tôn cấp minh văn, ánh mắt quét mắt hiện trường một vòng, dơ lên một vòng có chút bình hòa dáng tươi cười, nói chư vị tiểu hữu này thiên phú siêu tuyệt, cho dù không phải chân chính vương giả thiên tiêu, cũng hơn nửa là một vị không thua gì ta Đông Hoa thế gia truyền nhân đỉnh tiêm chuẩn vương thiên tiêu. Lão phu rất ngạc nhiên, vị tiểu hữu này đến cùng là tới từ cái nào võ phủ, ta Đông Hoa thế gia muốn kết bạn một hai. Không thể không nói, Huyết Viễn Tôn giả có thể trở thành Đông Hoa thế gia thái thượng trưởng lão, không chỉ là bởi vì tu vi, mà lại sống năm tháng dài đằng đẵng, tuyệt đối là lão hồ ly. Cũng không có cho thấy mục đích thật sự, mà là mượn nhờ kết bạn danh nghĩa tiến hành hỏi thăm. Mà lại, hay là lấy Đông Hoa thế gia muốn kết bạn danh nghĩa. Đông Hoa thế gia là bực nào thế lực, phóng nhãn toàn bộ Nam Hoang đều tuyệt đối được xưng tụng cao cấp nhất hàng ngũ siêu nhiên thế lực, chân chính truyền thừa một cái nguyên hội tuế nguyệt trở lên thế gia cổ lão đại tộc, có được thánh đạo truyền thừa. Như vậy cổ thánh thế gia, liền xem như hủy diệt một phương hoàng triều cũng không tính là gì vấn đề. Mà phần này lời nói, rõ ràng là lộ ra một chút ném ra ngoài cảnh ô lưu ý đồ. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, huống chi là cổ thánh thế gia cảnh ô lưu, tuyệt đối có thể làm cho trong thiên hạ vô số thế lực vì đó tâm động. Quả nhiên, theo Huyết Viễn Tôn giả tiếng rơi xuống, hiện trường lập tức xuất hiện không ít ánh mắt hâm mộ. Nói rõ bên trong cái này, người áo đen thần bí đã bị Đông Hoa thế gia cho coi trọng. Đông Hoa thế gia, thế nhưng là Nam Hoang nhất đẳng thế gia đại tộc, truyền thừa xa xưa, vượt qua một cái nguyên hội tuế nguyệt, chính là thuộc về thống trị cấp thế lực hàng ngũ. Nếu như có thể bị Đông Hoa thế gia coi trọng, nạp làm thế gia đại tộc một thành viên, tiến hành bồi dưỡng, tuyệt đối là tiền cảnh vô khả hạn lượng. Đông đảo Nam Hoang võ phủ đại nhân vật nhìn nhau, đều muốn biết vị kia người áo đen thần bí đến cùng đến từ phương nào võ phủ, nhưng mà lại chậm chạp không người đứng ra hưởng ứng. Ha ha, Đông Hoa thế gia thế nhưng là đánh cho một tay tính toán thật hay, đây là muốn mượn kết bạn danh nghĩa tìm ra người áo đen thần bí thân phận. Chỉ sợ Đông Hoa thế gia hoài nghi người áo đen thần bí chính là vị kia Huyền Vương đi. Diệp gia bên trong, một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão cười ha ha nói ra. Mặc dù Diệp Nam Thiên thảm bại, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ, dù sao tài nghệ không bằng người. bọn hắn còn sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo đối phương. Mà lại, đương kim Nam Hoang có thể như vậy nghiền ép thức đánh bại Diệp Nam Thiên lại có mấy người? Hai tay tính ra không quá được. Coi như không phải chân chính vương giả thiên tiêu, cũng tuyệt đối không sai biệt lắm. Bực này yêu nghiệt, võ đạo tương lai tươi sáng một mảnh, tương lai chứng đạo thành thánh không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Diệp gia cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội một vị tương lai có hy vọng chứng đạo thành thánh siêu cấp yêu nghiệt. Cùng lúc đó, cũng không ít người lần lượt đã nhận ra Đông Hoa Thế Gia ý đồ. Dù sao, vừa rồi thế nhưng là có người từng đề cập qua Huyền Vương tên, sau một khắc, Đông Hoa Thế Gia liền muốn hỏi thăm, cái này đã được cho tương đương rõ ràng. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, đối với vị này người áo đen thần bí, Nam Hoang các đại võ phủ đại nhân vật cũng không nhận ra. Cách đó không xa, Hoàng Càn võ phủ chi chủ Càn Dương Hư không nói một lời, bình tĩnh nhìn xem chiếu ảnh trong màn sáng hết thảy, nhưng mà trong lòng lại không có chút nào bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, đánh bại Diệp Nam Thiên vị kia người áo đen thần bí, hơn phân nửa chính là Tần Huyền. Mà lại, hắn nhưng là biết Tần Huyền cùng Đông Hoa Thế Gia ở giữa ân oán. Lúc này đứng ra, khai ra Tần Huyền, chẳng phải là đem Tần Huyền tiến lên trong hố lửa sao? Tần Huyền tiểu tử này, chẳng lẽ liền không thể lại điệu thấp một chút sao? Vừa đối mặt ở giữa liền đánh bại Diệp Nam Thiên cái này Nam Hoang số một số 2 siêu cấp thiên tiêu, thật coi những cái kia chuẩn vương thiên tiêu liền có như thế năng lực sao? Huống chi cũng không có mấy cái chuẩn vương thiên tiêu tham gia bách phủ tranh bá chiến. Càn Dương Hư trong lòng đắng chát, hắn không những không thể đem Tần Huyền khai ra, còn muốn tìm kiếm nghị cách cho giấu giếm xuống tới. Bởi vì một khi bị Đông Hoa Thế Gia biết Tần Huyền chính là vị kia huyền vương, đến từ Hoàng Càn võ phủ, đối với toàn bộ đại càn hoàng triều đều nhất định sẽ là tai họa ngập đầu. A bất quá đáng được ăn mừng chính là Tần Huyền có một chút làm được thật thông minh, đã không có cưỡng ép cướp đi Diệp Nam Thiên phòng ngự vô cực vô lượng hoàng trùng, cũng không có cướp đi thí luyện điểm tích lũy. Người trước là tất nhiên cần phải tội Diệp thị thế gia, đây chính là không thua kém một chút nào Đông Hoa Thế Gia thế gia cổ lão đại tộc. Người sau là đạt được thí luyện điểm tích lũy sau, nhất định bảng xếp hạng điểm tích lũy sẽ tăng lên, từ đó nhất định sẽ trở thành đám người thị chi, không cách nào tiếp tục giấu giếm. Huyết Viễn Tôn giả gặp chậm chạp không có người đáp lại, mặt ngoài vẫn ôn hòa như cũ cười, nội tâm thì là âm trầm một mảnh. Hiển nhiên biết không người biết được, hoặc là biết người áo đen thần bí võ phụ không có đứng ra. Bất quá Huyết Viễn Tôn giả hiển nhiên không muốn cứ thế từ bỏ, hướng Thiên Hoang Thánh phủ một vị trưởng lao ôm quyền nói, Hoa Tam trưởng lão, thí luyện lệnh bài chính là Thiên Hoang Thánh phủ chỗ ban phát, chắc hẳn Thiên Hoang Thánh phủ có thể tra tìm đến vị này áo bào đen tiểu tử chân chính thân phận. Chương 305, không cách nào theo dõi thiên cơ. Chương 305, không cách nào theo dõi thiên cơ. Nghe nói như thế, Càn Dương hư mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, kỳ thực một trái tim đều nhấc lên, rất là khẩn trương. Hoa Tam trưởng lão chính là Thiên Hoang Thánh phủ một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, địa vị rất cao, chính là lần này xuất lĩnh Thiên Hoang Thánh phủ thánh cấp thiên hành đỉnh đến đây hoang bắt thành người lĩnh đội vận. Đối mặt với Huyết Viễn Tôn giả hỏi thăm, Hoa Tam trưởng lão lắc đầu, nói thật có lỗi, không cách nào cáo chi. Hoa Tam trưởng lão, Huyết Viễn Tôn giả nhíu mày, đang muốn tiếp tục mở miệng, Hoa Tam trưởng lão chủ động mở miệng ngắt lời hắn, nói Huyết Viễn Tôn giả, ta Thiên Hoang Thánh phủ không có khả năng tiết lộ bất luận cái gì đệ tử dự thi tương quan tình huống. Nghe vậy, Huyết Viễn Tôn giả trong lòng trầm xuống, có chỗ lửa giận, nhưng lại không dám quá mức cường ngạnh. Mặc dù Đông Hoa Thế Gia là chúa tể Nam Hoang chìm nổi vô thượng siêu nhiên thế lực một trong, nhưng mà Thiên Hoang Thánh phủ nhưng cũng không đơn giản, chính là Hoang Châu thứ nhất tu luyện võ phủ, mà lại từ xưa đến nay không biết đi ra bao nhiêu danh chấn Hoang Châu cường giả tuyệt thế. Thậm chí hồ, bây giờ Hoang Châu không ít thế gia đại tộc, Bất Hủ Thánh địa, Thiên Thu Thánh triều các loại siêu nhiên thế lực người chấp trưởng đều từng tiến vào Thiên Hoang Thánh phủ bên trong tu hành. Có thể nói, lấy Thiên Hoang Thánh phủ bối cảnh, căn bản không sợ Đông Hoa Thế Gia. Dừng một chút, Huyết Viễn Tôn giả đổi một cái khác phương thức, chắp tay nói, Hoa Tam trưởng lão, ý của ngươi lão phu minh bạch. Bất quá kẻ này thực lực bất phàm, nếu quả như thật là võ tông cảnh, chí ít cũng là một vị chuẩn vương thiên tiêu, thậm chí là vương giả thiên tiêu, hy vọng có thể trọng điểm chú ý một hai người này. Hiển nhiên, Đông Hoa Thế Gia muốn thông qua đến tiếp sau quan sát, xác nhận người này có phải là vị kia huyền vương. Đối với cái này, Hoa Tam trưởng lão cũng không có cự tuyệt, bởi vì cảm thấy Huyết Viễn Tôn giả lời này rất có đạo lý, nhẹ gật đầu, thế là thực hiện ấn quyết, muốn trọng điểm quan sát người áo đen thần bí. Hoa Tam trưởng lão thi thuật, đem một bộ phận chiếu ảnh hình ảnh trực tiếp nhắm ngay người áo đen thần bí. Ngoại giới bản thân nhìn thấy liên quan tới đệ tử dự thi chiếu ảnh hình ảnh, chính là Thiên Hoang Thánh phủ mượn nhờ một tông vô thượng thiên cơ chí bảo, xuyên thấu qua trong cõi u minh thiên cơ, nhìn trộm đi ra. Đương nhiên, một phương diện khác, bởi vì đệ tử dự thi chỗ mang theo thí luyện lệnh bài, kỳ thực bên trên cũng là ẩn chứa cái kia tông vô thượng thiên cơ chí bảo vi hình thiên cơ trận vực, có thể mượn trợ vi hình thiên cơ trận vực của mình, tự nhiên có thể chuẩn xác hơn đem tất cả đệ tử dự thi tương quan tình huống chiếu ảnh đi ra. Chính là thông qua thí luyện lệnh bài, ngoại giới mới có thể nhìn thấy Nam Hoang các đại võ phủ đệ tử dự thi tại thí luyện thế giới bên trong đủ loại tình huống. Bất quá, dưới tình huống bình thường, chiếu ảnh hình ảnh độ dài có hạn, bởi vậy càng nhiều tình huống bên dưới đều là nhằm vào Nam Hoang Bách Đại Thiên Tiêu trên bảng trăm người đứng đầu đệ tử dự thi. Bá. Tại Hoa Tam trưởng lão thi thuật bên dưới, lập tức chiếu ảnh trên màn sáng trong đó một tên đệ tử dự thi tương quan hình ảnh biến mất, thay vào đó thì là xuất hiện người áo đen thần bí thân ảnh. Tới. Nhìn thấy một màn này hình ảnh xuất hiện, nhất thời, thần điện bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng chú ý đi qua. Hiển nhiên, đều muốn biết người áo đen thần bí chân chính thân phận. Lấy Huyết Viễn Tôn giả cầm đầu Đông Hoa Thế Gia một phương, càng là thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem chiếu ảnh trong màn sáng liên quan tới người áo đen thần bí tương quan hình ảnh. Ầm ầm. Đột ngột ở giữa, cả tòa thần điện bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Mọi người đều kinh. Định. Thời khắc mấu chốt, Hoang Bát Thành chủ khẽ quát một tiếng, quanh thân phát ra mở kinh thiên động địa khí uy, trong nháy mắt bao trùm ở cả tòa thần điện, trực tiếp ổn định lúc đầu kịch liệt lay động thần điện. Hắn thâm thúy ánh mắt giờ khắc này trở nên hừng hực vô số lần, giống như là hóa thành hai vầng mặt trời bình thường trước mắt. Thân bị, hư không đều xuất hiện vỡ nát dấu hiệu. Hắn đang tìm, đến cùng là ai để thần điện run rẩy? Thần điện bên trong, đừng nói là bị đào thải những cái kia đệ tử dự thi toàn thân cứng đờ, không cách nào động đậy, liền ngay cả những cái kia động một tí võ vương võ tôn cấp độ các phương võ phủ đại nhân vật, thậm chí mấy đại thế gia đại tộc, bất hủ thánh địa tôn quý đại nhân vật, giờ khắc này đều thần sắc kinh hãi, đều bị Hoang Bát thành chủ cấp độ kia vô lượng khí thế cho chấn nhức rồi. Tại Hoang Bát thành chủ trước mặt, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát đương thời võ tôn, đều lộ ra như vậy nhỏ yếu. Rất nhanh, như thái cổ thần nhạc bình thường nguy nga vô lượng khí thế giống như thủy triều lui tán, trở về Hoang Bát thành chủ thể nội. Thành chủ đại nhân, mọi người đều nhìn về hướng Hoang Bát thành chủ, trong lòng khẩn trương lên. Có thể làm cho Hoang Bát thành chủ như vậy như lâm đại địch, người đến tuyệt không phải hạng người hời hợt. Hoang Bát thành chủ lắc đầu, đối phương khí cơ biến mất, có lẽ chuẩn xác hơn điểm tới nói, lão phu cũng không có truy tìm đến đối phương khí cơ. Đối phương tựa hồ chỉ là tiến hành đơn giản thăm dò mà thôi. Thần điện bên trong, mọi người đều kinh. Bởi vì ai người đều biết Hoang Bát thành chủ tu vi là bực nào sâu không lường được, liền xem như huyết viễn tôn giả bực này vì chấn thiên hạ nhiều năm uy tín lâu năm võ tôn, cũng kém xa tích tắc thành chủ. Bực này đương đại hùng chủ ý hệ tự mình xuất thủ, thế mà cũng chưa từng truy tìm đến đối phương khí cơ, có thể nghĩ, đối phương tuyệt đối không phải bình thường. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, đối phương chỉ là có chỗ thăm dò, cũng không có chân chính xuất thủ. Không tốt, vượt qua 1/3 đệ tử dự thi hình ảnh, bởi vì nhận thiên cơ ảnh hưởng, cho nên biến mất. Hoa Tam trưởng lão kinh hô một tiếng, thần điện bên trong chiếu ảnh trong màn sáng trên 100 cái trong tấm hình, vượt qua 1/3 hình ảnh tối tăm mở mịt một mảnh, thiên cơ cho che kín, không cách nào tiếp tục nhìn trộm. Huyết Viễn tôn giả nói Hoa Tam trưởng lão, còn xin mau chóng chữa trị tốt chiếu ảnh truyền tống. Bởi vì mất đi thiên cơ cảm ứng truyền tống trong tấm hình, trong đó một màn chính là liên quan tới vị kia người áo đen thần bí. Hoa Tam trưởng lão thi thuật, một lúc sau, hắn cười khổ lắc đầu, không được, thiên cơ bị nghiêm trọng nhiễu loạn, không cách nào cảm ứng. Huyết Viễn tôn giả cả kinh nói, liền không nứt cơ tháp đều không thể tiếp tục thôi diễn đi ra thiên cơ. Thần điện bên trong, các phương đại nhân vật đồng dạng giật nảy cả mình. Nhất là mấy đại thế gia đại tộc, bất hủ thánh địa đại nhân vật, càng là minh bạch thiên cơ tháp chỗ người tiền, chính là một tông cả thế gian khó tìm thiên cơ thần vật, danh xưng có thể thôi diễn thế gian hết thảy thiên cơ. Chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới, thậm chí liền xem như thánh nhân đều có thể thôi diễn đi ra tất cả bí mật, không rõ chi tiết. Bây giờ, thiên cơ tháp lại bị quấy nhiễu, không cách nào thôi diễn thiên cơ, đơn giản không thể tưởng tượng. Hoa Tam trưởng lão trầm giọng nói, thiên cơ tháp dù sao chỉ là mở ra tầng thứ nhất mà thôi, chỉ có thể thôi diễn bộ phận thiên cơ. Mà lại thành chủ đại nhân cùng bị kia thần bí người xuất thủ lúc giao thủ, nhiễu loạn thiên cơ, bởi vậy trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thiên cơ thôi diễn. Huyết Viễn tôn giả nói vậy lúc nào thì có thể khôi phục hình ảnh? Hoa Tam trưởng lão cao mày nói, khó mà nói, ngắn thì trong 7 ngày, lâu là 1 tháng cũng có thể. Cách đó không xa, Càn Dương hư nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Mặc dù không biết vừa rồi đến cùng là ai xuất thủ, nhưng có thể nhiễu loạn Tần Huyền tương quan khí cơ, cũng tránh khỏi quá sớm bị phát hiện thân phận chân chính. Thí luyện thế giới. Tần Huyền ngay tại hành động, đúng lúc này, trong đầu vang lên người thần bí thanh âm, "Tiểu tử, vừa rồi có người mượn nhờ thiên cơ nhìn trộm ngươi, bất quá bị ta cho đánh lại." Tần Huyền sợ hãi trong lòng giật mình. Thiên cơ nhìn trộm. Thiên cơ ở khắp mọi nơi, nếu quả thật muốn bị nhìn trộm thành công, hắn hết thảy bí mật chẳng phải đang bại lộ người ở bên ngoài trước mắt sao? Người thần bí nói ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức. Táng Thiên Tháp chính là thiên địa gian lợi hại nhất trí bảo thần vật hàng ngũ, đừng nói là thế giới này võ tu, liền xem như thần linh tới, đều mơ tưởng nhìn trộm Táng Thiên Tháp tương quan thiên cơ, chỉ là thiên cơ phản vệ, cũng đủ để cho thần linh vỡ lạc. Đương nhiên, cũng căn bản không cách nào nhìn trộm tương quan thiên cơ. Lần này thiên cơ nhìn trộm, chủ yếu là nhằm vào ngươi, mà lại là mượn nhờ trong tay ngươi miếng lệnh bài kia hình thành một chỗ vi hình thiên cơ trận vực, có thể đối với ngươi tiến hành nhìn trộm. Tần Huyền trong lòng giật mình, trong tay xuất hiện thí luyện lệnh bài. Không hề nghi ngờ, người thần bí nói tới lệnh bài chính là thí luyện lệnh bài. Ngoại giới, có thể thông qua thí luyện lệnh bài có thể nhìn trộm hắn. Tần Huyền lúc này liền hiểu, rất có thể là phe tổ chức vì tốt hơn quan sát bách phủ tranh bá chiến tình huống, cho nên mượn nhờ thí luyện lệnh bài tiến hành quan sát. Điểm này, tại không gian trùng động đi thuyền thời điểm, phụ chủ đại nhân liền từng đề cập qua. Tất cả đệ tử dự thi tình huống đều có thể bị quan sát được. Lúc đó, Tần Huyền vẫn không rõ là như thế nào quan sát, dù sao thí luyện thế giới quá lớn, ai có thể làm đến. Hiện tại, tại người thần bí giải thích xuống, Tần Huyền mới hiểu được. Vô ý thức, hắn muốn đem viên này thí luyện lệnh bài cho ném đi. Hắn không thích bị người nhìn trộm. Tựa hồ biết được Tần Huyền ý niệm trong lòng, người thần bí nói ngươi cũng là không cần ném đi cái này diệt lệnh bài, vừa rồi ta đã đánh lại, mà lại che giấu không ít thiên cơ, phía sau muốn lại nhìn trộm ngươi cũng không thể nào làm được. Mà lại đây không phải nhằm vào ngươi cá nhân, mà là tất cả đệ tử dự thi trên người thí luyện lệnh bài đều có loại này vi hình thiên cơ trận vực. Tần Huyền chân thành nói tạ ơn, đa tạ tiền bối. Chương 306, vương giả nhìn nhau. Chương 306, vương giả nhìn nhau. Cùng ngày, Tần Huyền cùng Diệp Nam Tiên một trận chiến bị chiếu ảnh truyền tống ra ngoài, đem toàn bộ Nam Hoàng đều kinh chấn. Bởi vì đương đại Nam Hoàng số 1 số 2 siêu cấp thiên kiêu Diệp Nam Tiên, tại Diệp thị thế gia bên trong gần với Bát Hoang Vương tuyệt đại thiên tài, gặp phải thảm bại, tự nhiên ảnh hưởng to lớn. Nam Hoàng các nơi đều đang suy đoán, người áo đen thần bí đến cùng thần thánh phương nào. Liền ngay cả các đại hoàng triều, vương triều, thậm chí cả quan sát Nam Hoàng thế gia đại tộc, bất hủ thánh địa, thiên thu thánh triều đều đã bị kinh động, bắt đầu chú ý người áo đen thần bí, đồng thời tại thôi diễn người áo đen thần bí chân chính thân phận. không ít người cũng hoài nghi khẳng định là Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu trên bảng một thành viên trong đó. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì thiên cơ hỗn loạn, cho nên các phương tạm thời không cách nào quan sát người áo đen thần bí đủ loại. Cơ hồ cùng lúc đó, thí luyện thế giới bên trong, không ít đệ tử dự thi đều xuyên thấu qua những phương thức khác, từ từ hiểu rõ đến tin tức này, vì đó chấn động. Diệp Nam thiên bại, hơn nữa còn là thảm bại. Đô Thiên Lâm ngay tại trên một ngọn núi ngồi xếp bằng, phía dưới là mười mấy đầu như ngọn núi nhỏ đại yêu thi hải, toàn thân là dữ tợn vết thương, thậm chí có vỡ ra đầu lâu vết thương. Đại lượng yêu huyết liên tục không ngừng chảy ra đến, đem chân núi một gốc yêu diễm huyết hoa bao phủ lại. Quỷ dị chính là, gốc này huyết hoa phảng phất động không đáy bình thường, dù là lại nhiều máu tươi chảy xuôi tới, đủ để hình thành một phương hồ nước nhỏ, nhưng đều bị điên cuồng thôn nạp, hấp thu, trên đó huyết sắc quang trạch càng phát ra yêu diễm. Đô Thiên Lâm biết được Diệp Nam Thiên thảm bại tin tức sau, tiến vào thí luyện thế giới sau, lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, Diệp Nam Thiên thảm bại. Hơn nữa còn là bị nghiêng về một bên nghiền ép. Diệp Nam Thiên, thế nhưng là cùng hắn nổi danh Nam Hoàng cao cấp nhất một hàng siêu cấp thiên tiêu, khoảng cách cửu cửu cực hạn chuẩn vương lĩnh vực đều không xa vậy. Liền ngay cả hắn đều muốn ngưng thần mà đợi, không dám kinh thường. Bây giờ lại tại tiến vào thí luyện thế giới ngắn ngủi mấy ngày, thảm bại tại một vị người áo đen thần bí trên tay, đơn giản sợ hãi giật mình nghe. Đông Hoa Hạo Nhất thật vất vả đem một đầu đáng sợ ngũ giai đại yêu cho chém giết, thậm chí trên người hắn đều nhuốm máu, có ngũ giai đại yêu, cũng có chính mình. Ngũ giai đại yêu, nhưng so với nhân tộc đại võ tông đều muốn đáng sợ hơn được nhiều, nương tựa theo tiên thiên nhục thân cường hãn như thế, thế nhưng là để Đông Hoa Hạo Nhất vị này Nam Hoang siêu cấp tiên kiêu đều bỏ ra cái giá đáng kể, mới có thể thuận lợi chém giết. Hắn ngay tại lột ra ngũ giai đại yêu thi hải, lấy ra một viên to lớn yêu đan, ngay tại thôn phệ luyện hóa lúc, liền biết được tin tức này, đồng dạng chấn kinh. Một chỗ trong sông núi, Đông Hoa Hạo vũ khí cơ bành trướng, từng đầu nguyên tượng hư ảnh nổi lên, tràn ngập mà mở khí thế kinh người, khiến cho phương viên trong vòng trăm trượng đại địa băng liệt. Lúc đầu nhìn chằm chằm vài đầu sông núi đại yêu, càng là cảm thấy nguy cơ chí mạng, dù như cầy sấy nằm trên đất, một cử động cũng không dám. Nhưng mà, Đông Hoa Hạo vũ cũng không để ý tới cái này vài đầu bốn ngũ giai đáng sợ sông núi đại yêu, giờ phút này, chính ngưng thần mà đợi, cùng một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu giằng co. Vị kia tuyệt đỉnh thiên kiêu truyền lại một thân bao trùm toàn thân màu tím đen chiến khải, tay cầm một cây như máu tươi giống như yêu diễm liêm đao cắn dài, nồng đậm mái tóc dài đen óng rối tung, lộ ra một tấm tuấn mỹ gương mặt, cùng Hạo Vũ Vương lẫn nhau giằng co, đúng là địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Không cần suy đoán, đây cũng là một vị chuẩn vương thiên kiêu. Hạo Vũ Vương không hề nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, ngươi thế mà tu vi tinh tiến đến tình trạng như thế bên trên, lập tức liền muốn bước vào thập cửu lĩnh vực, trở thành Nam Hoang tôn thứ 8 vương giả thiên kiêu. Nắm lấy đỏ tươi đại liêm đao chuẩn vương thiên kiêu, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cho dù là đối với chuẩn vương thiên kiêu mà nói, nhìn như chỉ kém một đường vương giả thiên kiêu, vẫn như cũng là bất khả kháng nhất định tuyệt thế đại địch. Đông Hoa Hạo Vũ bình tĩnh nói, ta cũng không nghĩ tới, Minh Vương ngươi thế mà cũng tiến nhập Bách phủ tranh bá chiến bên trong. Ngươi không phải vẫn luôn nói, Bách phủ tranh bá chiến chỉ là con nít danh trò chơi mà thôi sao? Vì sao liền ngay cả ngươi cũng tham gia? Minh Vương lắc đầu, trước kia đích thật là, nhưng biết được lần này Bách phủ tranh bá chiến lựa chọn là nơi này sau, tự nhiên là không giống với lúc trước. Không chỉ là ta, liền ngay cả mặt khác chuẩn vương thiên kiêu, thậm chí vương giả thiên kiêu đều độc thân, bọn hắn đều thông qua các loại phương thức, lần lượt tiến nhập thí luyện thế giới bên trong. Hạ Vũ Vương thần sắc cứng lại, bọn hắn thế mà cũng tới. Chuẩn vương thiên kiêu tới thì cũng thôi đi, nhưng nếu như liền ngay cả các phương vương giả thiên kiêu đều bước vào thí luyện thế giới bên trong, vậy liền hoàn toàn không giống. Trong nháy mắt để hắn vị này nửa chân đạp đến nhập thập cửu lĩnh vực đỉnh tiêm chuẩn vương đều nảy sinh áp lực. Minh Vương nói không sai, ngươi làm Đông Hoa thế gia người thừa kế, lẽ ra cũng biết phương này thí luyện thế giới tính đặc thù. Năm đó, phương này thí luyện thế giới từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa, đây chính là dính đến toàn bộ Hoang Châu, thậm chí Thái Huyền đại lục, thậm chí hồ, dính đến Đại Hoang cổ đế. Trận kia kinh thiên động địa từ ngàn xưa đại chiến, đã từng vẫn lạc thiên địa gian vô số cường giả. Tuy là thế gia đại tộc, bất hủ thánh địa, thiên thu thánh triều, đều bởi vậy hủy diệt một nhóm. Nhưng bực này truyền thừa động một tí vượt qua một cái nguyên hội tuế nguyệt thánh đạo truyền thừa thế lực, ngươi cũng hẳn là minh bạch, dù là hủy diệt, nhưng ở phương này thí luyện thế giới bên trong, cũng hẳn là đầy đủ chân quý truyền thừa. Trong thiên hạ, ai không tâm động? Những tên kia, như thế nào không tâm động đâu? Ngươi dám nói, ngươi cũng không phải là bởi vì những này cho nên mới tới sao? Hạ Vũ Vương ánh mắt lấp lóe, cũng không có ngôn ngữ, nhưng cũng chấp nhận lời nói của đối phương. Làm Đông Hoa thế gia truyền nhân, tương lai thánh hiển chuẩn vương, như thế nào chỉ là bởi vì thần võ hư cảnh một trận chiến ma đạo tâm sụp đổ, từ đó mượn nhờ Bách phủ tranh bá chiến mà đến gột rửa đạo tâm. Xét đến cùng, cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, chuẩn xác hơn mục đích, cũng là bởi vì thí luyện thế giới chỗ sâu những cái kia năm đó kinh thiên đại chiến để lại dưới vô giá truyền thừa cùng chí bảo đồ vật. Mà lại, Hạ Vũ Vương cũng biết, lần này Nam Hoang Bách phủ tranh bá chiến bên trong, như Diệp thị thế gia, như Tê Hà thánh địa này một ít thế gia đại tộc đến, cái gọi là phái trong tộc tiên tiêu bước vào thí luyện thế giới bên trong thí luyện, làm sao không phải cũng là bởi vì những này chân quý truyền thừa. Ông. Đúng lúc này, Hạ Vũ Vương thần sắc biến đổi, quanh thân khí cơ đột nhiên trở nên bén nhọn vô số. Trong vòng mấy trăm trượng, Minh Vương vừa mới còn kỳ quái Hạ Vũ Vương thần sắc làm sao trong lúc bất chợt liền biến hóa, cũng tương tự nhận được tương quan tin tức, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là thế, không nghĩ tới Diệp Nam Thiên gặp phải thảm bại, mà lại người xuất thủ, rất có thể là Nguyên Càn Vương, hoặc là vị kia tại Nam Hoang chiến đài bên trên cường thế lực gáp Đông Hoa Hạ Vũ quỳ mọp xuống vị kia thần bí Huyền Vương. Lần này có chút phiền phức, những cái kia chân chính vương giả thiên kiêu còn chưa có xuất hiện, liền xuất hiện một vị hư hư thực thực vương giả thiên kiêu siêu cấp cường giả. Đoạn Cửu Linh, Phượng Cửu Ca, Bàn Viễn Sơn, Cổ Vân Ca mấy người cũng thông qua các loại phương thức biết chuyện này, không khỏi là lộ ra kinh sợ. Diệp Nam Thiên cũng không phải bình thường đệ tử dự thi, mà là Nam Hoang vô số đệ tử dự thi bên trong cao cấp nhất một hàng, cơ hồ có thể quét ngang vô địch tồn tại, lại gặp phải nghiêng về một bên nghiền ép thảm bại. Đối với những này đồng dạng nổi danh siêu cấp thiên tiêu mà nói, tuyệt đối là trước nay chưa có một thì cảnh cáo. Tin tức cũng đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, gây nên toàn bộ thí luyện thế giới vô số đệ tử dự thi chú ý cùng kinh hãi. Đối với cái này, Tân Huyền cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vì hắn từ khi đánh bại Diệp Nam Thiên bên ngoài, liền tiếp theo hướng đi về phía đông, thậm chí chưa từng tao nộ qua mấy cái đệ tử dự thi, một đường tiến lên. Bách phủ tranh ba chiến ngày thứ 8, là đêm. Tân Huyền ngựa không dừng vó ngay tại tiếp tục tiến về phương đông thời điểm. Đột ngột ở giữa, tâm hắn sinh cảm ứng, nhanh chóng tiến lên, thân ảnh đột nhiên đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Tại ngàn trượng có hơn một vùng núi ở giữa, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt không gian ba động. Phóng tầm mắt tới, giang giác, chỉ thấy được bên trong dãy núi kia, hư không đột ngột như mặt gương giống như vỡ nát, xuất hiện một cái không gian khe, có thể có hơn một trượng vuông. Từ không gian khe chỗ, liên tiếp đi ra năm đạo thân ảnh tuổi trẻ, có nam tử, cũng có nữ tử, đều là xuất chúng. Mỗi một đạo thân ảnh đều thập phần cường đại, huyết khí kinh người, đều là võ tông cảnh cấp độ, mà lại chí ít đều là bát cửu lĩnh vực siêu cấp thiên tiêu, rất là cường đại. Nhưng cường đại nhất hay là bốn người cùng vệ trung ương cái kia đạo tráng kiện thân ảnh, đứng ở này, quanh thân tản ra cực kỳ cường đại huyết khí, đơn giản như núi tựa như biển, đem trọn phiến dãy núi đều nhuộm đỏ. Huyết dịch ở tại thể nội lao nhanh chảy xuôi, giống như là mãnh liệt giang hà sóng lớn, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị siêu cấp thiên kiêu mặc dù cũng rất cường đại, có thể cùng trung ương vị nam tử kia cùng so sánh, thì là cách biệt một trời. Rốt cục tiến đến phương này trong truyền thuyết thế giới. Trung ương nam tử tráng kiện một bộ hoa phục, giờ phút này thư triển thân thể, toàn thân trên dưới lập tức phát ra liên tiếp như sấm sét ken ken rung động, giống như là trận trận kinh lôi nổ tung, đinh tai nhức óc. Hắn thể trạng mặc dù không bằng Lôi Hồng như vậy nguy nga cường tráng, nhìn qua cũng chỉ là lộ ra tương đối tráng kiện mà thôi, nhưng mà cho Tần Huyền một loại Lôi Hồng xa xa không pháp tướng sách so sánh nhau khí thế. Phản phất là một tôn tuổi trẻ thái cổ thần ma lâm trần, cường đại tuyệt luân. Nhất là cấp độ kia kinh người huyết khí, dù là cách xa nhau ngàn trượng có hơn, vẫn như cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng, liền ngay cả võ vương cường giả đều không nhất định so ra mà vượt. Người này thật mạnh, hẳn là một tôn vương giả thiên kiêu. Tần Huyền thần sắc ngưng lại, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải một vị vương giả thiên kiêu cấp bậc siêu cấp cường giả. Không phải nói, các phương vương giả thiên kiêu đều cảm thấy bách phủ tranh bá chiến là tiểu hài tử nhà tròi trò chơi mà thôi sao? Chỉ bất quá, người này cũng không phải là hắn tại thần võ hư cảnh bên trong nhìn thấy nam hoang ngũ đại tuổi trẻ vương giả bất kỳ một người nào, cũng không có tại hoang bát thành bên trong gặp qua, có chút lạ lắm. Lại đáng nhắc tới chính là, vị này thần bí vương giả thiên kiêu không những tự thân đủ mạnh tuyệt, mà lại bên người còn đi theo bốn vị bát cửu lĩnh vực cấp bậc siêu cấp thiên kiêu, trong lúc mơ hồ lấy làm chủ, hiển nhiên thân phận không phải bình thường. Càng kinh người hơn chính là, năm người lại là phá toái hư không mà đi vào. Tựa hồ là hôm nay mới thông qua những phương thức khác tiến vào một phương này thí luyện thế giới. Tân Huyền đang suy đoán, người này đến cùng thần thánh phương nào? Giáng lâm thí luyện thế giới mục đích đến cùng vì sao? Ân. Cùng lúc đó, vị này thần ma giống như nam tử tráng kiện lòng sinh cảm ứng, chú ý tới xa xa Tân Huyền, tới đối mặt. Lẫn nhau ánh mắt cách xa nhau ngàn trượng, ở trong hư không va chạm, giang giác rung động. Chương 307, Vương giả thiên tiêu, quyết đấu đỉnh cao. 2/1, 1, chương 307, Vương giả thiên tiêu, quyết đấu đỉnh cao. 2/1, 1, ánh mắt tuy vô hình, nhưng hai đại vương giả thiên tiêu cấp bậc ánh mắt va chạm lại là giống như thực chất, chính là song phương võ đạo ý chí va chạm trên không trung nổ tung, đem đến phủ cận một gốc đại thụ che trời đều vỡ ra. Có thể thấy được hai đại vương giả thiên tiêu đáng sợ. Thần ma giống như nam tử kinh nghi một tiếng, bởi vì đối phương lại có thể nhìn thẳng hắn, tiếp nhận hắn nghiền ép cùng thế hệ trí cường võ đạo ý chí, hiện nhiên cũng là một vị nhân vật tuyệt đỉnh. Bên người bốn vị siêu cấp thiên tiêu đồng dạng lộ ra kinh sợ, lúc này mới phát hiện Tần Huyền tồn tại. Chỉ bất quá Tần Huyền một bộ áo bào đen ra thân, mũ trùm bao phủ lại đầu, đến mức bọn hắn đều không thể thấy rõ ràng chân diện mục. Chúng ta tiến vào bị phát hiện, không có khả năng lưu nó mạng sống. Bảo vệ tại thần ma giống như bên người nam tử tứ đại cường giả tuổi trẻ một trong mở miệng, hắn một bộ áo trắng, thể vĩ mà anh tuấn, ngựa khí không gì sánh được lạnh nhạt, tràn ngập sát ý, nói chủ thượng, thuộc hạ đề nghị lập tức đánh chết người này, nếu bị thí luyện lệnh bài tiền cơ phát hiện chúng ta, liền phiền phức lớn hơn rồi, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau hành động. Thần ma giống như nam tử khẽ bước cằm, Bạch Thái Hoa, ngươi đi đi. Là. Bá. Một bộ áo trắng cường giả tuổi trẻ Bạch Thái Hoa lập tức phóng lên tận trời, lấy một loại tốc độ kinh người phóng tới Tần Huyền, như giống như một đạo bạch quang thoáng hiện. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo thân ảnh cũng ăn ý vào tới, đồng thời vòng quanh, hiển nhiên là muốn thành vây quanh trạng, không cho phép Tần Huyền thoát đi. Bọn hắn chính là bí mật giáng lâm thí luyện thế giới, không có khả năng rộng chuyển đi, nếu không liền không nhỏ phiền phức. Thân là người chứng kiến Tần Huyền, tự nhiên không có khả năng lưu lại, thậm chí không có khả năng đào thải, mà là ngay tại chỗ giết chết. Bá, 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 bá. Bốn bóng người đồng thời xông lại, để Tần Huyền nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có chạy trốn, bởi vì hắn phát giác được trên người đối phương cũng không có thí luyện lệnh bài tương quan khí cơ, rất có thể là thông qua những phương thức khác tiến vào thí luyện thế giới bên trong. Đương nhiên, càng làm cho Tần Huyền cảm thấy âm trầm tức giận chính là, hắn chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, thế mà liền muốn giết mình. Ha ha, thật coi hắn là quả hờ mềm, có thể tùy tiện bóp sao? Rất nhanh, mười hơi thở thời gian không đến, tứ đại cường giả tuổi trẻ đã tới gần Tần Huyền, từ tứ phương đồng thời ra tay với hắn, cường hãn nguyên lực bành trướng, thể hiện ra cường hãn võ kỹ. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là sát chiêu. Đây là cất sát tâm. Mà lại, bốn người phối hợp tương đương ăn ý, giữa lẫn nhau nguyên lực khí chàng hình thành một thể, bao trùm Tần Huyền, để nó không cách nào đào thoát. Liền xem như cựu cựu cực hạn chuẩn vương thiên tiêu, đối mặt lên như vậy hợp kích, cũng dễ dàng thiệt thòi lớn. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này tứ đại cường giả tuổi trẻ phối hợp lẫn nhau, không kém gì một vị chuẩn vương thiên tiêu, thậm chí càng qua. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh như tiếng sấm tại thiên địa gian bỗng nhiên nổ tung. Đó là Tần Huyền phát ra, lúc đầu đứng yên thân ảnh đột nhiên khẽ động, trong chớp mắt từ tĩnh mà động, giống như là thái cổ ma thần xuất thế. Oanh. Tứ đại cường giả tuổi trẻ hợp tụ mà thành đáng sợ trận vực, trong chớp mắt liền bị vỡ ra đến. Không tốt, người này rất mạnh. Vương giả thiên tiêu. Liền xem như chuẩn vương thiên tiêu đều khó có khả năng trước tiên phá vỡ chúng ta bốn người nguyên lực trận vực. Một người trong đó kinh hô, phát hiện Tần Huyền đại khủng bố. Nhưng mà, căn bản không kịp trốn tránh. Bởi vì lúc này, Tần Huyền chủ động xuất kích, đi sau mà tới trước, trong nháy mắt đi tới vị kia vừa rồi lên tiếng trước nhất áo trắng cường giả tuổi trẻ Bạch Thái Hoa trước mặt. Bạch Thái Hoa thực lực rất mạnh, nguyên tượng chi lực chí ít đạt đến 67-68 đầu nhiều, ở vào bát cửu lĩnh vực, tuyệt đối là trong thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm người nổi bật. Cùng trên thân áo trắng hoa phục cùng khí chất thư sinh lộ ra đột ngột là, Bạch Thái Hoa tay cầm một thanh phi phạm minh bằng chiến đao, thi triển huyền cấp cao phẩm võ kỹ, chém vào hướng Tần Huyền mặt, đao mang ngút trời, tuyệt đối có thể đánh giết đại võ tông cấp bậc cường giả. Chỉ tiếc, vị này cầm đao Bạch Thái Hoa đối mặt chính là Tần Huyền. Tần Huyền mặt không đổi sắc, thậm chí chưa từng lấy ra hắc ma kiếm, mà là lấy thuần túy trường đao cùng chiến đao va chạm, âm vang là minh, hỏa tinh bắn tung tóe. Bạch Thái Hoa kinh hãi phát hiện, chính mình trôi này ngũ đoán chiến binh cấp bậc chiến đao thế mà không cách nào phá mở Tần Huyền huyết đục, tương phản bị nó mạnh mẽ lực lượng chấn động đến trực tiếp rời tay bay ra đi. Cùng lúc đó, chính mình cũng như bị sét đánh, bị một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, cả người cũng đổ bay ra ngoài. Vừa đối mặt ở giữa mà thôi, chính mình thế mà thảm bại. Bạch Thái Hoa, mặt khác ba vị cường giả tuổi trẻ kinh hô một tiếng, hiển nhiên biết cái này người áo đen thần bí thực lực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt, Bạch Thái Hoa liền thảm bại bay tứ tung đi ra. Phải biết, Bạch Thái Hoa thế nhưng là bát cửu lĩnh vực thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, thực lực cực mạnh. Phóng nhãn trong thế hệ trẻ tuổi, khó tìm địch thủ, lại không phải kẻ địch nổi. Chuẩn Vương Tiên Tiêu, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tần Huyền thừa thắng xông lên, cận thân công phạt. Trong chớp mắt, hắn phá vỡ Bạch Thái Hoa quanh thân nguyên lực phòng ngự, đem vị này bát cửu lĩnh vực thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao tại chỗ vỡ ra một đầu cánh tay, máu tươi phun tung tóe. Đây là Bạch Thái Hoa phản ứng đầy đủ nhanh, tránh đi một kích chí mạng, nếu không cả người đều muốn bị chém thẳng mở hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Đây hết thảy bất quá là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Chớp mắt thời gian, một vị bát cửu lĩnh vực tuổi trẻ siêu cấp cường giả liền bị trọng thương, lập tức nghi cách cứu viện Bạch Thái Hoa. Còn lại ba người tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Tần Huyền chém giết Bạch Thái Hoa, tốc độ đột nhiên tăng lên, mấy cái thoáng hiện, chính là cùng nhau xuất hiện tại Tần Huyền bên người, không hẹn mà cùng xuất thủ. Bởi vì bọn hắn trải qua trước đây chiến đấu, đều khác sâu biết Tần Huyền chỗ đáng sợ, không dám một đối một, mà là ba người đồng thời xuất thủ hợp kích. Nếu không, sẽ bị đối phương dần dần đánh tan. Đối mặt với ba vị không thua gì Bạch Thái Hoa thế hệ trẻ tuổi siêu cấp cường giả đồng thời xuất thủ, Tần Huyền mặt không đổi sắc. Hắn vô địch cùng cảnh giới, tâm hoài vô địch tâm, sao lại e sợ, trực tiếp bàn tay biến đổi, hóa thành Huyền Thiên thủ, cùng với những cái khác ba vị tuổi trẻ siêu cấp cường giả chém giết gần người. Chiến đấu rất kịch liệt, nhưng kết thúc cũng rất nhanh. Ba vị tuổi trẻ siêu cấp cường giả hết thảy mãnh liệt thế công đều bị Tần Huyền cho thông dong hóa giải, trái lại Tần Huyền đánh trả, để bọn hắn nghiêng về một bên liên tục bại lui. Hắn thể phách cử thế vô song, nhục thân lực lượng vô địch, có thể trực tiếp đối cứng ngũ đoán binh khí mà không tổn hại, khủng bố vô địch. Mới ngắn ngủi mười mấy hội hợp mà thôi, ba người trực tiếp bị Tần Huyền đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi, đều có khác biệt thương thế. Nghiêm trọng nhất một người chính là một vị nữ tử áo xanh, tên là Thanh Tuyết, dung mạo cực đẹp, không thua gì Nam Cung Giao, Nam Cung Thanh Thanh, mà lại tu vi cường tuyệt, khí chất cao lạnh, càng là bằng thêm mấy phần khí chất xuất trần. Mỹ nhân như vậy mà, ngày thường nam tử nào không hảo hảo yêu thương một phen, căn bản không nỡ ra tay đoạt. Đáng tiếc gặp phải chính là Tần Huyền, ở trên chiến trường cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ tử cũng hoặc là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi mà hạ thủ lưu tình. Phàm là dám ra tay với hắn người, đều là địch nhân. Chương 307, Vương giả thiên tiêu, quyết đấu đỉnh cao. 2/1/2, chương 307, Vương giả thiên tiêu, quyết đấu đỉnh cao. 2/1/2, Thanh Tuyết cầm trong tay song hoàn, cùng Tần Huyền giao thủ ở giữa, chỉ là hai ba cái đối mặt, đây là tại cái khác hai người phối hợp tình huống dưới, vẫn như cũng bị đánh bay song hoàn binh khí, bị Tần Huyền tìm được cơ hội, không hề cố kỵ, trực tiếp một cái trưởng đao chạm tại Thanh Tuyết uyển chuyển không đủ một nắm tinh tế trên bờ eo, kém chút trực tiếp phách chạm mở hai nửa. Nàng phân bụng vỡ ra một đầu to lớn vết máu, máu tươi nhuộm đỏ trên người áo lục, rất là huyết tinh. Hai vị khác tên là Huyền Phi Vân, Chu Dương tuổi trẻ siêu cấp cường giả, mặc dù không đến mức Thanh Tuyết như vậy thê thảm, nhưng cũng bị thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ đầy đất, kinh hãi mà nhìn xem như một tôn thái cổ ma thần giống như đáng sợ Tần Huyền, đơn giản không thể địch nổi. Ngắn ngủi mười hơi thở không đến thời gian, tứ đại cường giả tuổi trẻ đều bị trọng thương. Trái lại bị vây công Tần Huyền, một trận kịch chiến qua đi, mà không đổi sắc, thậm chí khí tức đều chưa từng hỗn loạn, vẫn như cũ kéo dài. Hắn đứng ở nguyên địa, giống như là một tôn khai thiên tích địa liền tồn tại hỗn độn ma thần, ngước mắt cùng vị kia ngay tại vượt qua trời cao mà tới thần ma giống như nam tử tráng kiện đang nhìn nhau. Tần Huyền muốn định thừa thắng xông lên, chém giết tứ đại tuổi trẻ siêu cấp cường giả. Nhưng mà, vị kia thần ma giống như nam tử tráng kiện đã tìm đến, đồng thời khí cơ khóa chặt hắn. Người này, thế nhưng là so với tứ đại tuổi trẻ siêu cấp cường giả xa phải cường đại hơn nhiều. Không nghĩ tới vừa tiến vào thí luyện thế giới bên trong, liền gặp như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu, ngươi thật rất mạnh. Thần ma giống như nam tử tráng kiện tại tứ đại cường giả tuổi trẻ vây công thời điểm, đã tại cất bước lao đến, chính mắt thấy Tần Huyền xuất thủ, tồi khô lập hủ quét ngang tứ đại cường giả tuổi trẻ sau, nảy sinh vô tận chiến ý, hắn trong chớp mắt chính là vượt ngang đến trăm trượng khoảng cách, lấy một loại kinh khủng tư thái phóng tới Tần Huyền. Cùng một thời gian, nam tử tóc dài đầy đầu bay múa, trong vòng mấy cái hít thở chính là đến Tần Huyền phía trước, thanh âm ở trong vùng núi này vang vọng, ngươi thật sự rất mạnh, có tư cách để bản vương tự mình xuất thủ. Đang khi nói chuyện, nam tử lật tay chính là đập xuống bên dưới, nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, lại là nội ẩn lấy vô tận lực lượng, bốn bề thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng mãnh liệt mà tới, hội tụ trong lòng bàn tay, đủ để tùy tiện đánh giết đại võ tông. Cái này chính là vương giả thiên kiêu thủ đoạn. Đối mặt với thần ma giống như nam tử tráng kiện xuất thủ, Tần Huyền thần sắc lạnh nhạt, nói nhưng ngươi không nhất định có tư cách để bản vương toàn lực xuất thủ. Tần Huyền cho tới bây giờ đều không phải là một cái mềm yếu người, đối mặt với người này cuồng vọng như vậy tư thái, hắn càng lộ vẻ cường thế bá đạo, trở tay chính là nên kích mà lên. Ầm ầm, lấy cả hai giao thủ làm trung tâm, nhất thời, phương viên trăm trượng đại địa chìm lún xuống dưới 20-30 trượng, tất cả cứng cắp cổ lão đại thụ che trời đều là bị khủng bố khí kình mặc dù xé rách vỡ nát ra, hóa thành một biển. Tần Huyền đứng tại chỗ, bất động như sơn. Thần ma giống như tráng kiện nam tử cũng giống như thế, hiện lộ rõ ràng ra cực kỳ khủng bố nhục thân thể phách chi lực. Thế mà ngăn trở chủ thượng một kích, tuyệt đối là một vị đương đại vương giả thiên kiêu, thực lực rất mạnh. Bốn vị trọng thương thổ huyết tuổi trẻ siêu cấp cường giả không khỏi là lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí so với Tần Huyền trong thời gian ngắn quét ngang trọng thương mấy người bọn họ, còn muốn tới càng thêm hãi nhiên. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn chủ thượng cường đại, không chỉ có là chân chính vương giả thiên kiêu, cùng cảnh giới quét ngang vô địch. Nhất là nhục thân trên lực lượng, càng là cả thế gian hiếm thấy, tay không liền có thể tùy tiện giết chóc đại võ tông, liền xem như võ vương cảnh cường giả nhục thân cũng không bằng chủ thượng đáng sợ như vậy. Hôm nay, thế mà nhìn thấy có người có thể bằng vào nhục thân đối cứng chủ thượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tranh thủ thời gian rút đi, nơi này không phải chúng ta đủ khả năng tham dự. Bạch Thái Hoa mở miệng, hắn một bên nuốt xuống một viên tản ra đan hương phẩm chất cao đang dược, một bên nối liền bị xé nứt mở cánh tay, huyết nục tái sinh. Tu vi đến võ tông cảnh, vận chuyển huyết khí, huyết nục diễn sinh, căn bản không phải vấn đề. Huống chi bọn hắn đều là không giống bình thường võ tông, huyết khí càng là cường đại đến kinh người, còn có lấy phẩm chất cao đan dược phụ trợ, nối liền gãy chi hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí nhiều nhất chỉ là hơi suy yếu một đoạn thời gian, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì di chứng. Thần ma giống như nam tử tráng kiện kinh nghi nhìn thoáng qua Tần Huyền, nhục thể của ngươi thế mà như tư cường hãn, có thể tiếp nhận bản vương một trường, có thể xưng được là thế hệ trẻ tuổi số 1 số 2. Tần Huyền đạm mạc nói, nhục thể của ngươi cũng rèn luyện đến coi như không tệ, bất quá đây cũng không phải là cực hạn của ta. Tần Huyền chủ động xuất thủ, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái bị động người, giờ phút này đổi bị động làm chủ động xuất kích. Vâng, chuyên thuộc về vạn đạo thần thể khủng bố huyết khí đột nhiên nổ tung, phản phất là cựu thiên thần lôi chút xuống. Trong khoảnh khắc, vô lượng huyết khí che mất toàn bộ dãy núi. Cùng lúc đó, huyết dịch cọ rửa mạch máu thanh âm, phản phất là kinh đảo hải lãng đang quay đánh lấy bờ biển, đinh thai nhức óc. Thiên diêu địa động, toàn bộ dãy núi đều bởi vì Tần Huyền huyết khí bộc phát mà chấn động. Như thần ma nam tử tráng kiện lộ ra kinh sợ, hắn cũng không nghĩ tới Tần Huyền sẽ là như tư cường đại, thậm chí huyết khí so với hắn còn muốn càng cường đại hơn. Ngươi là ai? Huyết khí rất mạnh, thậm chí so bản vương còn muốn càng mạnh. Nam tử tráng kiện kinh ngạc mở miệng, cùng lúc đó cũng đang xuất thủ. Bởi vì rất khó được, trong cùng thế hệ có thể gặp phải một vị huyết khí như tư cường đại người, để hắn nảy sinh vô tận chiến ý, muốn một trận chiến. Ầm 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 ầm, hai người giao thủ, đơn giản liền như là hai tôn thái cổ ma thần tại giao thủ. Một quyền một cước ở giữa, lực lượng bàng bạc mà cuồng bạo, dễ dàng vỡ ra đại địa, càng là lật ngược liên miên rừng rậm, tạo thành không thể tưởng tượng phá hư khổng lồ. Trong nháy mắt, toàn bộ dãy núi đều biến thành một mảnh hỗn độn, không còn lúc trước nồng đậm rừng rậm diện mạo. Tứ đại tuổi trẻ siêu cấp cường giả đã sớm xa xa lui rời đi chiến trường, bởi vì như thế lực tàn phá kinh khủng, để bọn hắn theo không kịp, không ngừng mà nuốt nước miếng. Kinh ngạc tại hai người đáng sợ lực phá hoại, kinh ngạc hơn tại Tần Huyền khủng bố, cùng chủ thượng giao thủ, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Cần biết, bốn người bọn họ chủ thượng có thể xưng thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ tồn tại. Trong nháy mắt, hai người đã là giao thủ trên trăm cái hội hợp. Trong dãy núi, đã có bao nhiêu tòa núi nhỏ trực tiếp bị phá hủy. Ầm ầm, đúng lúc này, thần ma giống như nam tử tráng kiện thân ảnh bay ngược ra, nặng nề mà đụng vào trên một ngọn núi nhỏ. Cương đại dư kình từ nam tử phía sau lưng lộ ra đến, trực tiếp đem tòa này cao mấy chục trượng núi nhỏ đâm đến sụp đổ nửa bên, đá vụn cuộn cuộn. Một bên khác, Tần Huyền tại tứ đại tuổi trẻ siêu cấp cường giả dưới ánh mắt kinh hãi, thế mà chống rông đem một tòa cao trăm trượng núi nhỏ cho nhổ tận gốc, lấy nguyên lực bao khỏa không đến mức vỡ ra, nặng nề mà ném về bọn hắn chủ thượng. Ha ha ha, đến hay lắm. Thần ma giống như nam tử ngửa mặt lên trời cười ha ha, tràn ngập một loại ba khí, bất quá muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn kém xa. Hắn phóng lên tận trời, một tiếng ầm vang tiếng vang bên dưới, trực tiếp liền đem cả tòa núi nhỏ cho đánh cho sụp đổ ra. Núi nhỏ nổ tung vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn, vẩy ra tại các phương. Bất quá, núi nhỏ bị đánh nổ sát na, một đạo kinh khủng thân ảnh hành không mà tới, thình lình chính là Tần Huyền. Hắn giống như là thần trì lâm trận, đánh ra từ trên trời giáng xuống khủng bố một kích. Chương 308, thiên quan trước gặp lại. 2 hợp 1, 1, chương 308, thiên quan trước gặp lại. 2 hợp 1, 1, oanh. Thần ma giống như thân ảnh đột nhiên bị từ trên trời nặng nề mà đánh vào trên đại địa, trong nháy mắt ném ra một chỗ vượt qua 100 trượng đường kính, 50-60 trượng sâu hố sâu to lớn, lít nha lít nhít vết rách hiện ra mạng nhện trạng trải rộng bốn bề đại địa, càng có quần quần khói bụi phóng lên tận trời. Chủ thượng, Thanh Tuyết kinh hô. Cùng một thời gian, Thần Huyền Thi triển bát ấn, nguyên lực diễn hóa, đột nhiên hóa thành một đạo 100 trượng đại thủ ấn, điên cuồng mây tụ mà đến phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí, bí mật mang theo để Thanh Tuyết, Bạch Thái Hoa các loại tứ đại cường giả tuổi trẻ đều hãi hùng khiếp vía kinh thế chi uy, ầm vang đánh vào phía dưới. Toàn bộ dãy núi cơ hồ triệt để sụp đổ. Tứ đại cường giả tuổi trẻ thấy hít vào hàn khí, vương giả thiên kiêu chi uy khủng bố như vậy, chủ thượng sẽ không có chuyện gì đi. Huyền Phi Vân lo âu mở miệng, mặc dù đối với chủ thượng rất có lòng tin, nhưng đối phương thực sự quá mạnh, viễn siêu ngoài tưởng tượng. Hừ, chủ thượng cái thế vô song, vì sao lại có sự tình? Người này thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là võ tông cấp độ mà thôi, nếu không có chủ thượng phong ấn tu vi, người này căn bản là không có cách cùng chủ thượng đánh đồng. Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, đối với chủ thượng tràn đầy lòng tin. Bạch Thái Hoa gật đầu, Thanh Tuyết nói không sai, hắn coi như mạnh hơn cũng không có khả năng thật đối phó được chủ thượng. Chu Dương nói chủ thượng tại trong thế hệ trẻ tuổi vô địch thiên hạ, trước đây hơn phân nửa là bởi vì khinh thị đối phương, cho nên ăn phải cái lô vốn mà thôi. Chân chính một trận sinh tử, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này người áo đen thần bí thực lực tuy mạnh, nhưng cũng nhìn ra được, chính là võ tông cảnh cấp độ. Chỉ bất quá mạnh đến mức quá mức không hợp tối thượng, hoàn toàn có thể nghịch cảnh phạt thượng, tùy tiện chém giết lớn võ tông cường giả. Khả nhiêu là như vậy, bọn hắn đều đối với thần ma giống như nam tử tráng kiện tràn ngập lòng tin, cái này người áo đen thần bí mạnh hơn, cũng không có khả năng giết chết chủ thượng. Quả nhiên, kinh khủng huyết khí lại lần nữa từ phía dưới hố sâu mãnh liệt, cái kia đạo kiện thạc thân ảnh phóng lên tận trời, chỉ bất quá khỏe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên vừa rồi một trận chiến bị thương. Chỉ bất quá, thương thế không sâu, đối với nam tử không tạo được mấy phần ảnh hưởng. Bạch Thái Hoa kinh hô, chủ thượng thế mà thụ thương, người này quá mạnh, thương tổn tới chủ thượng. Huyền Phi Vân hít vào một ngụm hàn khí, qua nhiều năm như vậy, trừ mấy vị kia danh chấn Hoang Châu chí cường vương giả bên ngoài, căn bản không người có thể cùng cảnh giới một trận chiến để chủ thượng trên tay. Hắc bào nhân này rất mạnh, dù là chủ thượng áp chế cảnh giới, nhưng nhục thân vẫn như cũ cử thế vô song, nhưng vẫn là bị đả thương, nói rõ đối phương không chỉ là một tôn vương giả thiên tiêu, mà lại nhục thân thể phách đồng dạng đã cường đại đến một loại kinh người độ cao bên trên. Người này đến cùng thần thánh phương nào? Mặc dù chỉ là một vệt máu tràn ra khỏe miệng mà thôi, nhưng vẫn như cũ để tứ đại cường giả tuổi trẻ cũng vì đó kinh hô. Bọn hắn thế nhưng là thật sâu biết chủ thượng thể phách là bực nào cường đại. Chính là bởi vậy, bọn hắn đồng dạng ngạc nhiên tại thân phận của đối phương, tuyệt đối là vương giả thiên tiêu, mà lại nhục thân thể phách nhưng tại đương đại tuổi trẻ vương giả một hàng bên trong đều gọi được khá xuất chúng hàng ngũ. Thần ma giống như nam tử tráng kiện chưa từng lau chùi rơi khỏe miệng vết máu, thật sâu nhìn thoáng qua Tần Huyền, nói ngươi thật sự rất mạnh, cùng cảnh giới một trận chiến, thế mà để cho ta bị thua thiệt. Nhất là nhục thể của ngươi thể phách, phóng nhãn Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi vương giả thiên tiêu bên trong, cũng được xưng tụng số một số hai. Rất hiển nhiên, đối với Tần Huyền, hắn đánh giá rất cao. Tần Huyền nói nhục thể của ngươi thể phách cũng rất mạnh, không nghĩ tới có thể cùng ta giao thủ trên 100 chiêu, mới hơi bị thương, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hắn người mang vạn đạo thần thể, càng là dung luyện quy nguyên kiếm thể, thiên diễm chiến thể, lôi hạo tâm đầu tinh huyết, lại tại chân võ cảnh, thiên cương cảnh đều bước vào vạn cổ cực cảnh, bây giờ tại võ tông cảnh bên trong cũng là thập nhất cựu lĩnh vực. Thành tựu như thế, phóng nhãn cổ kim cũng tuyệt đối được xưng tụng đứng đầu nhất tiên tiêu nhân tài kiệt xuất. Không nghĩ tới đối phương thế mà có thể cùng hắn giao thủ hơn 100 chiêu, mới hơi thụ thương. Mãnh liệt như vậy lục thân thể phách, viễn siêu ngoài tưởng tượng của hắn. Nam hoang bên trong, thế mà còn có khủng bố như thế vương giả thiên tiêu. Thần ma giống như nam tử tráng kiện tựa hồ bởi vì Tần Huyền cương đại, cho nên có chút hay nói, tuyệt không tính cao lãnh, nói ta có thể cảm ứng được, ngươi cảnh giới có lẽ còn là võ tông cảnh đi. Tần Huyền nói không sai. Cái này khiến nam tử tráng kiện hít một tiếng, quả nhiên, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn muốn càng mạnh, như vậy nhục thân thể phách, thế mà so với thân là đại võ tông cấp độ ta còn muốn càng mạnh. Cho tới nay, ta rất tự tin, bằng vào thuần túy cường độ nhục thân, ta không sợ cùng thế hệ bất luận kẻ nào, thậm chí có thể không khách khí nói một câu, liền xem như võ vương, thậm chí võ tôn cường giả, nhục thể của bọn hắn cường độ đều chưa chắc nhưng so sánh được ta. Nói câu nói này thời điểm, nam tử trong ngôn ngữ tràn ngập lòng tin tuyệt đối, cũng có tư cách này. Bởi vì hắn nhục thân hoàn toàn chính xác rất mạnh, cái kia như vực sâu biển lớn giống như thịnh vượng huyết khí có thể chứng minh hết thảy. Đừng nói là võ vương, liền xem như rất nhiều đương thời võ tôn, chỉ bằng vào huyết khí đều chưa chắc nhưng so sánh được hắn. Trên thực tế võ vương, võ tôn sở dĩ càng mạnh, càng nhiều hơn chính là nguyên lực cùng tu luyện ra được võ đạo minh văn. Nhất là võ tôn cấp minh văn, trong lúc mơ hồ đã có thể dính đến tiên địa pháp tắc, có thể thể hiện ra viễn siêu bình thường nguyên lực lượng kinh khủng đi ra. Thuần túy nhục thân thể phách, chưa chắc tất nhiên rất mạnh. Mà nam tử thở nhỏ bắt đầu liền nghiêm túc rèn luyện thân thể thể phách, đem tăng lên tới cực kỳ đáng sợ độ cao bên trên, thậm chí liền tính cả cảnh giới đại yêu, tại cường độ nhục thân bên trên cũng kém xa tít tắp hắn. Đơn giản so với đại yêu còn muốn đại yêu. Nhưng hôm nay, thế mà bại bởi một cái còn hay là võ tông cấp độ cùng thế hệ võ tu bên trong. Nam tử trong giọng nói, hiếm thấy xuất hiện mấy phần điều hiệu. Tân Huyền thần sắc khẽ biến, trước mắt vị này thần ma giống như nam tử lại là một vị đại võ tông cấp độ vương giả thiên tiêu. Nếu như là vương giả thiên tiêu, hắn không sợ. Nhưng nếu như là đại võ tông cảnh vương giả thiên tiêu, nhưng lại là coi là chuyện khác. Trên lệch một cái đại cảnh giới, chính là cách biệt một trời. Tân Huyền thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, tiến vào khẩn cấp nhất tình trạng đề phòng bên trong. Trong tay xuất hiện hắc ma kiếm. Cùng lúc đó, càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào cực cảnh lĩnh vực. mà lại là nhị trọng cực cảnh lĩnh vực. Thần ma giống như nam tử tráng kiện bật cười, cảm ứng được Tần Huyền cảnh giới, khoát tay áo, ngươi không cần quá mức bối rối, ta sẽ không phá vỡ phong ấn, trở về Đại Võ Tông cảnh đối phó ngươi. Cũng khinh thường tại như vậy đi làm. Tần Huyền nghe được, đối phương xác thực không có loại địch ý đó, cũng hoàn toàn chính xác khinh thường tại như vậy. Bởi vì, đối với vương giả thiên kiêu mà nói, ỷ vào cao hơn một cái đại cảnh giới đến nghiền ép đối phương, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Đều là vương giả thiên kiêu, tâm hoại không có địch ý chí, như thế nào ỷ vào loại này thủ đoạn bị ổi đến đánh bại mặt khác vương giả thiên kiêu đâu? Coi như thành công đánh bại, cũng sẽ trình độ nào đó phủ nhận chính mình vô địch, ảnh hưởng đạo tâm. Tần Huyền trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, đối phương nếu là lấy Đại Võ Tông cảnh giới xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể tiến vào cực cảnh lĩnh vực bên trong đào vong. Không sai, là đào vong. Cùng cảnh giới hắn không sợ hết thảy, nhưng nếu như chênh lệch một cái đại cảnh giới, xác suất lớn chỉ có đào vong một đường. Bởi vì đối phương là Đại Võ Tông vương giả thiên tiêu, chỉ sợ so ra mà vượt một vị võ vương cường giả. Chương 308, thiên quan trước gặp lại. 2/1/2, chương 308, thiên quan trước gặp lại. 2/1/2, trừ phi hắn cũng bước vào Đại Võ Tông cảnh giới, nếu không không cách nào chính diện chống lại. Đương nhiên, nếu là vận dụng nguồn lực, nhưng lại là coi là chuyện khác. Chủ thượng, Bạch Thái Hoa, Huyền Phi Vân, Thanh Tuyết, Chu Dương tứ đại tuổi trẻ siêu cấp cường giả nhanh chóng trở về Tần Huyền bên người, đem nam tử tráng kiện bảo vệ ở trung ương, cảnh giới mà nhìn xem Tần Huyền. Tần Huyền tới đối mặt, trong lòng âm thầm giật mình, giờ phút này cũng bén nhạy cảm ứng được, cái này tứ đại cường giả tuổi trẻ đồng dạng không đơn giản, mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là tiết lộ ra từng tia đại võ tông khí cơ. Hiển nhiên, đều là lớn võ tông cường giả. Chỉ bất quá, đều như là trước mắt vị này vương giả thiên tiêu bình thường, áp chế tự thân cảnh giới. Cái này khiến Tần Huyền vì đó cảnh giác đồng thời, đồng dạng cảm thấy không hiểu, vì sao muốn áp chế cảnh giới? Nếu không vừa rồi một trận chiến, hắn rất khó chiến thắng trước mắt bốn người. Dù sao, võ tông cùng đại võ tông ở giữa, lực lượng chênh lệch chí ít cũng là gấp 10 lần. Các ngươi không cần như vậy nhằm vào hắn, vừa rồi chỉ là đơn thuần luận bàn mà thôi. Nam tử tráng kiện khoát tay áo, chợt nhìn về phía Tần Huyền, lộ ra một vòng dáng tươi cười, ta tên Đỗ Uyên, đạo hữu cao tính đại danh. Cùng lúc đó, Đỗ Uyên thể nội huyết khí vận chuyển, thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn, lộ ra kinh người khỏi hẳn năng lực, để Tần Huyền vì đó thở dài. Đây chính là đương đại vương giả thiên tiêu chỗ kinh khủng sao? Không cần phục dụng đan dược, nương tựa theo tự thân cường đại khỏi hẳn năng lực, có thể dễ dàng khỏi hẳn thương thế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương nhục thân hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Một phương khác, cũng bởi vì Tần Huyền kém đối phương một cái đại cảnh giới. Nếu như đồng dạng là đại võ tông cấp độ, đối phương liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là như vậy rất nhỏ thương thế mà thôi. Tần Huyền, nguyên lai là Tần huynh. Đỗ Uyên mỉm cười, không nghĩ tới Nam Hoang lại có như ngươi bực này thần bí vương giả, xem ra chuyến này chơi cũng vui. Tần Huyền hơi sững sờ, đối phương tựa hồ trong lời nói có chuyện. Bất quá, Đỗ Uyên cũng không ngừng lại, mang theo tứ đại tuổi trẻ siêu cấp cường giả phóng lên tận trời, chỉ có một đạo dư âm quanh quần thiên địa gian, Tần huynh, thiên quan trước gặp lại. Vừa dứt lời, năm người đã thân ảnh biến mất. Nhưng mà, Tần Huyền lại là trong lòng rung động. Thiên quan trước gặp lại, đây là ý gì? Mà lại, Tần Huyền trong đầu hiện ra lúc trước tiến về Hoang Bát Thành trước, Đoạn Cửu U từng nói với hắn lời nói, ngươi chỉ cần nhớ lấy một chút, vô luận như thế nào đều không cần tiếp cận thiên quan. Thiên quan lúc đó, Đoạn Cửu U nói lời này lúc, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, mang theo lấy nồng đậm khuyên bảo chi ý cùng lúc đó. Hắn ngước mắt nhìn về phía cuối chân trời chỗ, đầu kia nhàn nhạt hát tuyến, trong tâm đống nhiên hiện ra một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán. Chẳng lẽ, đầu kia nhàn nhạt hát tuyến, chính là Đoạn Cửu Đu cùng Đỗ Uyên trong miệng thiên quan sao? Chỉ là bởi vì quá cao, cách xa nhau khoảng cách vô tận, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu nhàn nhạt hát tuyến. Đó là thiên quan chỗ cao nhất, bởi vậy cũng lộ ra không gì sánh được bước. Cũng chỉ có cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, còn có thể mơ hồ nhìn thấy, chỉ sợ mới được xưng tụng là thiên quan hai chữ đi. Chỉ bất quá, Tần Huyền không thể nào hiểu được Đỗ Uyên trong lời nói thiên quan trước gặp lại là có ý gì. Đỗ Uyên tựa hồ nhận định chính mình nhất định sẽ tiến về thiên quan, nhưng Đoạn Cửu Vũ lại khuyên bảo hắn vô luận như thế nào đều không cần tiếp cận thiên quan. Nơi đây có rất lớn mâu thuẫn. Cùng một thời gian, Tần Huyền cũng phát hiện lần này bách phủ tranh ba chiến còn lâu mới có được trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Đầu tiên, liền ngay cả vương giả thiên kiêu đều xuất hiện. Thứ yếu, Đỗ Uyên một bằng người cũng không phải là lấy như hắn như vậy, mượn nhờ thí luyện lệnh bài tiến vào thí luyện thế giới bên trong, mà là xuyên thấu qua phương thức nào đó giáng lâm. Điểm thứ ba, để hắn cảm thấy kỳ quái là. Đỗ Uyên bọn người giáng lâm thí luyện thế giới bên trong, tựa hồ không muốn bị những người khác biết được, nhất là không muốn bị đệ tử dự thi phát hiện, mà là muốn bí mật giáng lâm. Nếu không ngay từ đầu, Bạch Thái Hoa cũng sẽ không mở miệng, muốn đánh chết hắn. Cũng chính là Tần Huyền tự thân đủ cường đại, hóa giải nguy cơ. Đương nhiên, điểm thứ tư chính là, vô luận là Đỗ Uyên hay là Bạch Thái Hoa, Huyền Phi Vân, Thanh Tuyết, Chu Dương bọn người, hiển nhiên đều là phong ấn tự thân cảnh giới, áp chế đến võ tông cảnh cấp độ. Điểm này rất kỳ quái. Nếu như nói, Đỗ Uyên cùng thế hệ một trận chiến, không muốn lấy cao hơn một cái đại cảnh giới ức hiếp Tần Huyền, còn nói qua được. Như vậy Bạch Thái Hoa các loại tứ đại cường giả tuổi trẻ đâu? Tuyệt không phải như vậy. Bọn hắn tổng sẽ không đần độn tùy ý Tần Huyền xuất thủ, trọng thương chính mình. Hiển nhiên, là căn cứ vào một ít tương đối quan trọng nguyên nhân, không thể không áp chế tự thân cảnh giới. Một bên khác, lấy Đỗ Uyên cầm đầu năm người, ngay tại cấp tốc phóng tới phương đông. Mục tiêu chỉ phía xa chân trời đầu kia nhàn nhạt hát tuyến. Trên đường đi, Bạch Thái Hoa một bên đi đường, một bên nghi hoặc nói, "Chủ thượng, vừa rồi vì sao không giết vị kia Tần Huyền? Mặc dù Tần Huyền rất mạnh, nhưng nếu như ta bọn bốn người mở ra phong ấn, căn bản không cần chủ thượng ngài tự mình xuất thủ, liền có thể chém giết hắn, đoạt được hắn vương giả thần quan, trở thành ngài một góc đế quan ghép hình. Nếu như chủ thượng ngài hiện tại hối hận, chúng ta có thể bây giờ lập tức giết trở về. Nói đến phần sau câu nói này thời điểm, Bạch Thái Hoa trên thân sát ý tràn ngập, như một tôn sát thần, làm cho phương viên hơn 10 dặm yêu thú đều tuôn rơi run rẩy, lâm vào trong hoàn toàn yên tĩnh, không dám lung tung gầm rú. Cùng lúc đó, Thanh Tuyết, Chu Dương, Huyền Phi Vân các loại ba người khác trên thân đều có sát ý đang tràn ngập. Chỉ cần Đô Uyên ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức liền giết trở về. Chỉ cần giải khai trên thân phong ấn, coi như cái kia Tần Huyền mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn người bọn họ có tự tin này. Đô Uyên chắp tay mà đi, mỗi một bước phóng ra đều là mấy chục trên trăm trượng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, kình phong ở bên người gào thét mà qua. Hắn thản nhiên nói, các ngươi quá coi thường Tần Huyền, coi như các ngươi phá vỡ phong ấn, trở về đại võ tông cảnh, cũng không giết được hắn. Thanh Tuyết Mi nói, chủ thượng, ngài có phải không đối với cái kia Tần Huyền quá mức tự tin? Hắn mặc dù cùng ngài một trận chiến, để cho ngươi hơi bị thương, nhưng cũng là ngài phong ấn tu vi nguyên nhân. Nếu không trở về đại võ tông cấp độ, ngài đưa tay liền có thể trấn áp hắn. Đối với chủ thượng, bốn người đều có tuyệt đối tự tin. Trước mắt vị này vương giả thiên tiêu, thế nhưng là có thể lấy đại võ tông cảnh lịch phạt võ vương tuyệt thế thiên tiêu, từ xuất đạo đến nay chính là quét ngang vô địch, trong cùng thế hệ không có mấy người có thể là hắn thập hợp chi tướng. Đương kim trên đời cũng chỉ có cùng là đại võ tông cấp độ mặt khác vương giả thiên tiêu có thể cùng hắn đỉnh phong một trận chiến. Nhưng này các loại vương giả thiên tiêu phóng nhãn toàn bộ Hoang Châu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đô Uyên nghiêm mặt nói, đều vì vương giả thiên tiêu, ai không có cấp độ kia trong nháy mắt tăng lên chiến lược bí thuật đâu. Các ngươi tuy mạnh, nhưng giết không chết Tần Huyền, Tần Huyền thật muốn quyết tâm, bản vương tin tưởng coi như kéo lên mấy người các ngươi cùng một chỗ cho cùng. Thật đến một bước kia, bản vương kế hoạch liền mất đi ý nghĩa. Về phần cướp đi Tần Huyền vương giả thần quan, bản vương chính là đương đại vô địch vương giả, không sợ hết thảy, nếu là bằng vào mấy người các ngươi hy sinh chính mình, mới khiến cho bản vương đạt được một đỉnh vương giả thần quan, kể từ đó, bản vương thả xa không cần. Vương giả thiên tiêu đều là kiêu ngạo không gì sánh được, căn bản khinh thường tại giả tá tay người khác để hoàn thành đây hết thảy. Chương 309, Thiên Diễm Đại Mạc 2/1, chương 309, Thiên Diễm Đại Mạc 2/1, Bạch Thái Hoa, Thanh Tuyết mấy người không nói thêm nữa, đều biết chủ thượng tâm hoài không có địch ý chí, lại thuyết phục, chính là đối với chủ thượng lớn không tôn trọng. Cũng là đối với chủ thượng thực lực phương diện một loại chất vấn, càng là một loại nào đó đại bất kính. Mà lại, bốn người bọn họ cũng tin tưởng vững chắc chủ thượng cử thế vô song, có thể quét ngang thế gian hết thảy địch. Thanh Tuyết nghi ngờ nói, chủ thượng, vì sao ngài nhất định cho là sẽ cùng Tần Huyền tại Thiên Quan trước gặp lại đâu? Thuộc hạ cảm giác, vị này Tần Huyền tựa hồ là lần này Bách phủ tranh bá chiến đệ tử dự thi, hẳn là rất khó đuổi tới đi Thiên Quan. Đô Uyên cười nhạt một tiếng, nói bởi vì hắn cùng bản vương đều là vương giả thiên tiêu, chúng ta loại hình này người, nhất định sẽ tại Thiên Quan trước gặp lại. Nếu như lấy năng lực của hắn, đuổi không đến Thiên Quan trước, ngược lại sẽ để cho bản vương cảm thấy thất vọng. Huyền Phi Vân nhíu mày, thế nhưng là cái kia Tần Huyền vẫn chỉ là võ tông cảnh mà thôi, sợ là không cách nào tham dự chủ thượng ngài cùng với những cái khác vương giả thiên tiêu ở giữa tranh bá chiến. Có thể tiến về Thiên Quan, đồng thời tới chủ thượng tranh bá vương giả thiên tiêu, cái nào không phải sớm bước vào đại võ tông nhiều năm siêu cấp cường giả. Thậm chí có vương giả thiên tiêu nghe nói bước vào võ vương cảnh bên trong. Tần Huyền tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, tu luyện tuế nguyệt cùng Đô Uyên các loại thành danh sớm hơn vương giả thiên kiêu có trên lệnh nhất định, rất khó chen chân Thiên Quan trước chư vương tranh bá. Đô Uyên khép cười một tiếng, Phi Vân, mấy người các ngươi nhưng chớ có nhìn cái này Tần Huyền trước mắt vẫn chỉ là võ tông cảnh mà thôi, nhưng đối với một vị vương giả thiên kiêu mà nói, trong thời gian ngắn đột phá đại võ tông hoàn toàn không là vấn đề, chỉ là muốn nhìn Tần Huyền có nguyện ý hay không mà thôi. Một khi Tần Huyền bước vào đại võ tông cảnh bên trong, dù là căn cơ còn thấp, nhưng cũng có một hồi chi lực. Bạch Thái Hoa, Huyền Phi Vân, Thanh Tuyết, Chu Dương tứ đại cường giả tuổi trẻ chấn động trong lòng, phản phất đều có thể nhìn thấy vừa rồi cái kia tung hoành vô song Tần Huyền tại Thiên Quan trước cùng chủ thượng quyết đấu đỉnh cao. Đỗ Uyên một bên chắp tay đi nhanh, một bên ngước mắt trông về phía xa chân trời đầu kia nhàn nhạt hát tuyến, lộ ra một vòng ý cười. Cũng chỉ có như vậy, trận này sớm hơn một bước mở ra chư vương tranh bá chiến mới có đáng xem thôi. Đêm đó, Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng thay đổi, gây nên toàn bộ Nam Hoang chấn động. Trước đây một mực không tại trên bảng Hạ Vũ Vương, bây giờ ngang nhiên cường thế đăng lâm Thiên Kiêu bảng thứ 7. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, liền xông lên Thiên Kiêu bảng điểm số top 10. Tất cả mọi người đều có loại dự cảm, Hạ Vũ Vương muốn phát huy, dũng đoạt thứ nhất. Tần Huyền tiếp tục hướng đi về phía đông. Rốt cục, hai ngày sau, hắn rời đi Bao La Hùng Vĩ Sơn Lâm, trước mắt xuất hiện tại một mảnh tương đương bát ngát hoang mạc. Đứng tại hoang mạc trước, Tần Huyền có thể cảm ứng được, thể nội loại sao động kia càng rõ ràng hơn. Hiển nhiên, cái kia cố đối với hắn thiên diễm chiến thể phát sinh kêu gọi nơi phát ra, rất có thể chính là đến từ vùng hoang mạc này chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, Tần Huyền rõ ràng cảm nhận được, hoang mạc nhiệt độ không khí có chút cao đến quá phận, vẻn vẹn chỉ là đứng tại bên dưới, nhiệt độ không khí liền đã là vượt qua cấp 50, cùng bên cạnh xanh tươi sơn lâm tạo thành tương đương rõ ràng so sánh. Đi vào hoang mạc sau, nơi này tiên địa gian hỏa nguyên tố rõ ràng muốn nồng đậm bên trên không ít, ít nhất là sơn lâm hơn gấp 10 lần. Làm hỏa nguyên tố lực tương tác tuyệt phẩm cấp bậc người sở hữu, Tần Huyền đối với hỏa nguyên tố cảm ứng là tương đương bén nhạy, mà lại có thể cảm ứng được, đi tới hoang mạc biên giới, kêu gọi thiên diễm chiến thể cảm ứng cũng biến thành nồng đậm hơn mấy phần. Rất hiển nhiên, kêu gọi thiên diễm chiến thể huyết mạch đồ vật, rất có thể chính là đến từ vùng hoang mạc này chỗ sâu. Tần Huyền cất bước vào hoang mạc, tiếp tục hướng kêu gọi thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch phương hướng nhanh chân mà đi. Thuận hoang mạc xâm nhập, ngay từ đầu còn có thể trong hoang mạc nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh lực ngoan cường thực vật, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trên hoang mạc thực vật càng ngày càng ít, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao. Xâm nhập trăm dặm sau, hoang mạc đã trên cơ bản không còn bất kỳ thực vật nào, triệt để hóa thành sa mạc, mà lại nhiệt độ không khí đạt đến kinh người trăm cấp độ cao. Người bình thường đặt chân trong đó, chỉ cần mấy hơi thở, liền sẽ sống sờ sờ đất bị nhiệt độ cao 59, chết oan chết uổng. Bình thường võ tu bước vào trong đó, cũng khó có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bất quá, Tần Huyền lại phát hiện càng là bước vào sa mạc, trong không khí ẩn chứa hỏa nguyên tố càng phát ra nồng đậm. Tần Huyền kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là trăm cấp nhiệt độ cao tự nhiên đối với hắn sinh ra không được chút nào tổn thương. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu trong sa mạc. Trước mắt sa mạc rộng lớn đến không cách nào hình dung, một chút không nhìn thấy mở. Mà lại, càng kinh người hơn chính là, trong sa mạc thời khắc tản ra một cỗ phảng phất có thể đốt đốt thế gian hết thảy cực nóng nhiệt độ cao, vẻn vẹn chỉ là đứng tại sa mạc biên giới, Tần Huyền liền có thể cảm thụ được cái kia cô đáng sợ nhiệt độ cao, ngay cả hắn đều có loại thiêu đốt cảm giác, có thể nghĩ vùng sa mạc này là cỡ nào đáng sợ. Nhưng mà, đầu kia vắt ngang ở chân trời bên trên nhàn nhạt hát tuyến, từ đầu đến cuối ở nơi đó. Tần Huyền luôn có loại cảm giác, mảnh này thí luyện thế giới cũng không đơn giản, thật chỉ là một góc thần cảnh thế giới đơn giản như vậy sao? Thần cảnh thế giới, tên như ý nghĩa, chính là trong truyền thuyết thần linh nội thiên địa diễn biến mà thành rộng lớn thế giới. Nghe đồn, võ tu một đường, siêu phàm nhập thánh sau, liền sẽ truy tìm con đường thành thần. Thánh hiền dùng võ thông thần sau, thể nội nội thiên địa liền sẽ đạt được tiến một bước diễn biến cùng quyết trường, trở thành một phương thế giới. Đương nhiên, có một loại thuyết pháp khác, chính là thần linh có thể luyện hóa một mảnh đầy đủ to lớn ngoại giới thiên địa, trực tiếp dung luyện hóa thành thuộc về mình thần cảnh thế giới, nắm giữ một phương thế giới vĩ lực, không gì làm không được. Truyền thuyết, thánh cảnh chi lộ đỉnh phong nhất, chính là dung luyện đại thế giới thiên địa, dựa vào cái này mà thành thần. Thuyết pháp rất nhiều. Tân Huyền từng dựa vào cái này hỏi thăm qua Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo, người thần bí, nhưng mà ba vị đều im miệng không nói, cũng không có giải thích, chỉ là để Tần Huyền tu luyện, nói là hắn sớm muộn có một ngày sẽ rõ. Xa cuối chân trời đầu kia nhàn nhạt hát tuyến, có lẽ có thể tìm được đáp án. Tần Huyền không ngừng mà xâm nhập xuống dưới, trong sa mạc nhiệt độ cao càng phát cao. Rất nhanh liền từ vượt qua cấp 150. Bình thường võ tu bước vào trong đó, đều rất có sẽ sống sinh sinh thiêu đốt mà chết. Bởi vì ba ngày sa mạc, tản ra khá kinh người nhiệt độ cao, chí ít cao tới 300 cấp. Lâu lâu còn có thể nhìn thấy trong sa mạc có lấm ta lấm tấm hỏa diễm tại hiện hiện. Bình thường võ tu bước vào trong đó, cho dù là thiên cương cảnh, cũng tất nhiên không cách nào kiên trì mấy ngày thời gian, liền sẽ bị nhiệt độ cao cho hao tổn rơi hộ thể nguyên lực, tươi sống đốt thành cho bụi. Ven đường chỗ qua, cũng chưa từng gặp qua bất kỳ thực vật, thậm chí ngay cả cây khô hoặc là thi thể đều chưa từng thấy đến, bởi vì hết thảy tất cả đều bị nhiệt độ cao cho cực nóng nướng thành cho tàn. Tân Huyền không sợ, hắn là vương giả thiên kiêu, nguyên năng dồi dào, nhục thân càng là cường đại. Mà lại, hắn phát hiện vùng sa mạc này có thể rất tốt rèn luyện nhục thân, thế là chủ động từ bỏ nguyên lực hộ thể, tùy ý động một tí 300 cấp nhiệt độ cao thiêu đốt lấy thân thể. Chỉ là một canh giờ mà thôi, Tần Huyền nhục thân liền trở nên thoáng có chút xích hồng, nhiệt độ cao như thế nướng bên dưới, liền ngay cả nhục thể của hắn đều xuất hiện phản ứng. Nhưng mà, như vậy nhiệt độ cao nướng bên dưới, cũng tương tự để Tần Huyền nhục thân chậm rãi đạt được rèn luyện. Giống như nhục thân chính là một khối phôi sắt, tại dưới nhiệt độ đạt được không ngừng mà rèn luyện, tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Bất quá, tăng cường biên độ có hạn. Chương 309, Thiên Diễm Đại Mạc 2/1/2, chương 309, Thiên Diễm Đại Mạc 2/1/2. Vùng sa mạc này nhiệt độ cao mặc dù khá cao, nhưng mà so với Táng Thiên Tháp tầng thứ 3, Lôi Hạo chỗ diễn biến ra thế giới thiên địa mà nói, hay là có nhất định chênh lệch. Dù sao, Táng Thiên Tháp tầng thứ 3, thế nhưng là có Lôi Hạo lò luyện khí bao giờ cũng không phải tiêu tán ra nồng đậm thần diễm nhiệt độ cao. Đối với Tần Huyền mà nói, chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không, tạm thời cho là tiến về hư hư thực thực tiên quan chi địa trên đường đi tu hành mà thôi. Xâm nhập trong sa mạc 7 ngày 7 đêm, Tần Huyền xâm nhập 3 vạn dặm. Nhưng mà, coi như bước vào sa mạc chỗ sâu như vậy xa, còn không có thành công xuyên qua quá khứ, tương phản nhiệt độ càng ngày càng cao. Có thể suy đoán được đi ra, chính mình ngay tại càng thâm nhập sa mạc chỗ sâu mà thôi. Bất quá Tần Huyền cũng không có trở về, bởi vì hắn nhìn ra xa xa, hư hư thực thực thiên quan nhàn nhạt hát tuyến từ đầu đến cuối vắt ngang, chưa từng biến mất. Cùng lúc đó, hắn cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ, đây rốt cuộc là như thế nào một mảnh sa mạc, không giống như là tự nhiên tạo thành, bởi vì ở trong sa mạc cảm nhận được hỏa nguyên tố trước nay chưa có thịnh vượng. Loại cảm giác này, cùng Táng Tiên Tháp tầng thứ 3 rất tương tự, đều là tiêu tán lấy đáng sợ nhiệt độ cao. Nếu như ở trong sa mạc tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, sẽ làm ít công to. Hai ngày sau, Tần Huyền lại lần nữa xâm nhập hơn vạn dặm, ở chỗ này, hắn thế mà xa xa gặp được trên một tòa cột cát, ngồi xếp bằng một người mặc lấy vải thô quần cụt cự hán. Coi thể trạng, sợ là không kém tại Lôi Hồng, chân trần xếp bằng ở một chỗ cột cát chỗ cao bên trên, hai con ngươi khép hở, trong khi hô hấp liền có đại lượng hỏa diễm tại gào thét hướng phía trước người hắn mãnh liệt mà tới. Đương nhiên, đây không phải chân chính hỏa diễm, mà là bởi vì trong tiên địa nguyên khí hỗn hợp có lượng lớn hỏa nguyên tố, cụ hiện hóa thành hỏa diễm bộ dáng. Mỗi một cái hô hấp đều có thể thôn nạp đại lượng hỏa thuộc tính nguyên khí. Không sai, vùng sa mạc này thiên địa nguyên khí tại thời gian dài nhiệt độ cao nướng bên dưới đã phát sinh cải biến thành hỏa thuộc tính nguyên khí. Tân Huyền lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, có thể tại nhiệt độ cao như thế trong sa mạc tu luyện, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhất là cường độ nhục thân cũng đạt tới một loại mức độ kinh người bên trên. Không biết là cái nào võ phủ đệ tử dự thi, thực lực rất mạnh. Bất quá cũng không có như Đô Uyên như vậy, cho Tần Huyền cường đại uy hiếp cảm giác. Bá. Đúng lúc này, cự hán phát giác được ngoại nhân đến, đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra một đôi gần như thực chất hóa ánh mắt. Giang giác. Cơ hồ cùng một thời gian, Tần Huyền tới đối mặt, đồng dạng có gần như thực chất hóa ánh mắt bắn ra, tới đụng vào nhau, giang giác rung động. Cảm ứng được Tần Huyền cường đại, tên này cự hán vươn người đứng dậy, nghiêm mặt nói, ngươi là ai? Tần Huyền có chút ngưng mi, bởi vì đối phương ngôn ngữ cùng Thái Huyền Đại Lục ngôn ngữ có chút chênh lệch, bất quá vẫn là có thể nghe được rõ ràng, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Cự hán, Hồng Nhạc. Tần Huyền nói Tần Huyền. Tần Huyền. Hồng Nhạc nhíu mày, ngươi không phải Bát Đại Bộ Lạc người, Bát Đại Bộ Lạc không có họ Tần, hẳn là đến từ Thiên Diễm Đại Mạc bên ngoài người đi. Tần Huyền sắc lập ngựa liền hiểu, mảnh này nhiệt độ không khí đáng sợ sa mạc, chính là Hồng Nhạc trong miệng Thiên Diễm Đại Mạc. Mà trước mắt tên này cự hán Hồng Nhạc, chính là đến từ Thiên Diễm Đại Mạc nhân tộc quần thể, nhân tộc này quần thể chia làm Bát Đại Bộ Lạc. Không nghĩ tới, tại như vậy cực nóng nhiệt độ cao trong sa mạc, thế mà còn có Bát Đại Bộ Lạc nghỉ lại trong đó. Có thể tại Thiên Diễm Đại Mạc bên trong nghỉ lại, Bát Đại Bộ Lạc tuyệt không phải bình thường bộ lạc. Tần Huyền trong lòng giật mình, không nghĩ tới thí luyện thế giới bên trong cũng có nhân tộc cư trú ở này. Không cẩn thận mảnh nghĩ cũng phải, liền ngay cả yêu thú đều có vô số nghỉ lại trong đó, vì sao nhất định sẽ không có nhân tộc? Tần Huyền nói không sai, ta đến từ tại ngoại giới, bước vào Thiên Diễm Đại Mạc bên trong lịch luyện. Hồng Nhạc nói ta nhìn ra được, mà lại nơi đây chính là Thiên Diễm Đại Mạc tới gần khu vực trung ương một trong, cực nóng không gì sánh được, đừng nói là người ở ngoại giới, liền xem như ta Bát Đại Bộ Lạc đều chỉ có số ít người có thể đến nơi đây. Mà ngươi cũng không có lấy phóng thích nguyên lực bảo hộ, nhìn ra được thân thể ngươi rất cứng hãn. Đang khi nói chuyện, Hồng Nhạc giữa con ngươi lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn rất ít tại trong thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy lục thân cường hãn như vậy hạng người, bởi vì hắn nhìn ra được, Tần Huyền thuần túy là lấy lục thân tiếp nhận mảnh khu vực này đáng sợ nhiệt độ cao, mà không phải mượn nhờ nguyên lực để ngăn cản, nói rõ lục thân tuyệt đối không phải bình thường. Hồng Nhạc tự thân cũng là lục thân cường hãn hạng người, gặp phải đồng dạng lục thân cường hãn loại hình, tự nhiên lòng sinh so tài tâm tư, hận không thể một trận chiến. Tần Huyền thản nhiên nói, còn tốt. Hồng Nhạc nhíu nhíu mày, nhìn ra được đối phương cũng không có so tài ý tứ, nhưng có chút không quá nguyện từ bỏ, đang muốn mở miệng. Vâng. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt phương viên một mảng lớn sa mạc xuất hiện bạo động, phản phất là đốt sôi rồi nước một dạng, sôi trào lên, toàn bộ sa mạc cũng bắt đầu phồng lên đứng lên. Hồng Nhạc thần sắc biến đổi, không xong, Viêm Mạc Cự bức bảy gì chuyển tới nơi này, phiền phức lớn rồi. Lúc nói lời này, hắn còn quay đầu nhìn về hướng hậu phương một cái hướng khác, bởi vì bộ lạc của hắn là ở chỗ này. Tân Huyền vừa mới chuẩn bị hỏi thăm một hai, trong lúc bất chợt, sa mạc mặt ngoài đống nhiên nổ tung, chỉ thấy được một đầu màu vàng đất cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ hướng Tân Huyền. Vâng. Tân Huyền bỗng nhiên dậm chân một cái, cả người đột nhiên nổ trời mà lên mấy chục trượng độ cao. Lúc này vừa rồi nhìn thấy, đó là một đầu to lớn cá đuối bay, từ quần quần sóng cắt công chính tại phóng lên tận trời. Đầu này cá đuối bay toàn thân màu vàng đất, cơ hồ cùng sa mạc hòa làm một thể, nhưng lại có mặt ngoài trải rộng từng đạo xích hồng sắc thần bí đường vân, càng là mọc ra từng cây bén nhọn cốt thứ, phóng lên tận trời, mang theo cao mấy chục trượng lớn sóng cắt. Cùng lúc đó, đầu này dài đến 4-50 trượng to lớn cá đuối bay xông ra sa mạc mặt ngoài sát na, cũng tại mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Tần Huyền. Đây là đem Tần Huyền cũng làm thành đồ ăn. Mắt trần có thể thấy, trong miệng to như chậu máu tràn ngập lít nha lít nhít từng vòng răng nhọn, có thể nghĩ, một khi bị cắn trúng, cả người đều sẽ bị triệt để xé rách vỡ nát mở. Cơ hồ cùng một thời gian, tại một bên khác nhảy dựng lên Hồng Nhạc quát to, Tần Huyền ngươi coi chừng, cái này Viêm Mạc Cự bức rất mạnh, liền xem như lớn võ tông cường giả không cẩn thận đều muốn bị cắn chết nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, Tần Huyền trong lòng bình tĩnh, có thể đối với lớn võ tông cường giả tạo thành uy hiếp thì như thế nào? Hắn sơ đạp võ tông cảnh liền có thể đánh giết đại võ tông. Chết. Tần Huyền quát lạnh một tiếng, năm ngón tay kết hợp là trường đao, lấy cánh tay làm trung tâm, hướng phía trước một bổ. Vâng. Một đạo thực chất hóa nguyên lực đao mang bổ ra, trong nháy mắt tăng vọt đến dài trăm trượng, trong nháy mắt liền đem đầu này che khuất bầu trời Viêm Mạc Cự bức cho sinh sinh bổ ra hai nửa, máu tươi như mưa máu giống như ở trên bầu trời phun ra. Một màn này làm cho một bên khác trên bầu trời Hồng Nhạc con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, một kích liền chém giết một đầu Viêm Mạc Cự bức. Đây là đáng sợ đến bực nào tu vi? Mặc dù vừa rồi đầu kia Viêm Mạc Cự bức vẹn vẹn chỉ là tứ giai, nhưng mà lấy Viêm Mạc Cự bức cường đại sinh mệnh lực, đồng thời nơi này hay là Thiên Diễm Đại Mạc, chính là Viêm Mạc Cự bức sân nhà, liền xem như đại võ tông đối mặt bên trên hơi không cẩn thận đều sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, có thể nói là Thiên Diễm Đại Mạc trung tương có thể sợ yêu tộc một trong. Nhưng mà cũng bất quá là trước mắt cái này thiếu niên mặc hắc bảo kẻ địch nổi. Nhưng mà không chờ Tần Huyền tiến hành lấy ra yêu đan bước kế tiếp, sau một khắc liền gặp được sa mạc mặt ngoài không ngừng mà nổ tung, từng đầu hình thể to lớn Viêm Mạc Cự bức không ngừng mà phá đất mà lên, phóng lên tận trời, liên đối khuấy động lên tầng tầng động một tí mấy chục trên trăm trượng cao sa mạc sóng lớn phô thiên cái địa mà tới. Cấp độ kia cảnh tượng có thể xưng rung động lòng người. Chương 310, đồ sát Viêm Mạc Cự bức 72/1, 1, chương 310, đồ sát Viêm Mạc Cự bức 72/1, 1, vừa bị Tần Huyền chỗ chém giết đầu kia Viêm Mạc Cự bức còn chưa rơi xuống đất, liền bị phía sau từng đầu Viêm Mạc Cự bức cho điên cuồng cắn xé ra. Trong nháy mắt, một đầu như ngọn núi to lớn Viêm Mạc Cự bức liền bị phân thây đến sạch sẽ, chỉ còn lại có liên miên máu tươi trên mặt đất, đang trần thuật lấy, vừa rồi có như thế một đầu Viêm Mạc Cự bức bị phân thây. Cái này mấy chục con Viêm Mạc Cự bức phân thây một đầu Viêm Mạc Cự bức sau, to lớn xích hồng con mắt nhìn thấy không trung Tần Huyền cùng Hồng Nhạc, đồng dạng mở ra miệng to như chậu máu thôn vẻ đi qua. Hồng Nhạc nói Tần Huyền, cái này Viêm Mạc Cự bức chính là một loại quần thể yêu thú, thường thường chí ít đều sẽ tụ tập mấy chục trên trăm đầu mới có thể cùng một chỗ hành động. Cho nên ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất lập tức rời đi. Lúc nói lời này, Hồng Nhạc thân ảnh lại giống như là như đạn tháo, xông về Viêm Mạc Cự bức bảy. Mắt trần có thể thấy, Hồng Nhạc cái kia tại trong nhân tộc khôi ngô nguy nga thân ảnh, tại Viêm Mạc Cự bức trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ bé, ngay cả nhét kẽ răng đều làm không được. nhưng mà chính là một người như vậy rơi vào trong đó một đầu viêm mạc cự bức trên lưng, nâng quyền đông nhiên đánh xuống đi. Và anh, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, viêm mạc cự bức trên lưng bị đánh trúng bộ vị huyết nhục nổ tung một mảng lớn. Đầu này bị hồng nhạc đánh trúng viêm mạc cự bức thê lương gào thét một tiếng, thân ảnh khổng lồ tại bay lên không trung bị sinh sinh nện đến hướng mặt đất rơi xuống, cũng dính liễu mặt khác viêm mạc cự bức, liên đối mấy cạnh đầu bên cạnh viêm mạc cự bức cùng nhau rơi xuống. Chỉ bất quá có càng nhiều viêm mạc cự bức tiến lên, cắn xé hướng hồng nhạc. Tân Huyền có chỗ nghi ngờ nhìn xem hồng nhạc, cũng không minh bạch hắn vì sao muốn đối với mấy cái này viêm mạc cự bức xuất thủ, không bằng trực tiếp rời đi tốt hơn. Hắn thân ảnh như đạn pháo trên không trung quỷ dị bắn ra đi, tại từng đầu viêm mạc cự bức trên lưng không ngừng mà nhảy vọt, thoải mái mà tránh thoát viêm mạc cự bức bảy công kích. Một bên đang nhìn hồng nhạc đối với mấy cái này viêm mạc cự bức xuất thủ, Tân Huyền nhìn ra được, hồng nhạc nhục thân lực lượng khá cường đại, một quyền một cước ở giữa liền có thể đem viêm mạc cự bức bực này cự yêu đều sinh sinh đánh bay ra ngoài, tuyệt đối được xưng tụng là trời sinh thần lực. Lại phối hợp thêm trên lưng trôi kia đại đao, thoải mái mà đem từng đầu viêm mạc cự bức huyết nhục đều vỡ ra đến, máu tươi không ngừng mà phun tung tóe. Nhưng mà thường thường cần 10 chiêu trở lên mới có thể chém giết một đầu viêm mạc cự bức. Như vậy săn giết tốc độ tại bình thường còn tính là nhanh, nhưng bây giờ lại có chút chậm chạp. Bởi vì thường thường còn chưa kịp chém giết một đầu viêm mạc cự bức, liền dễ dàng bị mặt khác viêm mạc cự bức cho để mắt tới, cái sau nối tiếp cái trước. Bởi vậy chém giết viêm mạc cự bức độ khó cực lớn. Mà lại Tần Huyền coi cử động, hồng nhạc rõ ràng là muốn ngăn cản những này viêm mạc cự bức vậy. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Tần Huyền tâm niệm vừa động, hắc ma kiếm xuất hiện. Và anh, viêm lãng kiếm pháp thức thứ nhất. Trong chớp mắt, phương viên 230 dặm bên trong thiên địa nguyên khí điên cuồng mãnh liệt mà tới, chui vào Tần Huyền trong tay hắc ma kiếm. Nhất là thiên diễm đại mạc, hỏa thuộc tính nguyên khí không gì sánh được nồng đậm, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền dẫn dắt tới tương đương lượng lớn thiên địa nguyên khí, cả chuôi hắc ma kiếm đều phảng phất đung đỏ que hàn bình thường, toàn thân xích hồng. Hồng nhạc, lập tức rời đi nơi này. Hét lớn một tiếng tại thiên địa gian vang lên, giống như một đạo tiếng sấm nổ tung. Ngay tại săn giết viêm mạc cự bức hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được Tần Huyền giống như là thiên thần lâm trần bình thường, một tay giơ lên một thanh cự kiếm, toàn thân đằng nhiễu lấy khủng bố tuyệt luân quang diễm, tản ra trước nay chưa có khủng bố khí cơ. Hắn vì đó con ngươi co rụt lại, cái này, đây là, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đống nhiên giật mình tỉnh lại, thân ảnh bỗng nhiên bắn ra, qua trong giây lát đã là trăm trượng có hơn. Và anh, Tần Huyền huy kiếm, một đạo dài đến hơn 300 trượng hỏa diễm song kiếm phô thiên cái địa mà tới, đem trước mắt viêm mạc cự bức bảy bao phủ lại. Nương theo lấy từng tiếng thê lương tiếng giống thảm thiết âm thanh, chọn bẹn năm đầu viêm mạc cự bức cho đốt giết, hóa thành than cốc, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên liên miên khói bụi. Mặc dù chỉ là đốt giết năm đầu viêm mạc cự bức, nhưng mà một chiêu này viêm lãng kiếm pháp phạm vi bao trùm tương đương sự rộng lớn, bao trùm phương viên đến trong phạm vi trăm trượng, có vượt qua hơn 20 đầu viêm mạc cự bức thụ thương, thê lương gầm rú không ngừng. Mà cái này, hay là bởi vì viêm mạc cự bức hình thể quá lớn nguyên nhân, mà lại sinh mệnh lực so với ngang cấp nhân tộc võ tu càng mạnh, nếu không Tần Huyền có tự tin cái này viêm lãng kiếm pháp thức thứ nhất, có thể chí ít chém giết vượt qua mấy lần trở lên nhân tộc võ tông cường giả. Không cần chất vấn, ở vào thập nhất cựu lĩnh vực Tần Huyền, hoàn toàn chính xác có năng lực bực này. Cho dù là bình thường đại võ tông, cũng không thể nào là hắn kẻ địch nổi. Ầm 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 oanh, sau đó, Tần Huyền tiếp tục xuất thủ, thi triển viêm lãng kiếm pháp, liên tiếp chém ra 13 kiếm, mắt trần có thể thấy vô tận hỏa diễm vô thiên cái địa, che mất phương viên quá ngàn trượng phạm vi bên trong sa mạc mặt ngoài, cuối cùng đem đến tất cả viêm mạc cự bức cho đốt giết không còn. Phương viên 10 dặm sa mạc mặt ngoài đều bởi vì viêm lãng kiếm pháp cực nóng nhiệt độ cao cho đốt làm một dãy đặc nham thạch nóng chảy giống như, lộ ra chấm dứt tinh thể. Từng đầu than cốc giống như viêm mạc cự bức sinh cơ tịch diệt nằm ngang ở trong nham tương. Đã sớm thối lui đến xa xa hồng nhạc, kinh hãi mà nhìn xem một màn này, hít vào một ngụm hạt khí, kính sợ mà nhìn xem Tần Huyền. Mặc dù hắn biết Tần Huyền rất mạnh, để hắn sinh ra lớn lao cảm giác các bách, tất nhiên là một vị cường giả đỉnh cao. Nhưng cái này cũng không khỏi quá mạnh đi, chỉ dựa vào sức một mình, liền chém giết nhiều như vậy viêm mạc cự bức. Phải biết, đây chính là một chi viêm mạc cự bức di chuyển tộc đàn, có thể có vượt qua hơn 50 đầu viêm mạc cự bức, liền xem như Hồng Thị bộ lạc muốn đối mặt, trừ phi là bộ lạc nhân vật cấp bậc trưởng lão tự mình xuất thủ, nếu không tuyệt đối sẽ là tai họa ngập đầu. Mà lại, viêm mạc cự bức thế nhưng là hỏa thuộc tính đại yêu, trời sinh đối với hỏa diễm có kháng tính, thậm chí là thân hỏa, hỏa diễm bình thường không những không gây thương tổn được bọn chúng mảy may, đối với bọn chúng hay là bổ dưỡng đại vật. Bây giờ lại bị sống sờ sờ đốt giết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả quanh năm tiếp nhận mấy trăm cấp nhiệt độ cao nướng sa mạc, giờ phút này đều bị đốt thành một mảnh nham tương trạng. Chỉ có thể nói rõ, trước mắt hắc bảo nhân này đối với hỏa thuộc tính công chế, so với trong tưởng tượng của hắn muốn kinh khủng hơn được nhiều. Thiên diễm đại mạc bên ngoài, thế mà đã đản sinh ra như vậy một tôn đáng sợ siêu cấp yêu nghiệt. Liên tiếp chém giết trọn vẹn 58 đầu viêm mạc cự bức, mà lấy Tần Huyền hùng hậu nguyên lực, cũng hao tổn không ít. Cũng may, hắn chính là vạn đạo thân thể, càng là nắm giữ vạn hóa hỗn độn quyết trực tiếp vận chuyển công pháp, liên tục không ngừng thôn nạp thiên diễm đại mạc bên trong thiên địa nguyên khí. Ầm ầm, tại hồng nhạc ánh mắt rung động bên dưới, phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí bằng tốc độ kinh người mãnh liệt mà tới, tại Tần Huyền hướng trên đỉnh đầu hóa thành một đạo đường kính vượt qua trăm trượng nguyên lực vòng xoáy. Bởi vì thiên địa nguyên khí quá thân thiết tập nguyên nhân, lại là hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, đến mức vòng xoáy nguyên khí trực tiếp hóa thành trăm trượng to lớn vòng xoáy hỏa diễm, xa xa xem xét, cực kỳ kinh người. Trăm trượng hỏa diễm vòng xoáy nguyên khí liên tục không ngừng chui vào Tần Huyền thể nội, rất nhanh, vừa rồi thi triển viêm lãng kiếm pháp hao tổn đều bổ sung trở về. Mà lại, bởi vì thôn phệ đủ nhiều hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí duyên cớ, Tần Huyền thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch đều đang thức tỉnh, sôi trào, kích thích trở nên mạnh hơn. Chương 310, đồ sát viêm mạc cự bức 72/1/2, chương 310, đồ sát viêm mạc cự bức 72/1/2, không nghĩ tới tại thiên diễm đại mạc bên trong thôn nạp thiên địa nguyên khí, còn có hiệu quả bực này. Mà lại, cái này thiên diễm đại mạc, hư hư thực thực là cùng thiên diễm chiến thể có quan hệ, nếu không thế nào ngàn diễm hai chữ. Chẳng lẽ lại như đến tiên nguyên võ phủ thánh nguyên động bên trong như thế, có thiên diễm chiến thể nhất mạch cường giả tuyệt thế tọa hóa tại mảnh này bao la sa mạc sao? Cũng hoặc là nói là, mảnh này thiên diễm đại mạc cùng thiên diễm chiến thể có cấp độ càng sâu đặc thù liên hệ. Tân Huyền trong lòng âm thầm đạo. Cùng lúc đó, nương tựa theo hoàng cảnh bước thứ 3 cường đại hồn lực, trực tiếp chống rông cướp đoạt tới từng mai yêu đan. Những yêu đan này, nhỏ nhất chỉ lớn chừng quả đấm, chính là viêm mạc cự bức di chuyển trong tộc đàn nhỏ yếu nhất tam giai. Lớn nhất thì là có chậu rửa mặt thật lớn, so với trước sớm đánh chết đầu kia 6 chân yêu cá sâu yêu đan, còn muốn to lớn một vòng trước. Bởi vì đây là viêm mạc cự bức di chuyển trong tộc đàn đáng sợ nhất một đầu, chính là một đầu hình thể dài đến 50-60 trượng ngũ giai đại yêu, so sánh nhân tộc đại võ tông. Nói chung, ngang cấp yêu thú có thể xa xa so với nhân tộc võ tu thực lực càng mạnh, sinh mệnh lực cũng cường hãn không chỉ gấp 10 lần, đáng tiếc gặp gỡ chính là Tần Huyền cái này tuyệt thế yêu nghiệt, bị liên tiếp hai chiêu viêm lãng kiếm pháp trực tiếp chém trúng đầu, tại chỗ liền bị đánh chết. Cảm thụ được cái này từng viên viêm mạc cự bức yêu đan bên trong ẩn chứa lượng lớn yêu lực, đều là hỏa thuộc tính yêu lực, vẹn vẹn nắm chặt yêu đan, tựa như là cầm tiêu đến đỏ bừng que hàn một dạng, không gì sánh được phòng tay. Chuyển đổi tới, những yêu đan này chí ít có thể so sánh 450 vạn cân thượng đẳng nguyên thạch, đầy đủ Tần Huyền lại ngưng luyện ra hai đầu nguyên tượng chi lực. Có thể nói, thu hoạch coi như không tệ. Tại Hồng Nhạc ánh mắt hâm mộ bên dưới, Tần Huyền trở tay liền đem những yêu đan này cho thu lại. Hồng Nhạc lúc này mới đi tới, hướng Tần Huyền ôm quyền kính sợ nói: "Tần tiên sinh tu vi sâu không lường được, ta kém xa a. Cương giả vi tôn, vô luận là ở đâu đều áp dụng." Thấy tận mắt Tần Huyền thực lực đáng sợ sau, Hồng Nhạc mặc cảm, tôn xưng đối phương một tiếng Tần tiên sinh. Cùng lúc đó, cũng vì trước sớm muốn cùng Tần Huyền so tài tâm tư cảm thấy thở dài. Khó trách Tần tiên sinh không muốn cùng hắn giao thủ, chỉ sợ là khinh thường tại một trận chiến đi. Tần Huyền cười cười, nói: "Hồng huynh, ta rất kỳ quái, vì sao ngươi vừa rồi muốn ngăn cản những này viêm mạc cự bức di chuyển đâu? Bằng vào ngươi lực lượng một người, muốn ngăn cản những này viêm mạc cự bức tộc đàn di chuyển, còn có chút khó khăn." Tần tiên sinh quá khen, bằng vào thực lực của ta, ở đâu là có chút khó khăn, rõ ràng là không thực tế. Hồng Nhạc cười khổ một tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn mà nói ra đến nguyên nhân, không dối gạt Tần tiên sinh, ta xuất thủ ngăn cản mục đích, là bởi vì những này viêm mạc cự bức tộc đàn di chuyển phương hướng đúng là chúng ta Hồng Thị bộ lạc phương hướng. Nếu như một khi bị những này viêm mạc cự bức tộc đàn trải qua, dễ dàng để cho ta Hồng Thị bộ lạc tạo thành to lớn phá hư, tộc nhân tử thương thảm trọng. Ta làm Hồng Thị bộ lạc một thành viên, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn một màn này xuất hiện. Thì ra là thế. Tần Huyền minh bạch, cái này Hồng Nhạc cũng là một cái khả kính người. Hồng Nhạc sợ hãi thán nói, ta xem Tần tiên sinh tu vi cực kỳ cường đại, mà lại tu hành hỏa thuộc tính công pháp, tại hỏa chi đại đạo bên trong tạo nghệ cực cao. Tin tưởng Tần tiên sinh lại tại 500 năm một lần Thiên Diễm Thiên Sơn bên trong cảm ngộ sau, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Thiên Diễm Thiên Sơn. Tần Huyền hơi kinh ngạc. Hồng Nhạc hơi sững sờ, Tần tiên sinh ngài không phải là bởi vì Thiên Diễm Thiên Sơn mới bước vào Thiên Diễm đại mạc sao? Tần Huyền lắc đầu, nhưng trong lòng âm thầm đạo, chẳng lẽ lại đối với hắn Thiên Diễm chiến thể phát ra kêu gọi, chính là cái gọi là Thiên Diễm Thiên Sơn sao? Tần Huyền nói: "Hồng huynh, xin lắng hay nghe." Hồng Nhạc lại lắc đầu, kỳ thật ta đối với Thiên Diễm Thiên Sơn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là chính là một chỗ hỏa thuộc tính võ tu thánh địa tu hành. Nếu như Tần tiên sinh ngài không để ý, có thể có hứng thú đến thăm một hai ta Hồng Thị bộ lạc. Bộ lạc trưởng lão đối với Thiên Diễm Thiên Sơn càng thêm quen thuộc. Tần Huyền lúc đầu muốn cự tuyệt, dù sao con đường nhân sinh không quen, bất quá nghĩ đến lần này một trong những mục đích chính là tìm kiếm có thể dẫn động thể nội Thiên Diễm chiến thể huyết mạch kêu gọi nguyên do. Mà Bát Đại bộ lạc là nghỉ lại tại Thiên Diễm đại mạc nhiều năm tập đàn, có lẽ có thể từ đó hiểu rõ đến một hai chân tướng. Hơi chút trầm ngâm, Tần Huyền quả quyết nói như vậy, liền làm phiền Hồng huynh dẫn đường. Tần tiên sinh khách khí. Hồng Nhạc dẫn đường lúc, mắt thấy Tần Huyền thế mà đối với cái kia từng bộ viêm mạc cự bức thi thể cũng không để ý tới, nhịn không được hỏi một câu: "Tần tiên sinh, ngươi không thu về những này viêm mạc cự bức yêu khu à?" Viêm mạc cự bức bởi vì quanh năm tại Thiên Diễm đại mạc bên trong nghỉ lại, chính là bởi vậy, toàn thân huyết đục đều ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố. Tu hành hỏa thuộc tính công pháp võ tu dùng ăn, có thể rất hữu hiệu mà tăng lên tu vi. Tần Huyền hiển nhiên nhìn ra được, Hồng Nhạc đối với những này viêm mạc cự bức có chút tâm động, nhưng không có chờ dẫn đầu chính mình sau khi rời đi, để tộc nhân đến đây thu về, mà là mười phần thẳng thắn nói ra, hiển nhiên tâm tính có chút chất phát thiện lương. Cái này khiến Tần Huyền càng phát ra có thêm mấy phần hảo cảm. Hắn cười cười, phất tay ở giữa đem bên trong một đầu ngũ giai cấp bậc viêm mạc cự bức yêu khu cho thu lại, chợt liền đối với Hồng Nhạc nói: "Hồng huynh, ta một người dùng ăn không được nhiều như vậy viêm mạc cự bức huyết đục, liền thu lấy một bộ liền có thể. Còn giữ lại, ngươi nếu là không chê, liền lấy đi đi." Hồng Nhạc thần sắc kích động, không nghĩ tới còn có to lớn như thế chỗ tốt, bất quá vẫn là cố nén kích động, lắc đầu nói: "Thần tiên sinh, cái này không thể. Viêm mạc cự bức huyết đục không chỉ có thể phục dụng tại Thiên Diễm đại mạc bộ lạc trong phiên chợ, còn có thể tiến hành giao dịch. Thế nhưng là có không ít bộ lạc đều nguyện ý giá cao thu lấy. Đắt như thế vật phẩm, ta không thể nhận lấy." Nghe vậy, Tần Huyền đối với cái này Hồng Nhạc càng có hảo cảm, nhân tiện nói: "Ngươi nếu là không cần, liền lưu tại nơi này, nhìn cái nào người hữu duyên tới thu lấy chính là." Vừa nghe thấy lời ấy, Hồng Nhạc tự nhiên Tần Huyền là thật không muốn, liền cũng không khách khí, trực tiếp vô cùng cao hứng mà chuẩn bị đem từng bộ viêm mạc cự bức khổng lồ yêu khu cho mang đi. Nhưng rất nhanh, Hồng Nhạc lại phát hiện vấn đề, cười khổ nói: "Tần tiên sinh, phiền phức ngài có thể hay không tạm thời giúp ta trước thu lấy đứng lên, ta không có cấp độ kia không gian pháp khí, không cách nào thu lấy đứng lên. Thật đúng là rất nguyên thủy, ngay cả nhận không gian đều không có. Tần Huyền hơi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ra mặt hỗ trợ trực tiếp đem tất cả viêm mạc cự bức yêu khu dần dần thu lấy đứng lên. Tại Hồng Nhạc dẫn đường bên dưới, hướng đi về phía đông trọn vẹn hơn 5000 dặm, vừa rồi rốt cục ở phía trước gặp được một tòa hoàng thổ tiểu thành. Nói là thành nhỏ, kỳ thực bên trên càng hẳn là được xưng tụng là một tòa trấn thành, bởi vì cổ thành lộ ra có chút tàn phá, liền ngay cả đống đất vàng xây tường thành đều chọc từng mảng không ít, thậm chí rất nhiều địa phương tường thành sụp đổ. Bất quá, có thể xây dựng ở Thiên Diễm đại mạc bên trong, hiển nhiên tòa này hoàng thổ tiểu thành không có khả năng đơn giản như vậy. Hồng Nhạc cao hứng nói, Tần tiên sinh, phía trước chính là chúng ta Hồng Thị bộ lạc. Tần Huyền nghi ngờ nói, các ngươi Hồng Thị bộ lạc là một tòa hoàng thổ tiểu thành. Hồng Nhạc kỳ quái, đúng a, chẳng lẽ không được sao? Tần Huyền có chút không lời có thể nói, trong tưởng tượng của hắn bộ lạc là tương đương nguyên thủy rất lại phía sau, tộc nhân đều ở tại từng cái bộ lạc trong bọc, mà không phải trước mắt bực này hoàng thổ tiểu thành. Bất quá nhập ra tùy tụ. Chương 311, Bát đại bộ lạc lai lịch 2/1, 1, chương 311, Bát đại bộ lạc lai lịch 2/1, 1, khi bước vào trong thành nhỏ, Tần Huyền phát hiện trong thành mặc dù nhiệt độ không khí cũng là khá cao, còn lâu mới có được ngoài thành như vậy cực nóng, ở vào một loại người bình thường đều có thể miễn cưỡng thích ứng độ cao bên trên. Bất quá trong thành hỏa nguyên tố thì là so với ngoài thành còn phải cao hơn một mảng lớn. Hiển nhiên, là ứng suy đoán của hắn, tòa này hoàng thổ tiểu thành cũng không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thành nhỏ không tính phồn hoa, nhưng cũng có dấu vết người, lùi tới. Bên trong sinh hoạt người, đều cùng Hồng Nhạc không sai biệt lắm, vô luận nam nữ già trẻ, thể trạng đều so với người bình thường cao lớn hai vòng, mà lại mặc có chút nguyên thủy, phần lớn là lấy gia thú làm chủ. Hồng Nhạc, ngươi trở về. Lần này ra ngoài tu hành, có thu hoạch gì? Gần nhất viêm mạc cự bức tộc đàn muốn tiến hành di chuyển, không biết có thể hay không trải qua bộ lạc. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. A, vị này là? Nhìn thấy Hồng Nhạc trở về, không ít tộc nhân đều chủ động mở miệng hỏi thăm, hiển nhiên Hồng Nhạc tại Hồng Thị bộ lạc bên trong địa vị không thấp. Nhưng tương tự thấy được Hồng Nhạc sau lưng Tần Huyền, một bộ áo bào đen, giờ phút này cũng không có che đậy mặt, lộ ra một tấm tuấn lãng mà mang theo mấy phần gương mặt ngây thơ, những này Hồng Thị bộ lạc tộc nhân đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Các vị, vị này là Tần Huyền Tần tiên sinh, là ta ở bên ngoài lúc tu hành kết bạn một vị đến từ Thiên Diễm đại mạc bên ngoài bằng hữu. Hồng Nhạc đơn giản giới thiệu một hai. Nghe vậy, Hồng Thị bộ lạc không ít tộc nhân hướng Tần Huyền có chút hữu thiện gật gật đầu, nhưng mà Tần Huyền bén nhạy phát giác được, những tộc nhân này trong mắt đều trong lúc mơ hồ mang theo mấy phần cảnh giác chi ý, cái này khiến Tần Huyền cảm thấy nghi hoặc, Hồng Thị bộ lạc là như vậy bài xích ngoại nhân sao? Lúc này, một vị thân hình cao lớn mà hình thể tương đối thon gầy lão giả, tóc xám trắng thắt vô số cái thô biện, đi vào Hồng Nhạc trước mặt, rất có uy nghiêm cảm giác, "Hồng Nhạc, ta không trách ngươi dẫn người trở về, nhưng ngươi hẳn phải biết hiện tại là thời kỳ nào đi." Hồng Nhạc thần sắc ngưng lại, đội văn nói, "Tam trưởng lão, ta biết, bất quá vị này Tần tiên sinh là chúng ta Hồng Thị bộ lạc đại ân nhân. Trước đây không lâu, chúng ta tao ngộ một chi ngay tại hướng về chúng ta Hồng Thị bộ lạc di chuyển viêm mạc cự bức tộc đàn." "Cái gì? Viêm mạc cự bức bảy muốn di chuyển tới nơi này?" "Lập tức mở ra bộ lạc đại trận, nhất định phải ngăn cản được viêm mạc cự bức bảy di chuyển trùng kích." Trong thành, bộ lạc rất nhiều tộc nhân đều biến sắc. Viêm mạc cự bức, thế nhưng là Thiên Diễm đại mạc bên trong đáng sợ đại yêu, mỗi một đầu đều cần nhiều vị bộ lạc dũng sĩ mới có thể đánh giết. Huống chi là di chuyển bảy, thường thường là mấy chục trên trăm đầu, một khi tiến hành di chuyển, quy mô đáng sợ, dễ dàng đối với toàn bộ Hồng Thị bộ lạc hoàng thổ tiểu thành tạo thành đáng sợ trùng kích cùng lực phá hoại, không thể xem nhẹ. Tam trưởng lão nghiêm mặt nói, "Hồng Nhạc ngươi xem như lập xuống công lao, ta sẽ để cho Hồng Thị bộ lạc lập tức mở ra đại trận, ngăn cản viêm mạc cự bức tộc đàn di chuyển trùng kích." "Tam trưởng lão, kỳ thật không cần." Đột nhiên, Hồng Nhạc đạo. Tam trưởng lão sững sờ, "Vì cái gì?" Hồng Nhạc hít một tiếng, "Bởi vì đám kia di chuyển viêm mạc cự bức đã bị tàn sát không còn, không bao giờ còn có thể đối với chúng ta Hồng Thị bộ lạc tạo thành bất luận cái gì đánh sâu vào." "Cái gì?" Không chỉ là Tam trưởng lão, chính là Hồng Thị bộ lạc bên trong tộc nhân khác, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn xem Hồng Nhạc. Tam trưởng lão càng là cau mày nói, "Hồng Nhạc, ngươi đây là nói đùa cái gì? Viêm mạc cự bức tộc đàn di chuyển, thường thường đều là mấy chục trên trăm đầu. Ngươi mặc dù là bộ lạc thế hệ trẻ tuổi số một số hai dũng sĩ, nhưng có thể chém giết vài đầu thì ngon, đồ sắt toàn bộ di chuyển tộc đàn liền không thực tế." Hồng Nhạc thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ Hồng Thị bộ lạc trong thế hệ trẻ tuổi, đều là số một số hai, tiềm lực rất cao. Nhưng mà bọn hắn cũng không cho là Hồng Nhạc có thể đổ sát một đám di chuyển viêm mạc cự bức, cái này rất không thực tế. Hồng Nhạc cười khổ nói, "Tam trưởng lão, ngài hiểu lầm, viêm mạc cự bức di chuyển tộc đàn ta tự nhiên không có năng lực đổ sát, mà là Tần tiên sinh xuất thủ." Lúc nói lời này, hắn chỉ hướng Tần Huyền. Tần Huyền cũng không nói nhảm, phất tay ở giữa, chính là xuất hiện từng đầu hình thể to lớn viêm mạc cự bức, mỗi một đầu đều che khuất bầu trời, ầm vang rơi vào ngoài thành. Bởi vì Hồng Thị bộ lạc trong thành căn bản buông xuống nhiều như vậy viêm mạc cự bức yêu khu. Rầm. Khi nhìn xem số lượng này kinh người viêm mạc cự bức sau, Hồng Thị bộ lạc đông đảo tộc nhân không khỏi là trừng to mắt. Mặc dù những này viêm mạc cự bức đại đa số đều là toàn thân hiện ra đốt cháy khét trạng, nhưng bọn hắn đều có thể một chút xem đấu, đây chính là hàng thật giá thật viêm mạc cự bức, dù là bị đốt giết, vẫn như cũ lưu lại đáng sợ yêu uy. Ngày thường, bọn hắn liền xem như săn giết một đầu đều rất là phiền phức, cần xuất động trong bộ lạc lợi hại dũng sĩ, mà lại thường thường cần mấy vị đồng loạt ra tay mới có thể thành công săn giết viêm mạc cự bức. Huống chi đây là di chuyển trên đường viêm mạc cự bức tộc đàn, mấy chục trên trăm đầu hội tụ vào một chỗ, vô cùng kinh khủng. Liền xem như Bát đại bộ lạc thái thượng trưởng lao cấp bậc đều muốn lui tránh ba phần, không dám chính diện chống lại. Bá một tiếng, Giờ khắc này, Hồng Thị bộ lạc bên trong vô số tộc nhân nhìn về hướng Tần Huyền. Cứ việc người thiếu niên trước mắt này hình thể trong mắt bọn hắn nhìn qua tương đương thấp bé, nhưng cường giả vi tôn đều là lộ ra vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, Hồng Nhạc bổ sung một câu: "Tam trưởng lão, các vị, những này viêm mạc cự bức thân thể, Tần tiên sinh đều không cần, đưa cho chúng ta." Tam trưởng lão càng là tiến lên, nghiêm túc không lưng nói: "Tạ ơn ngài, Tần tiên sinh. Ngài có thể xuất thủ tương trợ đã là đối với chúng ta Hồng Thị bộ lạc trợ giúp lớn nhất, cho nên những này viêm mạc cự bức thân thể chúng ta Hồng Thị bộ lạc không thể nhận. Tần tiên sinh ngài có lẽ có chỗ không biết, những này viêm mạc cự bức huyết đục tại Thiên Diễm Đại Mạc trung tướng đang làm nhiệm vụ tiền, rất nhiều bộ lạc đều nguyện ý giá cao thu lấy. Bởi vì đối với Thiên Diễm Đại Mạc bên trong bộ lạc mà nói, đây là tăng thực lực lên thượng đẳng ăn thịt một trong. Tam trưởng lão ngài khách khí, xưng hô ta Tần Huyền liền có thể. Tần Huyền đạo, về phần những này viêm mạc cự bức thân thể, ta đã có tốt nhất một bộ, mặt khác đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Các ngươi hay là nhận lấy tới đi." Tam trưởng lão khoát tay áo, "Không không không, không được, ngài giúp chúng ta Hồng Thị bộ lạc lớn như vậy một chuyện, chúng ta không thể dạng này tùy ý xưng hô ngài, cũng không thể trực tiếp thu lấy." Một phen lẫn nhau thoái thác sau, cuối cùng, Hồng Thị bộ lạc đông đảo tộc nhân hay là xưng hô Tần Huyền một tiếng Tần tiên sinh, rất là tôn kính có thừa. Về phần hơn 50 cố viêm mạc cự bức thân thể huyết đủ, Tam trưởng lão quyết định lấy Thiên Diễm Đại Mạc bên trong bình thường giá tiến hành mua sắm một nửa. Một nửa khác, Hồng Thị bộ lạc thì là giúp Tần Huyền tại bộ lạc phiên chợ tiến hành bán ra. Bởi vì Hồng Thị bộ lạc cũng là một cái rất có danh giới cuối cùng bộ lạc, Tần Huyền có thể xuất thủ chém giết viêm mạc cự bức di chuyển tộc đàn, đã là đối với Hồng Thị bộ lạc tốt nhất trợ giúp. Lại miễn phí thu lấy số dưới, liền thật không tốt. Rơi vào đường cùng, Tần Huyền đành phải đáp ứng. Bất quá để Tần Huyền cảm thấy có chút cao hứng là, Thiên Diễm Đại Mạc bộ lạc trong phiên chợ có không ít bảo vật, có thể lấy vật đổi vật, dùng để hối đoái một chút ngoại giới khó gặp bảo vật. Chương 311, Bát Đại bộ lạc lai lịch 2/1/2, chương 311, Bát Đại bộ lạc lai lịch 2/1/2, ngày đó, Tam trưởng lão an bài Tần Huyền ở tại Hồng Thị bộ lạc trong thành nhỏ một chỗ bùn đất trong phòng. Chỗ này phòng ốc mặt ngoài nhìn như đơn sơ, kỳ thực bên trên bên trong cả khuôn, không những trải đệm lên thoải mái dễ chịu yêu thú da lông, mà lại có Thiên Diễm Đại Mạc đặc sản hỏa diễm quả, toàn thân xích hồng, hương vị thơm ngon cửa vào. Trọng yếu hơn là, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ tu không nhỏ ích lợi. Là đêm, trăng sáng nô lên cao. Thất Luân Minh Nguyệt hành không, vươn xuống sáng bóng ánh trăng, chiếu rọi đại địa. Hồng Thị bộ lạc ở trong thành cử hành đống lửa thị yến, tất cả tộc nhân đều đi ra ngoài tham gia, long trọng hoan nghênh Tần Huyền đến. Ở chỗ này, Tần Huyền cảm nhận được Hồng Thị bộ lạc chất phát cùng nhiệt tình chiêu đãi, cũng thưởng thức Hồng Thị bộ lạc đặc thù sữa thu rượu, chính là lấy sữa thu ủ chế mà thành, đập vào mặt một cỗ tanh nồng vị, nhưng nhâm nhi thưởng thức hương vị rất quái lạ, nhưng lại để cho người ta nhịn không được nhiều nhấm nháp mấy ngụm, có loại nghiện cảm giác. Đống lửa trên thị yến, Hồng Thị bộ lạc tộc trưởng cùng mấy vị đức cao vọng trọng tộc lão đều tự mình xuất hiện, thịnh tình tiếp đãi Tần Huyền. Tần Huyền được an bài tại tộc trưởng bên trái. Tần Tiểu Hữu, nơi này là chúng ta Hồng Thị bộ lạc mua sắm 27 cố viêm mạc cự bức yêu khu Thiên Diễm Quán Tinh, ngươi bên này tìm đọc một chút. Hồng Thị bộ lạc đương đại lão tộc trưởng mở miệng, đưa qua một viên kiểu dáng có chút đơn giản một mạc vòng tay. Lão tộc trưởng là một cái thắt vô số sám trắng phát thô biện lão giả, hất lên Bát Đại bộ lạc đặc thù gia thu tộc trưởng đại bảo, trước ngực có treo từng chuỗi xương đầu cùng nơi đó tinh thạch dây chuyền, mặc dù cao tuổi chỉ mộ, nhưng vẫn như cũ lộ ra cao lớn cường tráng, chỉ là không có Hồng Nhạc như vậy cường tráng mà thôi. Bất quá tới gần lúc, để Tần Huyền cảm thấy chấn kinh, bởi vì tộc trưởng nhìn như cao tuổi thân thể, huyết khí vẫn như cũ thịnh vượng cùng cường đại đến quá phận. Khó có thể tưởng tượng, đây là một vị trí mộ người. Lúc đầu lão tộc trưởng đều muốn tôn xưng Tần Huyền một tiếng Tần tiên sinh, nhưng bị Tần Huyền ngăn trở, nói là xưng hô chính mình một tiếng tiểu hữu liền có thể. Đây cũng là ban ngày thương lượng kết quả. Nếu không để Hồng Thị bộ lạc địa vị cùng đối phận tốt nhất lão tộc trưởng cung kính gọi mình một tiếng Tần tiên sinh, Tần Huyền chịu không được. Vòng tay chính là một kiện không gian pháp khí. Hồng Thị bộ lạc có chút nguyên thủy, liền ngay cả không gian pháp khí đều là vòng tay, mà không phải đơn giản hơn nhận không gian. Tần Huyền tiếp nhận vòng tay không gian, ý niệm thăm dò vào trong đó, chính là phát hiện chất đống lấy một đống như ngọn núi nhỏ tinh thể màu đỏ, chính là Thiên Diễm Đại Mạc đặc hữu Thiên Diễm Quán Thạch, ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên khí. Trình độ nào đó mà nói, đây là một loại cùng loại với hỏa thuộc tính nguyên thạch, mà lại luận phẩm chất mà nói, không thua gì thượng đẳng nguyên thạch, có thể có 10 vạn cân tả hữu. Bất quá Tần Huyền đi vào Hồng Thị bộ lạc nửa ngày thời gian, cũng có một phen giải. Bực này Thiên Diễm Quán Thạch giá trị so với bình thường nguyên thạch cao hơn ra một mảng lớn, 10 vạn cân Thiên Diễm Quán Thạch, có thể nói là khá là xa xỉ. Tần Huyền vui vẻ nhận lấy, những này Thiên Diễm Quán Thạch đối với hắn tu luyện cũng rất có ích lợi, dù sao hắn cũng là người mang Thiên Diễm chiến thể huyết mạch. Mượn nhờ Thiên Diễm Quán Thạch tu hành, có thể càng lớn trình độ bên trên phụ trợ Thiên Diễm chiến thể huyết mạch trở nên càng mạnh. "Tiểu Hữu, ngươi là tới từ nơi nào? Hẳn không phải là thuộc về một phương thế giới này người đi." Hồng Thị bộ lạc là họ tộc trưởng một bên nắm lấy một cái so với thường nhân đầu người còn muốn to lớn bát đá uống sữa thú rượu, một bên cười ha hả mở miệng. Tiếng rơi xuống, bá một tiếng, cũng làm cho đến tham gia đống lửa thị yến tất cả Hồng Thị bộ lạc tộc nhân đều nhìn lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bao quát Hồng Nhạc ở bên trong. Cùng lúc đó, ngồi vây quanh đống lửa thị yến bên trong, có mấy cái bộ lạc trưởng lao vô thanh vô tức thân thể hướng phía trước nghiêng, mặc dù không có tản mát ra bất luận cái gì khí cơ, nhưng Tần Huyền bén nhạy phát giác được, mình bị khóa chặt. Mà lại, mấy vị này bộ lạc dài đến rất mạnh, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tần Huyền trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương thế mà đã nhìn ra. Cho dù đối với Hồng Thị bộ lạc cảm nhận có chút không sai, bất quá chính mình trùng quy là từ phương này thí luyện thế giới bên ngoài mà đến, trình độ nào đó mà nói, nên tính là người xâm nhập. Hắn không cách nào cam đoan, Hồng Thị bộ lạc tại biết mình thân phận chân thật sau, sẽ hay không hóa bạn là địch, thế là bất động thanh sắc nói, lao tộc trưởng vì sao như vậy mà nói? Lão hủ có thể tại tiểu hữu trên thân cảm nhận được không giống với phương thế giới này khí cơ, lão tộc trưởng từ từ nói, điểm này có lẽ tiểu hữu chính mình cũng không biết, nhưng đối với tu vi đạt tới trình độ nhất định mà nói, liền có thể phát giác ra được. Mà lại, tại bộ lạc trên cổ tịch có chỗ ghi chép đến từ ngoại thế giới võ tu. Bây giờ nhìn thấy tiểu hữu như vậy quần áo cùng khuôn mặt xa lạ, cùng gần nhất xuất hiện tại thiên khung bên trên cự bảng, lão hủ liền có điều phán đoán ra. Đang khi nói chuyện, lão tộc trưởng đánh một thủ thế, mấy vị bộ lạc trưởng lão nghiêng về phía trước thân thể đều bình thường đứng lên, không còn khóa chặt Tần Huyền. Thì ra là thế. Tần Huyền nhẹ gật đầu, vô luận Nam Hoang Bách Đại Thiên Kiêu bảng hoặc là Nam Hoang Bách Đại Võ Phù bảng, đều là treo cao tại thiên khung bên trên, cơ hồ bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy, có chỗ phán đoán ra cũng không kỳ quái. Không sai, vạn bối đích thật là đến từ ngoại thế giới người. Thừa nhận một khắc này, Tần Huyền cũng âm thầm đề phòng, lo lắng Hồng Thị bộ lạc lại bởi vì chính mình là tới từ ngoại giới mà phẫn nộ xuất thủ. Vô luận lúc nào, hắn đều làm xong đào vong chuẩn bị. Bất quá, lão tộc trưởng ôn hòa nhìn xem hắn, nói Tần tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, mặc dù ngươi đến từ tại ngoại thế giới, nhưng chúng ta Hồng Thị bộ lạc từ trước tới giờ không lại bởi vì đến từ phương nào chi địa liền tự tiện cho rằng là địch không phải bạn. Là địch hay bạn, chúng ta đều có thể nhìn ra được, huống chi Tần tiểu hữu ngươi hôm nay mới giúp chúng ta Hồng Thị bộ lạc giải quyết Viêm Mạc cự bức di chuyển bảy phiền nhiễu. Tần Huyền lắc đầu, lão tộc trưởng khách khí, coi như vãn bối không xuất thủ, Viêm Mạc cự bức di chuyển bảy cũng không uy hiếp được Hồng Thị bộ lạc. Hôm nay vào ở Hồng Thị bộ lạc sau, hắn gặp được không ít Hồng Thị bộ lạc người, cả đám đều huyết khí thịnh vượng, rất là cường đại. Như lão tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão, nhìn như chỉ mộ lão hủ, nhưng cực kỳ cường đại. Nhất là lão tộc trưởng, vẻn vẹn chỉ là ngồi tại bên cạnh hắn, Tần Huyền liền có loại đối mặt núi lớn không thể dung chuyển cảm giác. Loại cảm giác này, trước kia thế nhưng là đối mặt với đương thời võ tôn mới có cảm giác. Bởi vậy, một chi kia Viêm Mạc cự bức di chuyển bảy, tuyệt đối không uy hiếp được Hồng Thị bộ lạc. Tần Huyền rất thông minh, hắn rất nhanh liền minh bạch đến, Viêm Mạc cự bức bảy tự nhiên không có khả năng uy hiếp được Hồng Thị bộ lạc căn nguy, bất quá lại là đối tại bộ lạc chỉnh thể một lần đối kháng ngoại địch ma luyện một trong các thủ đoạn. Lão tộc trưởng từ chối cho ý kiến cười ha ha, toàn tức nói ra một cái bí mật kinh người, không dối gạt tiểu hữu, kỳ thực bên trên bất luận Hồng Thị bộ lạc, thậm chí cả toàn bộ Thiên Diễm Đại Mạc Bát Đại bộ lạc, kỳ thực bên trên đều là đến từ ngoại giới. Chương 312, Thiên Diễm Đại Mạc lai lịch chương 312, Thiên Diễm Đại Mạc lai lịch. Tần Huyền nhìn về phía lão tộc trưởng, mặc dù có chỗ kinh ngạc, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Bởi vì đã sớm nhìn thấy Hồng Nhạc xuất hiện một khắc này, hắn liền có chỗ suy đoán. Nghe đồn, thần cảnh thế giới chính là cao cao tại thượng cổ lão thần linh, đem một phương thế giới thiên địa luyện hóa thành mình tất cả đặc thù thế giới. Tự nhiên, nương theo lấy như vậy luyện hóa, lúc đầu nơi dừng chân tại vùng thế giới kia thiên địa bên trong bất luận sinh linh gì đều sẽ bị bao quát trong đó, trở thành thần cảnh thế giới bên trong một thành viên. Đương nhiên, có khác một cái thuyết pháp chính là, thần cảnh thế giới bên trong sinh linh đều là bị vô thượng thần linh cho bắt vào tới. Nói tóm lại, thần cảnh thế giới bên trong sinh linh đều là lúc đầu thần cảnh thế giới chỗ tự nhiên đản sinh, mà là đến từ ngoại giới. Lão tộc trưởng là một cái có chút hay nói trưởng giả, cũng không có bởi vì Tần Huyền đến từ ngoại giới mà có chỗ giấu giếm, tương phản đem không ít liên quan tới Thiên Diễm Đại Mạc bí tân đều cho nói đi ra, thậm chí đề cập đến Thiên Diễm Đại Mạc lai lịch. Lão tộc trưởng, ngài là nói, Thiên Diễm Đại Mạc rất có thể là vô tận 5 tháng trước đây, một vị cổ lão thần linh nghiêng lật thần lô, dẫn đến trong thần lô cựu thiên thần diễm chút xuống, tạm nên mà thành. Khi lão tộc trưởng nói ra một thì không muốn người biết bí văn suy đó lúc, Tần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cần biết, Thiên Diễm Đại Mạc rộng lớn không gì sánh được, căn cứ trước mắt hắn quan sát, phương viên chí ít 10 vạn dặm, so với một phương vương triều đều không thua bao nhiêu. Như vậy một mảnh rộng lớn sa mạc, lại là một vị thần linh chút xuống cựu thiên thần diễm mà tạo ra được tới. Đơn giản kinh thế hai tụ. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến điểm này? Thậm chí hồ, Tần Huyền cũng hoài nghi, thần linh thật sự có thể tạo thành một bước này sao? Nhưng rất nhanh, Tần Huyền nhớ tới Táng Thiên Tháp tầng thứ nhất kiếm ma, khi còn sống một kiếm độc tôn, hoành đệ người thế gian một thời đại, tung hoành vô địch. Tương truyền, kiếm ma một kiếm liền có thể chém xuống vực ngoại vô số ngôi sao, thực lực cường đại, không thể tưởng tượng nổi. Thần linh tạo ra được một mảnh vương triều giống như rộng lớn sa mạc, cũng không đủ đi. Mà lại, Thiên Diễm Đại Mạc tương đương cổ quái, bên trong thế mà ẩn chứa tương đương nồng đậm hỏa nguyên tố, liền ngay cả nhiệt độ đều vượt qua ngoại giới rất nhiều lần. Tùy tiện ở giữa liền vượt qua trăm cấp, đơn giản không thể tưởng tượng, căn bản không giống như là tự nhiên mà thành sa mạc. Chỉ sợ, cũng chỉ có thần linh tạo ra được sa mạc, mới như vậy là thủ. Lao tộc trưởng nói đây là một trong số đó suy đoán mà thôi. Có khác một cái suy đoán là, vô tận 5 tháng trước đây, từng có một tôn người mang thiên diễm chiến thể cổ lao thần linh, tỏa hóa nơi này. Bởi vì thể nội thiên diễm thần diễm không bị khống chế, đem vương viên 30 vạn giảm chi địa đều che mất, từ đó biến thành bây giờ Thiên Diễm Đại Mạc. Trên thực tế, đây là càng thêm chính xác một cái suy đoán. Thiên diễm chiến thể cổ lão thần linh. Tần Huyền trong lòng khẽ động, liên tưởng đến phương này mênh mông sa mạc mệnh danh là Thiên Diễm Đại Mạc cũng không phải là không có khả năng này. Mà lại, tiến vào Thiên Diễm Đại Mạc sau, đối với thể nội Thiên Diễm chiến thể huyết mạch kêu gọi càng thêm rõ ràng, nhất là càng sâu nhập, kêu gọi càng dày đặc. Nói là cùng Thiên Diễm chiến thể không quan hệ, Tần Huyền đều có chút không tin. Chỉ là, Tần Huyền một phương diện khác cũng đang hoài nghi, Thiên Diễm chiến thể tuy mạnh, nhưng chỉ là Thái Huyền thần thể bảng cuối cùng nhất thể chất mà nói, liền xem như trên bảng 20 vị trí đầu đỉnh tiêm thể chất, đều rất khó tu luyện thành thần. Thật có Thiên Diễm chiến thể có thể tu luyện thành thần sao? Lúc này, truyền ra một trận âm thanh ủng hộ. Nguyên lai, đống lửa trên thịnh yến, có Hồng Thị bộ lạc thế hệ trẻ tuổi đang luận bàn giao thủ, hơn nữa còn là nhất là hàng đầu một hàng. Giao thủ hai người, mặc dù thể trạng chỉ hơi không bằng Hồng Nhạc, nhưng huyết khí đều rất kinh người, siêu việt bình thường cùng thế hệ, cũng không có động thủ binh khí, mà là cận thân vật lộn, triển khai kinh người giao thủ. Nhất là Hồng Thị bộ lạc, so sánh với ngoại giới, càng thêm am hiểu tại trên thân thể chém giết, cũng không có vận dụng bất kỳ binh khí gì, nhưng mà chém giết ở giữa, huyết khí như lang yên quần quẫn ngút trời, tràn đầy hoàng thổ tiểu thành thương cung, khủng bố mà doa người. Xuyên thấu qua hai người cận thân chiến đấu, Tần Huyền có thể rõ ràng phát hiện, Hồng Thị bộ lạc thế hệ trẻ tuổi mặc dù nhìn như nguyên thủy, nhưng mà thực lực đều rất mạnh, giao thủ ở giữa, đại địa đều đang chấn động. Như ngay tại so tài hai người đều là võ tông cảnh, nhưng nguyên tượng chi lực lại đạt tới hơn 40 đầu nhiều, rất là không tầm thường, đủ để trở thành các đại võ phụ đệ tử dự thi. Thi triển càng là lấy nục thân lực lượng làm chủ võ kỹ. Hơn 10 chiêu qua đi, lúc này mới hiểm hiểm phân ra thắng bại. Thắng được một người, chủ động khiêu chiến Hồng Nhạc. Hồng Nhạc mài răng cười một tiếng, tiếp nhận khiêu chiến. Giờ khắc này, Hồng Nhạc thể hiện ra Hồng Thị bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất thực lực, vẹn vẹn chỉ là 10 hiệp không đến, chính là cường thế đánh bại người khiêu chiến. Hồng Nhạc đại ca, ngươi không hổ là ta Hồng Thị bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, quá mạnh, ta kém xa ngươi. Cái chăn tay lật tung trên mặt đất vị kia người khiêu chiến, đứng lên lắc đầu cười khổ, chủ động lui xuống lôi đài. Hồng Nhạc cũng không có lui ra lôi đài, mà là nhìn về hướng Tần Huyền, ôn quyền nói, Tần tiên sinh, Hồng Nhạc hy vọng khiêu chiến ngài. Mặc dù biết Tần Huyền thực lực cực kỳ cường đại, nhưng Hồng Thị bộ lạc đều là người hiếu chiến, thở nhỏ liền bị truyền thụ, hẳn là thẳng tiến không lùi, bởi vậy dù là biết rõ Tần Huyền thực lực rất khủng bố, cũng hy vọng có thể khiêu chiến một phen. Tần Huyền nhìn ra được, Hồng Nhạc cũng không phải là khiêu khích, mà là đơn thuần hiếu chiến, muốn khiêu chiến chính mình, lúc này liền đáp ứng. Tự nhiên, hai người một trận chiến, cũng làm cho người rất thụ chờ mong. Hồng Nhạc là Hồng Thị bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, huyết khí hùng hậu không gì sánh được, cũng bị ký thác kỳ vọng cao, sẽ trở thành Hồng Thị bộ lạc đời sau tộc trưởng. Tần Huyền càng là bất phàm, đến từ ngoại thế giới, mà lại một người chu diệt cả chi viêm mạc cự bức di chuyển bảy, không thể bảo là không đủ mạnh. Hồng Nhạc ôm quyền nói, Thần tiên sinh, thỉnh giáo. Tần Huyền nói thỉnh giáo. Vậy anh. Hồng Nhạc dẫn đầu vào tới, thân ảnh to con giống như là như một toà núi nhỏ, mạnh mẽ đâm tới đi qua, sinh sinh thổi lên một tầng đáng sợ khí lãng, để hiện trường Hồng Thị bộ lạc tộc nhân thấy thỉnh thoảng gật đầu. Hồng Nhạc được xưng tụng là Hồng Thị bộ lạc trong thế hệ trẻ tuổi nhất là hàng đầu nhân vật thiên tài, nhục thân thể phách đặc biệt cường đại, huyết khí thịnh vượng mà kinh người. Lần này toàn lực xuất thủ bên dưới, càng là chấn nhiếp lòng người. Cách đó không xa, Hồng Thị bộ lạc bên trong không ít tuổi trẻ bối phận dũng giả thấy hai mắt tỏa ánh sáng, kính sợ mà nhìn xem Hồng Nhạc. Tại trong nhận biết của bọn hắn, Hồng Nhạc chính là Hồng Thị bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, ai cũng không phải đối thủ của nó. Chợt, ánh mắt rơi vào đối diện Tần Huyền trên thân, cũng rất muốn biết, vị này lấy sức một mình chu diện một chi viêm mạc cự bức di chuyển tộc đàn mã nhân, là như thế nào ứng đối. Nhưng mà, bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện, Tần Huyền thân ảnh bất động, trực diện Hồng Nhạc đánh tới. Oeng! Lập tức, Hồng Nhạc cái kia thân ảnh to con xông vào mà tới, lấy tay khuỷu tay va chạm mà tới, khí kình bộc phát. Trọn vẹn 69 đầu nguyên tượng chi lực nổi lên, rõ ràng là bát cửu lĩnh vực đỉnh tiêm thiên tiêu. Một màn này, đã xem không ít Hồng Thị bộ lạc tộc nhân đều hãi hùng kết vía, biết rõ Hồng Nhạc vừa va chạm này đánh xuống đến, liền xem như đại võ tông bị chính diện đánh trúng, cũng muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Có thể, Tần Huyền nhếch miệng mỉm cười, một tay ngăn tại phía trước. Oeng! Hai người va chạm, trong chớp mắt chính là có một cô đáng sợ khí kình quét sạch mà ra, thổi lên liên miên khói bụi. Khi hết thể tiêu tán thời điểm, đám người hãi nhiên nhìn thấy, Tần Huyền thân ảnh vẫn như cũ bất động như sơn, mà Hồng Nhạc cái kia toàn lực khuỷu tay một kích, thì là bị dễ dàng ngăn cản xuống tới.